Chương 388, Trương Tam Phong giận chém giả làm Tần Vương. Chương 388, Trương Tam Phong giận chém giả làm Tần Vương. Đơn Bảo uy phong lẫm lẫm đạp không mà đứng, phảng phất muốn một người đơn đấu toàn bộ Đại Hán tiên triều. Mà tại Đơn Bảo trong mắt, đối diện cái này 11 triệu binh tướng, tu vi cao nhất cũng mới chỉ là Thánh Vương đại viên mãn. Hắn Đơn Bảo, thật là có hy vọng lấy sức một mình diệt đi cái này dị đoan thế lực. Đơn Bảo đạp không mà đứng, đối mặt với ngàn vạn Hán quân chỉ làm bình thường. Đại Hán tiên triều bên này, Trương Tam Phong bước ra một bước, đi vào hai quân trước trận, cùng đơn tướng mạo cao quý đối mà đứng. Đại Hán tiên triều trấn tiên tư Tam Tinh đạo quân Trương Tam Phong, mời đan tướng quân chỉ giáo. Trương Tam Phong một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, dù là kia Đơn Bảo ngôn ngữ vô dáng, Trương Tam Phong cũng không nhúc nhích chút nào giận. Dù sao, không cần thiết cùng một kẻ hấp hối sắp chết sinh khí. Trương Tam Phong tu vi toàn bộ phóng xuất ra, Thánh Vương cảnh đại viên mãn tu vi, hướng phía Đơn Bảo ép tới. Đơn Bảo hừ lạnh một tiếng, giống nhau lấy hắn nửa bước đạo tổ uy áp nên đón tiếp lấy. Chỉ là Thánh Vương, cũng dám thăm dò đạo tổ thiên uy. Đơn Bảo quát lạnh một tiếng qua đi, toàn bộ uy áp tản đã qua, hướng phía Trương Tam Phong ép đi. Hai người uy áp ở giữa không trung triển khai đối hoành, trong lúc nhất thời không ngừng có tiếng nổ đùng đoàng truyền đi, tựa như trăm ngày kinh lôi đồng dạng tại đám người bên thai nổ vang. Hai người uy áp giao phòng, vẹn vẹn chỉ kéo dài một cái chớp mắt, lợi dụng Đơn Bảo thất bại mà kết thúc. Đơn Bảo kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng thấm ra một vệt máu, hiển nhiên tại vừa rồi so đấu bên trong bị thương không nhẹ. Tốt một cái Trương Tam Phong, bản tướng quân cũng là xem nhẹ ngươi. Chỉ là Thánh Vương cảnh, liền có thể đem uy áp luyện đến nói tổ cảnh, ngươi cũng coi là một thiên tài. Dứt lời, Đơn Bảo nắm thật chặt trường thương trong tay, tiếp tục nói, đáng tiếc, hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Đơn Bảo điên cuồng vận chuyển lấy thể nội pháp lực, hội tụ tại trường thương phía trên, nguyên bản giản dị tự nhiên trường thương tại Phật lực gia trì hạ, lập tức biến Phật diễm ngập trời. La Hán trợn mắt, Đơn Bảo quát lên một tiếng lớn, chợt một đạo to lớn kim hoàng sắc thương cương bắn ra, hướng phía Trương Tam Phong oanh kích mà đi. Một thương này ẩn chứa Đơn Bảo nửa bước nói tổ cảnh toàn bộ pháp lực, đồng thời còn bí mật mang theo nói chi cực vận vị ở bên trong. Một thương này, Đơn Bảo tình thế bắt buộc, tất yếu một thương phân thắng bại, mới có thể báo lúc trước bị tổn thương mối thù. Một thương đánh ra về sau, Đơn Bảo vẻ mặt âm vụ nhìn chằm chằm Trương Tam Phong, mong muốn nhìn tận mắt cái này lê tẩm lỗ mũi châu là như thế nào bị chính mình một thương đánh chết. Thương cương trong nháy mắt liền đến, Trương Tam Phong đơn trưởng đẩy về trước, khẽ quát một tiếng, thái cực chỉ một thoáng, kia bắn nhanh bên trong trường thương, đống nhiên dừng lại, ngược lại thay đổi đầu thương, lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía Đơn Bảo. Một chiêu này chính là thái cực đạo ý bên trong tứ lạng bạt thiên cân. Đơn Bảo nơi nào thấy qua quỷ dị như vậy thủ đoạn, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, đợi đến kịp phản ứng thời điểm đã tới không kịp làm ra phản ứng, bị trường thương sâu ngực, tại chỗ bỏ mình. Nguyên địa dâng lên một đoàn to lớn nói tiêu thiết tượng. Nửa bước nói tổ cảnh Đơn Bảo, tốt tiện tay một kích chém giết một gã nửa bước nói tổ cảnh Đơn Bảo về sau, Trương Tam Phong xoay người lại, hướng về phía xa xa giả làm quốc Tần Vương Ni Mạc Chí nói rằng, còn mời các hạ đến đây chỉ giáo. Ni Mạc Chí xem như một gã uy tín lâu năm nói tổ cảnh sơ kỳ cao thủ, khi nào từng có loại này bị một cái nho nhỏ thánh vương khiêu khích qua. Đối mặt Trương Tam Phong khiêu khích, Ni Mạc Chí chỗ nào ngồi được vững, một cái lắc thân xuất hiện tại hai quân trước trận, cùng Trương Tam Phong xa xa đối lập. Ni Mạc Chí hừ lạnh một tiếng, lỗ mũi châu, ngươi mặc dù quả thật có chút bản sự, vừa rồi cái kia một tay cũng coi như được là kinh diễm, có thể cái này đều không phải là ngươi cái này thánh vương có thể khiêu chiến bản tọa tôn này đạo tổ dựa vào. Trương Tam Phong khẽ cười nói, bần đạo mặc dù chưa hề đồng đạo tổ cảnh cường giả giao thủ qua, nhưng cũng tự nghĩ sẽ không thua. Thử, cuồng vọng, ngươi là không biết được nói tổ cảnh là cường đại cỡ nào. Hôm nay bản vương liền để ngươi biết được cái gì gọi là nói đến cực điểm, cái gì gọi là tổ. Vừa dứt lời, Ni Mạc Chí hai tay tung bay, không ngừng kết động lấy pháp quyết, bàn nhược kim cương lớn lôi âm quyền. Ni Mạc Chí nắm chỉ thành quyền, hướng phía Trương Tam Phong đập tới, chỉ một thoáng một cái tựa như giống như núi nhỏ kim sắc quả đấm to đột nhiên xuất hiện, quyền trên thân tản ra trận trận Phật ý kim sắc lớn quyền mới vừa xuất hiện, liền hướng phía Trương Tam Phong đập tới. Lỗ Mũi Châu, nhìn ngươi có thể hay không tiếp bản vương một quyền này. Chiêu này bàn nhược kim cương lớn lôi âm quyền chính là Già Lam Phật Quốc Hoàng Thất tuyệt kỹ, một khi sử xuất về sau, có thể tiếp xúc bàn nhược kim cương đạo ý, tăng lên gấp 5 lần tại mình thực lực. Quả nhiên là uy lực kinh người. Ni Mạc Chí tin tưởng, chính là một tôn cùng là nói tổ cảnh sơ kỳ địch nhân ở đây, đều rất khó tiếp được. Chúng chi đối diện cái này chỉ có Thánh Vương cảnh đại viên mãn Lỗ Mũi Châu. Quyền ảnh như sấm như gió, đảo mắt liền đến. Trương Tam Phong niết miệng lên, bần đạo cũng có một quyền, ngươi thấy rõ ràng. Vừa dứt lời, Trương Tam Phong giống nhau một quyền đánh ra, một quyền này đánh ra về sau, không sóng không gió, cái gì triệu chứng đều không có. Cái này khiến Ni Mạc Chí cười lên ha hả, Lỗ Mũi Châu, Cố Lộng Huyền Hư, liền chút năng lực ấy sao? Trương Tam Phong lại là cười không nói, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem trên trận kia sắc nện vào trên người mình bản nhược kim cương lớn lôi âm quyền. Đông nhiên, nguyên bản khí thế hùng hổ dường như có thể đập ra hỗn độn lớn lôi âm quyền, đông nhiên tiêu tán không còn, mà tại nguyên chỗ đông nhiên xuất hiện một cái trắng đen xen kẽ hút tước. Một chiêu này chính là thái cực quyền bên trong lãm tước vĩ. Các hạ còn có cái gì chiêu thức không có ra, cứ bực ra, nếu như bần đạo ra tay về sau, các hạ liền không có cơ hội. Nguyên bản ngay tại rung động tại vừa rồi một lần kia đối chiêu Ni Mạc Chí, đang nghe Trương Tam Phong ngôn ngữ qua đi, chỗ nào còn nhịn được. Tức chết ta vậy, Lỗ Mũi Châu cản rỡ, hôm nay định đưa người rút gần lộ ra. Dứt lời, Ni Mạc Chí hai tay bấm niệm pháp quyết, chợt quát một tiếng, Già Lâm giận. Vừa dứt lời, Ni Mạc Chí một thân tu vi bắt đầu tăng vọt, tuyên ngôn liền đột phá đến nói tổ cảnh trung kỳ. Chiêu này Già Lâm giận, chính là Già Lâm Phật Quốc Vương Thất, học được từ Thất Bảo Chùa tuyệt học, sử xuất về sau có thể đem thực lực tăng vọt gấp 10, chỉ là một khi công hiệu kết thúc về sau, sẽ lâm vào một cái ngắn ngủi hư thoát. liền để ngươi nếm thử bản vương lợi hại. Cháy lên đi. Một tiếng ngâm sướng qua đi, Ni Mạc Chí trước người xuất hiện một cái to lớn kim sắc Phật Liên. Phật Liên quay tròn chuyển không ngừng, mỗi đi một vòng, liền có một cánh hoa nở rộ, mỗi một cái trong cánh hoa đều có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong cất giấu một cái thế giới. Chính là Phật gia chí cao chân ý một đông hoa một thế giới. Lỗ Mùi Châu, bản vương ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không tiếp được một cái thế giới nặng nề. Ni Mạc Chí đột nhiên cũng chỉ điểm hướng Trương Tam Phong, ép, chỉ một thoáng, Phật Liên bí mật mang theo trên trăm tiểu thế giới trọng lượng, hướng phía ta Trương Tam Phong đè xuống. Phật Liên những nơi đi qua, không gian không ngừng đổ sụp vỡ vụn, lộ ra cái này đến cái khác lô đen, nhìn qua để cho trong lòng người ta run sợ. Chương 389, Tấn Thăng Tam Giai Đạo Binh. Chương 389, Tấn Thăng Tam Giai Đạo Binh. Một đông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Đây vốn là Phật gia trí cao chân ý, bây giờ bị Già Lam Phật Quốc Tần Vương Ni Mạc Chí làm đi ra. Mang theo trên trăm tiểu thế giới trọng lượng, ép hướng Trương Tam Phong. Ni Mạc Chí trong mắt hiện lên một tia điên cuồng chi ý. Lỗ Mũi Châu, để ngươi cùng ta trang, ngươi cũng xứng. Hiển nhiên, Ni Mạc Chí lần này đánh nhau thật tình, cho nên mới trước dùng ra Giả Lam giận để cao tu vi, sau đó lại đánh ra chiêu này thế giới Phật Liên. Đối mặt cái này trên trăm tiểu thế giới áp bách, Trương Tam Phong vẫn như cũ thản nhiên chỗ chi. Chỉ thấy hai tay của hắn đẩy về trước, một cái Thái Cực Âm Dương Bát Quái Cá hư ảnh xuất hiện trước người, một mực ngăn khuất Phật Liên tiến lên trên đường. Ni Mạc Chí thấy thế cười nói, Lỗ Mũi Châu, ngươi thật là ngây thơ. Thế mà vọng tưởng dùng cái này âm dương ngư tới chặn cái này trên trăm tiểu thế giới trọng lượng, bản vương nhìn ngươi là không biết rõ chết như thế nào. Chật, Ni Mạc Chí thủ quyết kết động, Phật Liên ép xuống tốc độ lại nhanh 3 phần, mạnh mẽ hướng phía kia bắt quái âm dương ngư đập tới. Cả hai tương giao, phát ra một tiếng vang to lớn. Ngoanh tiếng vang qua đi, Phật Liên ầm vang tiêu tán ở không trung, mà kia Thái Cực Âm Dương bắt quái cá lại như cũ không nhúc nhích tí nào mảy may. Nhìn xem một màn này, Ni Mạc Chí trong lòng hoảng hốt, Lỗ Mũi Châu, ngươi làm cái gì yêu pháp? Bản vương chiêu này Phật Liên chính là nói tổ cảnh hậu kỳ đều không dễ dàng như vậy đó lấy, vì cái gì ngươi một cái chỉ là thánh vương cảnh đại viên mãn Lỗ Mũi Châu lại kế tiếp. Ni Mạc Chí con ngươi rung mạnh, thế nào cũng không dám tiếp nhận chính mình đường đường nói tổ cảnh, kết quả thua ở một gã chỉ có thánh vương cảnh đại viên mãn Lỗ Mũi Châu trên tay. Trương Tam Phong cười nói, xem ra các hạ bản sự cũng liền như vậy, vậy thì xin các hạ cũng ăn bần đạo một chiêu a. Ni Mạc Chí nghe vậy, cả kinh thất sắc, hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình liên tục hai chiêu đều bắt không được cái này Lỗ Mũi Châu, chính mình sợ là ăn không vô hắn một chiêu. Hắn lập tức run một cái, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Trương Tam Phong, mong muốn cố gắng đón lấy Trương Tam Phong một chiêu, chỉ cần kế tiếp về sau, Ni Mạc Chí quyết định lập tức xoay người bỏ chạy, tuyệt không lưu luyến. Đại hán này tiên triều, quá đạp ngựa quỷ dị. Ni Mạc Chí nhìn chòng chọc vào Trương Tam Phong hai tay, muốn nhìn hắn như thế nào phát chiêu. Nhưng mà, nhường Ni Mạc Chí nghi ngờ là, cái này tên là Trương Tam Phong Lỗ Mũi Châu, chỉ là nhẹ nhàng hướng phía trước đẩy một trường, ngay cả gió đều chưa từng động một cái. Liền cái này, ngay tại Ni Mạc Chí nghi hoặc lúc, trong lòng của hắn còi báo động đại tác, ra hiệu hắn có hung hiểm. Nhưng mà còn không đợi Ni Mạc Chí làm ra phản ứng, hắn chỉ cảm thấy lấy ngực đau xót, ý thức liền bắt đầu hoảng hốt. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy lồng ngực của mình chỗ nhiều một cái độc lớn, xuyên thấu qua lô lớn Ni Mạc Chí lần thứ nhất rõ ràng như thế thấy do phía sau mình cảnh sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ni Mạc Chí hoàn toàn mất đi ý thức, nguyên điệu dâng lên một đoàn to lớn nói tiêu thiết tượng. Nói tổ cảnh sơ kỳ Ni Mạc Chí, Tuất Khương Sách nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên, hắn trầm giọng hạ lệnh, toàn quân xuất kích. Chỉ một thoáng, 11 triệu đại hán tiên binh, tựa như ác long ra như biển, hướng phía 20 triệu lớn dấu Phật binh đánh tới. Song phương mặc dù đều là nhị giai đại binh, nhưng là đại hán tiên binh chiến lực rõ ràng mạnh một mảng lớn. Song phương chiến lực căn bản không tại một cái cả bị bên trên. Lại thêm dẫn lớn dấu Phật binh Ni Mạc Chí cùng đơn bảo đã toàn bộ bị chém giết, giờ phút này lớn dấu Phật binh chính là không đầu diều hâu. Bị hán quân giết hoa rơi nước chảy. Chiến trường trong nháy mắt liền dừng lại, thành hán quân đơn phương đổ sát. Nhưng, tuy là như thế, hán quân như cũ có chút thương vong. Chiến đấu một mực kéo dài 2 canh giờ. 2 canh giờ qua đi, trên chiến trường lại không một cái còn sống lớn dấu Phật binh. Đốt, ngài dưới trướng quân đoàn hợp lực hoàn thành một trận nói giai nhị tinh chiến tranh phó bản, đánh giết nhị giai đạo binh 20 triệu, độ hoàn thành 5 ngôi sao. Lần này kết toán thu hoạch được tiên đế trị 8 vạn ước tiên đế trị, trước mắt tiên đế trị 11. 81 vạn ước tiên đế trị. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, Khương Sách thở nhẹ ra một mạch. Rốt cục có thể đem dưới trướng quân đoàn thăng cấp. Sau một nén nhang, hán quân đem chiến trường quét dọn xong, 11 triệu tướng sĩ toàn bộ tập hợp tại Khương Sách trước người, chờ đợi Khương Sách chỉ thị. Khương Sách đạp không mà lên, đối mặt với dưới trướng đông đảo chiến tốt, hắn cất cao giọng nói, các tướng sĩ, chuẩn bị xong chưa? Chân muốn vì các ngươi chúc phúc. Nghe thấy lời ấy, ngàn vạn hán quân cùng kêu lên reo hò, bệ hạ vi vũ. Khương Sách hai tay lập tức, sau đó ép xuống, trầm giọng nói, hôm nay, chấm lấy nhân hoàng danh nghĩa, ban cho các ngươi lực lượng. Dứt lời, hắn nhanh chóng mở ra hệ thống bảng, dùng ý thức cùng hệ thống khai thông lấy, đem tất cả đại hán chiến tốt quân đoàn tăng lên tới tam giai đạo binh. Đốt, ngài hao phí 99 vạn ước tiên đế trị, đem 11 đại quân đoàn toàn bộ đề thăng làm tam giai đạo binh cấp độ, trước mắt tiên đế trị 191 vạn ước. Hệ thống vừa dứt lời, ở đây tất cả đại hán tiên binh tiên tướng tất cả đều bị một cái huyền màu đen kén tầm bao vây lấy. Cái này nguyên một đám huyền màu đen kén tầm tất cả đều là từ hỗn độn chi khí cấu thành. Kén tầm bên trong, hỗn độn chi khí càng không ngừng cải tạo thân thể của bọn họ, pháp lực của bọn hắn đại đạo chân ý trong nháy mắt công phu qua đi, cải tạo gần như đồng thời hoàn thành. 11 triệu tiên binh tiên tướng đồng thời phá kén mà ra, tu vi của bọn hắn cũng đều tăng lên một cái đại cảnh giới. Tất cả mọi người hướng về phía Khương Sách phương hướng, vì một chân trên đất, chúng ta bái tạ bệ hạ chúc phúc. Đều đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Khương Sách nhìn xem dưới trướng tiên binh tiên tướng nhóm tu vi, cảm thấy 10 phần hài lòng. Chỉ thấy tất cả quân đoàn tự chiến tốt tới thập trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng, vạn phu trưởng, phó tướng, chủ tướng. Tu vi của bọn hắn theo thứ tự tăng lên tới thiên tiên cảnh đại viên mãn, chân tiên cảnh đại viên mãn, huyền tiên cảnh đại viên mãn, kim tiên cảnh đại viên mãn, thái ất kim tiên cảnh đại viên mãn, đại la kim tiên đại viên mãn, hôn nguyên đại la kim tiên cảnh đại viên mãn. Đối với cái này, Khương Sách 10 phần hài lòng. 3 tháng trước, tại đệ nhị trọng thiên thời điểm, lấy hiện tại những này quân đoàn thực lực, tùy tiện kéo ra ngoài một chi trăm vạn đại quân, đều có thể quét ngang đệ nhị trọng thiên. Cái gì vu tộc, yêu tộc, tất cả đều có thể một mẹ hút gọn. Khương Sách rút ra nhân hoàng kiếm, kiếm chỉ đại tàng vương đều phương hướng, âm văn nói, các tướng sĩ, đại tàng vương nhiều lần phạm ta đại hán tiên triều, đại gia theo chấm giết vào đại tàng vương đều, bắt giết đại tàng vương. Nguyện theo bệ hạ tử chiến. Chật, Khương Sách dẫn dưới trướng 11 triệu đại hán chiến tốt, hướng phía đại tàng vương đều phương hướng đuổi giết mà đi. Chương 390, không về hồ huyết chiến. Chương 390, không về hồ huyết chiến. Già Lam Phật Quốc. Già Lam đại đế đang cùng hai tên thân vương nghị sự. Già Lam đại đế cười nói, cái này vu bộ đám người vẫn là rất chăm chỉ, từ khi đi vào ta Già Lam Phật Quốc về sau, từ trên xuống dưới tất cả đều đang bế quan tu luyện. Thân vương Nghi Mạc Du cười nói, lấy tu vi của bọn hắn, nếu như lại không thật tốt tu luyện tăng lên hạ thực lực, tại cái này Phật vực bên trong sinh tồn còn không phải lo lắng đề phòng. Thân vương Nghi Mạc Dễu cười nói, ha ha ha, nhìn một cái bọn hắn keo kiệt dạng, thủ lĩnh cũng mới chỉ là một cái chuẩn thánh. Già Lam đại đế khoát tay áo cắt ngang hai vị thân vương chào phúng, nói rằng, hiện tại cũng không phải mấy tháng trước, mấy ngày trước đây Vu bộ thủ lĩnh hậu thổ tổ Vu xuất quan, thật là đã đột phá đến Hỗn Nguyên Thánh Nhân đại viên mãn, tính toán thời gian, chỉ sợ sắp đột phá tới Thánh Vương cảnh. Hắc hắc, bọn hắn có thể đột phá nhanh như vậy, còn không phải bởi vì chúng ta cung cấp hương hỏa thần gạch, nhiều như vậy hương hỏa thần gạch trồng xuống dưới, chính là một con chó đều Thánh Vương cảnh, có cái gì tốt hiếm có. Già Lam đại đế cười lắc đầu, không nói nữa. Lúc này, một cái tiểu thái giám đội vàng chạy vào. Bái kiến đại đế, bái kiến thân vương, dù thân vương. Già Lam đại đế nhìn xem cái này tiểu thái giám, mày nhắc lại, cái này tiểu thái giám đúng là hắn thân tín một trong, bị hắn phái đi hồn bài điện phòng thủ. Hiện tại, cái này tiểu thái giám xuất hiện ở đây, tất nhiên là có cực kỳ tôn quý nhân vật qua đời, cái này khiến Già Lam đại đế nhịn không được suy đoán, đến cùng là ai xảy ra chuyện. Một lát sau, đoán không ra chút nào đầu mối, Già Lam đại đế trực tiếp hỏi, nói đi, thế nào? Kia tiểu thái giám rồi mới lên tiếng, hồi bẩm đại đế, chí thân vương hồn bài rách ra. Tiểu thái giám sau khi nói xong, quỳ rạp dưới đất, không dám ngẩng đầu, run lẩy bẩy. Bởi vì hắn biết Già Lam đại đế cùng ba vị thân vương là thân huynh đệ, tình cảm rất sâu đậm, giờ phút này lại có mặt khác hai cái thân vương ở đây, nếu như sơ ý một chút, bị xem như nơi chút giận, chết cũng là đáng đời. Quả nhiên, Già Lam đại đế cùng hai vị khác thân vương tại chỗ giận dữ. Chuyện gì xảy ra? Là ai giết tứ đệ? Ta nhớ được, tứ đệ lần này đi ra ngoài là đi lớn dấu bộ lạc. Chẳng lẽ là Đại Tàng Vương? Đại Tàng Vương nói tổ cảnh trung kỳ tu vi, cũng là có thực lực này, chỉ là mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám đối tứ đệ ra tay. Đã như vậy, này sẽ là ai đây? Tính khí nóng nảy Ni Mạc đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, bất kể là ai giết tứ đệ, lao tử đều muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Chợt, Ni Mạc hướng về phía Già Lam đại đế nói rằng, đại ca, liền để ta đi một chuyến lớn dấu bộ lạc, nhìn xem đến cùng là ai giết tứ đệ, là tứ đệ báo thù rửa hận. Tốt, lấy ngươi nói dấu hậu kỳ tu vi, lần này đi tất nhiên không ngại, ngươi lại điểm đủ một chi tinh minh, đêm tối đi gấp, sớm ngày bởi tới lớn dấu bộ lạc. Sau đó, thân vương Ni Mạc đốt lên đại quân, hướng phía lớn dấu bộ lạc đuổi giết mà đi. Lớn dấu bộ lạc. Đại Tàng Vương ngay tại trong tập cùng, làm xong một trận gieo hạt. Từ khi Thái tử Cao Sơn sau khi chết, Đại Tàng Vương lập tức liền cảm nhận được nguy cơ, nhất định phải nhiều hơn gieo hạt, đa tử khả năng nhiều phúc. Bằng không mà nói, về sau chính mình sau khi chết, cái này ước vạn bạn bên trong Giang Sơn giao cho ai đến kế thừa? Đại Tàng Vương nằm tại trên giường êm, cảm giác chính mình so thánh nhân còn đạp ngựa thánh nhân. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Đại Vương, có đại sự muốn bẩm. Đại Tàng Vương phất phất tay, đem mấy cái phi thiếp đuổi ra ngoài. Đợi đến mấy cái phi thiếp từ cửa sau ra tẩm điện về sau, Đại Tàng Vương mới lên tiếng nói, vào đi. Vừa dứt lời, liền có một cái tiểu thái giám đẩy cửa vào, quỳ sát tại giường trước. Đại vương, ngay tại vừa rồi bị Già Lam Phật Quốc Ni Mạc Chí Thân Vương mang đến 20 triệu nhị giai đại binh, bọn hắn hồn bài toàn bộ rách ra. Đại Tàng Vương nghe vậy, run một cái, một thân thánh nhân vật bị hoàn toàn tán đi. Chuyện gì xảy ra? Lấy Ni Mạc Chí Thân Vương cái kia đạo tổ cảnh trung kỳ thực lực, làm sao lại nhường cái này 20 triệu nhị giai đạo binh toàn bộ chết tử? Hẳn là Thân Vương hắn cũng không tiến đến Đại Hán Tiên Triều. Đại Tàng Vương trong lòng điên cuồng suy đoán. Không nên nha, Thân Vương hắn nếu là không có đi Đại Hán Tiên Triều, cái này 20 triệu Phật binh đương nhiên sẽ không ngốc ngốc tiến đến chịu chết. Nghĩ tới đây, Đại Tàng Vương con ngươi co rụt lại, cho nên Ni Mạc Chí Thân Vương cùng kia 20 triệu nhị giai đại binh cùng nhau chiến tử tại Đại Hán Tiên Triều. Hoàng bét, nếu thật sự là như thế, Già Lam đại đế tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo ta lớn dấu bộ lạc. Giờ phút này, Đại Tàng Vương gấp xoay quanh. Già Lam Phật Quốc có 3 tên thân vương, bọn hắn cùng Già Lam đại đế ruột thịt cùng mẹ sinh ra, tình cảm 10 phần kiên cố. Hiện tại, nhỏ tuổi nhất thân vương Ni Mạc Chí, bởi vì lớn dấu bộ lạc sự tình mà chết. Còn lại mấy người rất khó không giận chó đánh mèo lớn dấu bộ lạc nha. Chắc hẳn Già Lam Phật Quốc binh mã đã đang trên đường tới. Không được, nhất định phải kịp thời cứu vãn. Đại Tàng Vương nhanh chóng mặc chỉnh tề, đi vào Đại Tàng Vương đô thành bên ngoài quân doanh, điểm đủ đại quân, hướng phía Đại Hán Tiên Triều phương hướng đánh tới. vô luận như thế nào cũng muốn đuổi tại Già Lam Phật Quốc đại quân đuổi tới trước đó, đem Đại Hán Tiên Đế bắt hạ, giao cho Già Lam Phật Quốc nhân thủ bên trên. Nếu không lời nói, lớn dấu bộ lạc hậu quả, quả thực là thiết tưởng không chịu nổi. Tại Đại Tàng Vương dẫn đầu hạ, 30 triệu nhị giai đại binh, mã lực toàn bộ triển khai, hướng đông bay đi. Sau 3 ngày, đại quân dọc đường không về hồ. Do đường trinh sát đến báo, đại vương, phía trước phát hiện Hán quân tung tích, ước chừng có 10 triệu nhị giai đại binh, dự tính sẽ tại ngày mai giờ thìn cùng ta quân gặp nhau. Đại Tàng Vương cười lạnh nói, tốt, tốt một cái Đại Hán tiên triều, thế mà còn dám giết vào ta lớn dấu bộ lạc nội địa. Thật coi ta lớn dấu bộ lạc bắt không được các ngươi sao? Chợt, Đại Tàng Vương trầm giọng hạ lệnh, ra tốc hành quân. Theo Đại Tàng Vương ra lệnh một tiếng, 30 triệu nhị giai đạo binh trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng phía phương đông bay đi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm sau giờ thìn, Đại Tàng Vương rốt cục phát hiện phía trước Hán quân. Song phương tại không về trên hồ không, rõ ràng xe ngựa xa xa đối lập. Đại Tàng Vương thần thức đảo qua, chỉ là trong nháy mắt, liền đem đối diện Hán quân hư thực nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn không khỏi nghi ngờ nói, đại hán này tiên triều thực lực cũng không ra thế nào nha, làm sao có thể giết được Ni Mạc Chí Thân Vương? Một bên lớn dấu bộ lạc đại trưởng lão Tống Lập, đồng dạng là vẻ mặt nghi hoặc. Đại hán này tiên triều tu vi cao nhất cũng chỉ là Thánh Vương cảnh đại viên mãn mà thôi, cũng không nhập đạo tổ cảnh, làm sao có thể giết được Ni Mạc Chí? Đại trưởng lão Tống Lập một thân tu vi sớm đã đạt đến nói tổ cảnh sơ kỳ, cùng tiên Ni Mạc Chí không khác nhau chút nào. Đại Tàng Vương suy đoán nói, chẳng lẽ Ni Mạc Chí Thân Vương cùng đại hán kia tiên triều nói tổ cảnh cao thủ đồng quy vu tận? Đại trưởng lão Tống Lập gật đầu nói, có khả năng, liền để lão phu tiến đến thăm dò một phen đại hán này tiên triều hư thực a. Đại Tàng Vương gật đầu nói, cũng biết, đại trưởng lão cần phải cẩn thận ứng đối, nếu là có cái gì không đúng, lập tức rút về đến. Tốt, ta hiểu, chúng ta lần này xuất binh chủ yếu nhất là làm cho Già Lam Phật Quốc nhìn, cho bọn họ một cái công đạo, nếu như thực sự không phải đại hán tiên triều đối thủ, chúng ta triệt binh chính là tự có Già Lam Phật Quốc ứng đối. Không tệ, đại trưởng lão trong lòng hiểu rõ liền có thể. Hai người một phen khai thông qua đi, đại trưởng lão Tống Lập bước ra một bước, đi vào hai quân trước trận, trong tay hắn một thanh trường kiếm chỉ phía xa Hán quân. Lớn dấu bộ lạc đại trưởng lão Tống Lập ở đây, ai dám chiến ta? Dứt lời, hắn một thân nói tổ cảnh sơ kỳ tu vi toàn bộ phóng thích ra ngoài, hướng phía Hán quân áp chế mà đi. Chương 391, diệt lớn dấu bộ lạc. Chương 391, diệt lớn dấu bộ lạc. Lớn dấu bộ lạc Đông Cương. Không về hồ. Lớn dấu bộ lạc 3000 vạn nhị giai đại binh, Hán quân 11 triệu tam giai đại binh, cách không đối lập. Lớn dấu bộ lạc trưởng lão Tống Lập, một thân nói tổ cảnh trung kỳ tu vi, hắn dẫn đầu ra mặt khiêu khích Hán quân. Hán quân trong trận doanh, Trương Tam Phong một cái dậm chân xuất hiện tại hai quân trước trận, cùng Tống Lập đứng đối mặt nhau. Đại Hán tiên triều trấn tiên tư Tam Tinh đạo quân Trương Tam Phong, đến đây lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Đang khi nói chuyện, Trương Tam Phong Thánh Vương đại viên mãn tu vi phong xuất ra, nên hướng Tống Lập. Tống Lập thấy thế, cười nhạo nói, chỉ là Thánh Vương cảnh mà thôi, liền dám đến khiêu khích lão phu, thật coi lão phu là bùn nặng không thành. Dứt lời, Tống Lập trường kiếm trong tay đâm ra, Phật quang kiếm ý như thiên hà treo ngược, kiếm phong chưa đến, phía dưới không về hồ mặt hồ đã vỡ ra ngàn trượng khe rãnh. Trương Tam Phong râu bạc trắng phiêu động, tay phải hư hoạch nửa vòng tròn, thái cực vân thủ. Lòng bàn tay hiển hiện âm dương lưu đồ, kiếm quang đụng vào đồ bên trong lại như châu đất xuống biển, liền gợn sóng cũng không kích thích liền tiêu tán vô tung. Cái gì? Tống Lập con ngươi đột nhiên co lại, lão phu một kiếm này chính là đạo tổ sơ kỳ cũng đừng hòng dễ dàng như vậy đó lấy, vì sao cái này lỗ mũi châu lại có thể làm được như thế nhẹ nhàng thoải mái đó lấy? Tống Lập rất không minh bạch, hắn chưa hề nghĩ tới một cái chỉ có Thánh Vương cảnh lỗ mũi châu có thể nhẹ nhõm đón lấy chiêu số của mình. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Tống Lập cắn chót lưỡi, tinh huyết phun tại thân kiếm, quát lên một tiếng lớn, lớn dấu Phật trảm. Chỉ một thoáng, kiếm phong hóa thành vạn trượng kim liên, cánh sen như dao xoay tròn dạo sát, cao tốc xoay tròn lấy chém về phía Trương Tam Phong. Một chiêu này lớn dấu Phật trảm, Tống Lập khổ tu nhiều năm, coi là hắn trung cực sát chiêu. Liên là bình thường đạo tổ sơ kỳ, đều có thể một kiếm chạm chi, huống chi trước mắt cái này chỉ có Thánh Vương cảnh lỗ mũi châu. Tống Lập đối một kiếm này rất có lòng tin. Một bên khác, nhìn xem kiếm liên chém tới, Trương Tam Phong cười khẽ, hai chân đạp cương bộ đấu, thái cực lưỡng nghi cước. Tay áo phồng lên ở giữa, âm dương nhị khí hóa thành cối xay hư ảnh. Kiếm liên đụng vào cối xay, lại bị sinh sinh nghiền nát thành điểm điểm tinh quang, biến mất không thấy gì nữa. Tống Lập thấy thế hoảng hốt, làm sao có thể? Ngươi chỉ là Thánh Vương cảnh mà thôi, là thế nào làm đến bước này? Trương Tam Phong cười nói, Bần đạo đã tiếp ngươi hai chiêu, lần này cũng nên ngươi tới đón Bần đạo một chiêu. Dứt lời, hắn cũng chỉ một chút, Trần Vũ, Đãng Ma. Chỉ một thoáng, một thanh màu xanh khí kiếm xuất hiện tại Trương Tam Phong đỉnh đầu ba thước chỗ. Chạm. Theo Trương Tam Phong một tiếng liền quát, trôi này màu xanh khí kiếm mang theo vô tận bắt quái đạo ý, chém về phía Tống Lập. Tống Lập trong mắt chỉ thấy được lóe lên một cái lấy hai màu đen trắng kiếm quang, liền rốt cuộc không có ý thức. Bình một kiếm ra, Tống Lập bị đánh thành một đoàn huyết vụ. Nguyên địa dâng lên một đoàn to lớn nói tiêu thiết tượng. Nói tổ cảnh sơ kỳ Tống Lập, tốt một chiêu kiến công, Trương Tam Phong đứng chắc tay, ngóng nhìn đối diện lớn dấu đạo binh trong trận doanh Đại Tàng Vương. Đại Tàng Vương, mời hiện thân cùng bần đạo một trận chiến. Lúc trước, Trương Tam Phong chém giết Tống Lập thời điểm, ra tay gọn gàng mà linh hoạt, Đại Tàng Vương cũng không có nhìn ra Trương Tam Phong sâu cạn. Một chiêu chém giết Tống Lập, Đại Tàng Vương tự hỏi cũng có thể làm được, bởi vậy, mặc dù nhìn không ra Trương Tam Phong sâu cạn, Đại Tàng Vương cũng không sợ. Hắn bước ra một bước, đi vào hai quân trước trận, trong tay xuất hiện một thanh Nguyệt Nha Thiền Trượng. Lỗ Mùi Châu, ngươi cũng là rất có tự tin, ngươi cũng đã biết tổ cảnh, mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa đều có gấp trăm lần chênh lệch, ngươi cho rằng có thể giết một gã nói tổ cảnh sơ kỳ, liền có thể là bản vương đối thủ. Trương Tam Phong cười nói, "Bần đạo, bằng lòng thử một lần, Đại Tàng Vương các hạ, mời ra chiêu à, nhường bần đạo kiến thức hạ ngươi cao chiêu. Đại Tàng Vương cười lạnh một tiếng, đây chính là ngươi tự tìm. Dứt lời, trong cơ thể hắn Phật lực vận chuyển hết tốc lực, trong tay Nguyệt Nha Thiền Trượng bộc phát ra chói mắt kim quang, lớn dấu Phật quốc. Hiện, chỉ một thoáng, Đại Tàng Vương sau lưng hiện ra 3000 Phật Đà hư ảnh, mỗi một vị Phật Đà hư ảnh đều hai mắt nhắm nghiền, miệng tụng chân ngôn. Ngay sau đó, Đại Tàng Vương trong tay Thiền Trượng đột nhiên chỉ hướng Trương Tam Phong, một đạo cao vạn trượng Thiền Trượng hư ảnh xuất hiện trên hư không, lấy Thái Sơn áp định chi thế, hướng phía Trương Tam Phong đập tới. Một chiêu này là lớn dấu bộ lạc hoàng tộc truyền thừa tuyệt học, chỉ có hoàng tộc tới nói tổ cảnh về sau khả năng học, một khi học thành về sau, uy lực vô tận. Bình thường nói tổ cảnh trung kỳ, tại một chiêu này phía dưới, chỉ có thịt nát xương tan. Một chiêu đánh ra về sau, Đại Tàng Vương ánh mắt nheo lại, vẻ mặt mong đợi nhìn xem Trương Tam Phong, muốn nhìn một chút cái này phách lối lỗ mũi trâu là như thế nào bị chính mình một chiêu đánh chết. Vạn trượng tiền trượng kéo theo uy áp, trực tiếp đem phía dưới không về hồ nước hồ chấn động lên từng đạo ngàn trượng sóng cả. Nhưng mà, đối mặt uy thế như thế một tiền trượng, Trương Tam Phong vẻ mặt lạnh nhạt, hiển thị rõ một đời tông sư phong phạm. Chỉ thấy tay phải hắn rỗi ra hư hỏa một nửa hình tròn, trong miệng quát nhẹ, Thái cực viên chuyển. Chỉ một thoáng, một cái Thái cực âm dương bắt quái cá hư ảnh bắn nhanh mà ra, nên hướng tiền trượng hư ảnh. Vẹn vẹn chỉ có lớn chừng bàn tay âm dương bắt quái cá, cùng cao vạn trượng tiền trượng đụng vào nhau. Vang một tiếng vang thật lớn qua đi, cả hai cơ hồ trong cùng một lúc biến mất không thấy gì nữa, liền như vậy trung hòa. Mà cùng lúc đó, phía dưới sóng cả ngàn trượng mặt hồ, cũng tại thời khắc này khôi phục gió êm sóng lặng. Liên phản phất lúc trước kia thanh thế thật lớn một chiêu, chưa hề xuất hiện qua. Nhìn xem một màn này, Đại Tàng Vương vẻ mặt không khỏi kinh hãi, cái này lỗ mũi trâu là người hay quỷ, vì sao cường đại như thế? Mình đã dùng toàn lực, hắn lại có thể như thế hời hợt phá chính mình một chiêu này. Hơn nữa, cái này lỗ mũi trâu ứng đối lúc cử trọng được khinh cảm giác, Đại Tàng Vương rất quen thuộc. Đại Tàng Vương trước đó cùng Thánh Vương cảnh đối thủ lúc giao thủ, cũng là như vậy thành thạo điêu luyện, cử trọng được khinh. Nghĩ đến chỗ này, Đại Tàng Vương con ngươi rung mạnh, chẳng lẽ nói cái này như bức tử thực lực đã vượt xa chính mình cái này một tôn nói tổ cảnh trung kỳ Phật môn đại cao thủ. Thật là, hắn chỉ có Thánh Vương cảnh nha. Tự Phật vực, tự tiên giới có lịch sử ghi chép đến nay, liền cũng chưa hề xuất hiện qua vượt đại cảnh giới tác chiến, đồng thời chiến thắng tiền lệ. Chẳng lẽ nói, cái này lỗ mũi trâu cũng không phải là Thánh Vương cảnh, mà chỉ nói tổ cảnh đại viên mãn. Lúc này, Đại Tàng Vương một phen não bổ về sau, đã không có một tia chiến ý cường đại như thế đối thủ, không phải lớn dấu bộ lạc có thể ứng phó, vẫn là giao cho giả làm Phật quốc chính mình đi ứng đối a. Nghĩ đến chỗ này, Đại Tàng Vương hai tay kết ấn, một đạo to lớn Phật tóc lửa cầu đống nhiên xuất hiện, hướng phía Trương Tam Phong đập tới. Lỗ Mũi Châu, bản vương liều mạng với ngươi. Một chiêu đánh ra về sau, lại hô một câu lời nói hùng hồn, Đại Tàng Vương xoay người chạy, mảy may cũng không để lại luyến. Trương Tam Phong thấy thế, nhếch miệng lên, hắn đã sớm phát giác được cái này Đại Tàng Vương đã không có chiến ý, vì vậy đối với Đại Tàng Vương giả thoáng một chiêu về sau, lập tức trốn chạy cách làm, sớm có đón trước. Sau đó, Trương Tam Phong tay áo tùy ý hất lên, cái kia to lớn Phật viêm hỏa cầu lập tức tan ra không thấy, mà Trương Tam Phong chính mình thì là bước ra một bước, đuổi kịp Đại Tàng Vương. Trốn chạy bên trong Đại Tàng Vương, chỉ cảm thấy bên cạnh có thân ảnh hiện lên, quay đầu nhìn lại, đang nhìn thấy kia lỗ mũi trâu đã phát sau mà đến trước, đuổi kịp chính mình. Lập tức trong lòng hoảng hốt, tốc độ thật nhanh a. Chương 392, Già Lam Phật Quốc đánh tới chương 392, Già Lam Phật Quốc đánh tới Trương Tam Phong đưa tay huy trưởng, một trưởng bố tại Đại Tàng Vương trên ót. Bình một tiếng vang thật lớn qua đi, Đại Tàng Vương bị Trương Tam Phong một trưởng bố thành một đoàn huyết vụ. Nói tổ cảnh trung kỳ Đại Tàng Vương, Tuất Khương Sách thấy thế cười hạ lệnh, toàn quân xuất kích, đem trước mắt chi này là binh, giết sạch sẽ. Khương Sách vừa dứt lời, ngàn vạn hàng quân liền ngao ngao kêu phóng tới đối diện lớn dấu đạo binh. Lớn dấu đạo binh vẹn vẹn chỉ là nhị giai đạo binh, hơn nữa còn là tương đối sơ cấp nhị giai đạo binh, hàng quân lại là thực sự đỉnh cấp tam giai đạo binh. Giữa song phương chênh lệch lớn đến không biên giới, bởi vậy vừa mới tiếp xúc, lớn dấu đạo binh liền bị giết hoa rơi nước chảy. Chiến đấu kéo dài dòng dã 4 canh giờ. Sau 4 canh giờ, không về trên hồ nổi lơ lửng lít nha lít nhít Phật binh thi thể, trên chiến trường lại không một cái còn sống Phật binh. Đốt, ngài dưới trướng quân đoàn hợp lực hoàn thành một trận nói giai tam tinh chiến tranh phó bản, độ hoàn thành 5 ngôi sao. Bàn bạc đánh giết tam giai đạo binh 30 triệu. Kết toán thu hoạch được tiên đế trị 12 vạn ức, trước mắt tiên đế trị 13.91 vạn ức. Nghe hệ thống nhắc nhở âm, Thương Sách nét miệng lên, hắn trực tiếp mở ra hệ thống bảng, tốn hao 10 vạn ức tiên đế trị, mua một trường tam tinh đạo quân chuyển chức thẻ, còn thừa lại tiên đế trị 3.91 vạn ức. Tay cầm tam tinh đạo quân chuyển chức thẻ, Thương Sách đảo mắt dưới trướng đông đảo anh hùng, tự hỏi nên đưa cho ai đâu. Cuối cùng, Thương Sách đem ánh mắt đặt ở Độc Cô Cầu Bại trên thân. Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại, cả đời chỉ vì cầu bại một lần. Tự nhập linh giới về sau, Khương Sách đã lâu không gặp tới vị này kiếm ma đại chiến phong thái rồi. Độc Cô Cầu Bại, ngươi qua đây. Nghe được Khương Sách lời nói về sau, Độc Cô thân mặc dù trong lòng đã có suy đoán, lại như cũng không có chút rung động nào, bình tĩnh đi đến Khương Sách trước người. Độc Cô Cầu Bại, bái kiến bệ hạ. Lúc này, Độc Cô Cầu Bại tu vi đã tu đến huyền tiên cảnh, cái tốc độ này cũng không chậm, có thể phần này tu vi tại hiện tại Đại Hán tiên triều, thế nào cũng không tính cao thủ. Độc Cô Cầu Bại, hôm nay chấm ban thưởng ngươi một phen cơ duyên, nhìn ngươi về sau là ta Đại Hán tiên triều, mở đất thổ mở cương. Dứt lời, Khương Sách cầm trong tay tam tinh đạo quân chuyển chức thẻ, chụp về phía Độc Cô Cầu Bại đầu bay. Chỉ một thoáng, Độc Cô Cầu Bại tu vi bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Huyền Tiên đại viên mãn bình cảnh dường như không tồn tại đồng dạng, thời gian trong nháy mắt liền vọt tới Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên. Tăng vọt tình thế không có chút nào đình trệ, tiếp tục hướng bên trên kéo lên đâm chọc vào. Trong nháy mắt công phu qua đi, Độc Cô Cầu bại cảnh giới liền vọt tới thánh nhân cảnh đại viên mãn. Hôn Nguyên thánh nhân, Thánh Vương cảnh. Cuối cùng như ngừng lại Thánh Vương cảnh đại viên mãn, cùng Trương Tam Phong không khác nhau chút nào. Độc Cô Cầu bại, bái tạ bệ hạ chúc phúc. Đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Độc Cô Cầu bại cảm thụ được thể nội kia mênh mông pháp lực, cảm thấy cũng nhịn không được kích động lên. Từ đó, Thương Sách dưới trướng liền có Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu bại, hai tên Thánh Vương cảnh đại viên mãn tam tinh đạo quân. Thương Sách rút ra Nhân Hoàng kiếm, kiếm chỉ đại tàng vương đều phương hướng, binh phát đại tàng vương thành. Sau 3 ngày, hán quân đến đại tàng vương thành. Lúc này, trải qua trước sau 3 lần đại chiến, lớn dấu bộ lạc tinh nhuệ đại quân đều đã bị hán quân chém giết hầu như không còn. Toàn bộ đại tàng vương thành nội có thể nói là không có chút nào sức chống cự. Hán quân vẹn vẹn chỉ dùng chum trà thời gian liền chiếm lĩnh lớn dấu bộ lạc. Lúc này, trải qua liên tục chiếm đoạt, hán quân đã đem lớn dấu bộ lạc một nửa cương vực cùng nhân khẩu nạp làm chính mình dùng. Hệ thống mỗi ngày đều sẽ tăng trưởng 800 vạn hơn tiên đế trị. Cương Sách đứng tại đại tàng vương thành trên đầu thành, trông về phía xa phương tây, nơi đó liền giả làm Phật quốc địa phương. Lúc này, Triệu Cao đến báo, vậy hạ, kinh nghe truyền về tin tức, nói có một chi giả làm Phật binh từ phương tây đánh tới, dự tính tại 2 ngày sau giờ ngọ đến đại tàng vương thành. A, có thể thăm dò tới chi này Phật binh tình huống cụ thể. Thần sợ hãi, kinh nghe nói chi này giả làm Phật binh bên trong có đạo tổ cảnh đại cao thủ, bởi vậy không dám phụ cận, chỉ là tính ra ra có 50 triệu nhị giai đại binh. Về phần cấp cao chiến lược hư thực, thực sự không cách nào dò xét. Cương Sách nghe vậy cũng bắt đầu rơi vào trầm tư, hiện tại diệt lớn dấu cái này thời cơ bộ lạc, kế tiếp cần đối mặt chính là già Lam Phật quốc cái này một tôn quái vật khổng lồ. La Vong thực lực hiện hữu đã không đủ dùng, xem ra là thời điểm lại cho La Vong thăng cấp. Nghĩ đến chỗ này, Cương Sách trông về phía xa phương tây, lẩm bẩm nói, 50 triệu nhị giai đạo binh vậy sao? Cái kia chính là 20 vạn ước tiên đế trị, đầy đủ cho La Vong thăng cấp. Sau đó, Cương Sách trầm giọng hạ lệnh, truyền chấm ý chỉ, triệu tập các bộ quân đoàn đến đây đại tàng vương thành tụ hợp. Thật muốn tại cái này đại tàng vương ngoài thành, cùng già Lam Phật quốc đánh một trận. Là bệ hạ. Cương Sách ra lệnh một tiếng về sau, toàn bộ đại hán tiên triều đều bắt đầu chuyển động, tất cả bên ngoài trình chiến tốt toàn bộ triệu hồi đến. 2 ngày sau, hán quân hỏa lực tập trung tại lớn dấu ngoài thành, tổng cộng 11 triệu tam giai đại binh. Đối diện, già Lam Phật quốc thân vương Ni Mạc dẫn 50 triệu nhị giai đại binh, theo già Lam đế đô xuất phát, trên đường đi cả ngày lẫn đêm. Rốt cục tại hôm nay giờ ngọ, chạy tới đại tàng vương thành. Nguyên bản, Ni Mạc chuẩn bị thật tốt chất vấn một phen đại tàng vương, hỏi một chút hắn vì sao hại chết nơi chết của mình Ni Mạc chí. Nhưng mà, tới lớn dấu thành mới phát hiện, đại tàng vương trên thành treo thật cao lấy một bộ hắc long kỳ, mà nguyên bản đại tàng vương cờ nhưng không thấy bóng dáng, càng làm cho Ni Mạc giật nảy cả mình chính là tại đại tàng vương ngoài thành mặt bày trận 11 triệu tam giai đạo binh. Quan sát cái này một chi đạo binh trang phục, tuyệt đối không lệ thuộc vào Phật vực bất kỳ một thế lực nào. Đây là ở đâu ra quân đội? Ngã Phật vực bên trong các thế lực chiến tốt đều là Phật binh nhà, toàn bộ hướng trận chiến kia chui lùi toàn bộ là chứng mặt đầu, mà cái này 11 triệu đại quân thì tất cả đều là mang tóc chiến tốt. Đương nhiên Ni Mạc con ngươi thích chặt, chẳng lẽ đây chính là cái kia dị đoan thế lực Đại Hán tiên triều chiến tốt? Thật là, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Đại Tàng Vương đâu? Ngay tại Ni Mạc kinh ngạc thời điểm, nơi xa một cái tiểu hòa thượng bay tới. Thân Vương, không xong, lớn dấu bộ lạc bị diệt, Đại Tàng Vương cũng bị giết. Cái này tiểu hòa thượng chính là già Lam Phật quốc tản mát tại tứ phương một người thám tử. Ni Mạc nghe thấy lời ấy, trong lòng kinh hãi, cái này làm sao có thể? Dị đoan thế lực làm sao lại phát triển lớn mạnh tới loại tình trạng này? Ni Mạc mắt nhìn đối diện Hán quân, ánh mắt híp lại, thật can đảm, dị đoan thế lực cũng dám ở ta già Lam Phật quốc địa bàn làm cản. Dứt lời, hắn một thân đạo tổ hậu kỳ tu vi toàn bộ phóng xuất ra, uy áp tứ tán mà ra, phương viên vạn dặm nhiệt độ đều chợt hạ xuống lên. Chương 393, Độc Cô Cầu bại thi thố tài năng. Chương 393, Độc Cô Cầu bại thi thố tài năng lớn dấu ngoài thành. Hán quân cùng già Lam Phật quốc đại quân đứng đối mặt nhau, rõ ràng xe ngựa. Già Lam Phật quốc bên này 50 triệu nhị giai đại binh, từ thân vương Ni Mạc tự mình xuất lĩnh. Hán quân thì là có được 11 triệu tam giai đại binh. Ni Mạc bên cạnh, hắn phó tướng Trương Sơn nói rằng, đại vương, đại hán này tiến triều, thực lực không ra thế nào dọn. Hiện tại vẹn vẹn chỉ là đang hư trương thanh thế, không cần làm phiền đại vương ra tay, nhường mặt tướng ra tay liền có thể. Ni Mạc nghe vậy, nhìn về phía bên cạnh phó tướng Trương Sơn, Trương Sơn tu vi cũng đã tới nói tổ cảnh trung kỳ, đối phó đối diện hán quân liền một cái nói tổ cảnh đều không có đội hình, quả thực là tay cầm đem bóp. Nghĩ đến chỗ này, Ni Mạc liền gật đầu, đồng ý phó tướng Trương Sơn thỉnh cầu. Đi thôi, nhất định phải thắng được thống quái khoái, thật tốt giao hấn một chút cái này dị đoan thế lực. Mặt tướng lĩnh mệnh. Chợt, phó tướng Trương Sơn thân hình thoát một cái, đi vào hai quân trước trận, trong tay hắn cây thơm thương chỉ phía xa hán quân. Già Lam Phật quốc đại tướng quân Trương Sơn, đối diện bọn chuột nhắt, nhưng có người dám ra đây đánh với ta một trận. Dứt lời, hắn một thân nói tổ cảnh trung kỳ tu vi, phóng thích ra ngoài. Hán quân bên này, Độc Cô Cầu bại cùng Trương Tam Phong đồng thời ra khỏi hàng xin chiến. Cương Sách cười nói, cuộc chiến hôm nay, Trương chân nhân liền nghỉ ngơi một chút, giao cho Độc Cô Cầu bại xuất chiến. Độc Cô Cầu bại, thần, tuân chỉ. Sau đó, Độc Cô Cầu bại một cái dậm chân, xuất hiện tại hai quân ở giữa, cùng Trương Sơn xa xa đối lập. Đại Hàn trấn tiên tư, Tam Tinh đạo quân Độc Cô Cầu bại, đến đây chiến ngươi. Vừa dứt lời, Độc Cô Cầu bại Thánh Vương đại viên mãn tu vi phóng xuất ra, hướng phía đối diện Trường Sơn áp chế qua. Trường Sơn thấy thế, cười nhạo nói, ngươi một cái Thánh Vương cảnh, cũng dám đến cùng bản tướng quân chơi uy áp và chạm. cũng không sợ đem chính mình xô ra nội thương đến. Dứt lời, hắn điên cuồng thôi động nói tổ cảnh trung kỳ uy áp, hướng phía Độc Cô Cầu Bại nghiền ép lên đi, hai người uy áp trên không trung trắng trợn đụng chạm. Trong lúc nhất thời, trời cao phía trên thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ đùng đoàng. Hai người uy áp giao phòng, rất nhanh liền quyết ra thắng bại. Trương Sơn sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, một ngụm máu tươi phun ra đi ra, trên không trung biến thành một đoàn huyết vụ. Hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, thâm trầm nói: "Độc Cô Cầu Bại, ngươi thành công để cho ta tức giận, như vậy chuẩn bị tiếp nhận một tôn nói tổ cảnh lửa giận a." Chợt, hắn quát lên một tiếng lớn: "Vạn Phật độc tôn thương." Theo hắn quát to một tiếng, trường thương trong tay của hắn đột nhiên lay động, cái này đến cái khác thương hoa bị hắn lung lay đi ra. Sau đó trường thương đột nhiên nện xuống, ngàn vạn thương hoa tựa như vực sâu miệng lớn đồng dạng, hướng phía Độc Cô Cầu Bại phóng đi. Phản phất muốn đem Độc Cô Cầu Bại xé nát nuốt vào. Chiêu này Vạn Phật độc tôn, là Trương Sơn vừa bước vào nói tổ cảnh thời điểm, tự sáng chế tới, lại bản thân hoàn thiện vài vạn năm về sau, mới có hiện tại ác liệt như vậy. Một thương đánh ra, thần ma đều tang. Trương Sơn ánh mắt nheo lại, hắn muốn tận mắt nhìn xem cái này phách lối Độc Cô Cầu Bại bị chính mình một chiêu đánh chết. Nhưng mà, đối mặt Trương Sơn cường đại như thế một kích, Độc Cô Cầu Bại tựa như là không có phản ứng chút nào đồng dạng, tùy ý ngàn vạn thương hoa đánh tới. Thẳng đến thương hoa cách hắn không đến một trượng thời điểm, Độc Cô Cầu Bại bỗng nhiên động. Hắn tiện tay chảo một cái, một thanh không khí nơi tay, chợt hướng phía trước vung đi. Trong lúc đó, trong tay không khí hóa thành một đạo đạo khí kiếm, hướng phía những cái kia thương hoa vọt tới. Chỉ nghe phốc 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 liên tiếp tiếng vang qua đi, tất cả thương hoa, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Trương Sơn nhìn xem một màn này, có chút rung động, đây là chiêu thứ gì? Độc Cô Cầu Bại cười nói, gần nhất có cảm giác, mới thành lập chiêu này, ngược lại để ngươi đã no đầy đủ may mắn được thấy. Bản tọa 40 tuổi lúc nộ ra không có kiếm thắng có kiếm cảnh giới, một ngọn cây quặng cỏ đều có thể làm kiếm, mà bây giờ 80 có 6, may mắn được bệ hạ chúc phúc, nhập Thánh Vương cảnh đại viên mãn, cho nên mới khó khăn lắm nộ ra đạo này. Đã có cây hoa thạch có thể làm kiếm, vì sao cái này ở khắp mọi nơi không khí, không thể vì kiếm đâu? Trương Sơn nghe vậy há to miệng, chỉ cảm thấy lấy người này có chút quái dị, không khí sao có thể làm kiếm đâu? Thật là, lúc trước người này kia tiện tay chảo một cái phá vỡ chính mình bạn Phật độc tôn một chiêu kia, không phải là hắn nói tới lấy không khí làm kiếm sao? Trương Sơn mặc dù cảm thấy đã có chỗ tin phục, nhưng là ngoài miệng lại là không muốn nhận, hắn gầm thét một tiếng, giả thần giả quỷ đồ chơi, hôm nay bản tướng quân thế muốn chẳng ngươi. Dứt lời, trong cơ thể hắn Phật lực vận chuyển hết tốc lực, nhân thương hợp nhất, xoay tròn lấy phóng tới Độc Cô Cầu Bại. Lần này, hắn muốn lấy mạng đổi mạng. Xem như xa trường đại tướng, Trương Sơn xưa nay cũng không thiếu lấy mạng đổi mạng dũng khí. Nhìn xem vọt tới Trương Sơn, Độc Cô Cầu Bại cười nói, "Đã, bản tọa đã nói qua không khí đều có thể làm kiếm, nhưng ngươi không xem ra gì. Ngươi sẽ không phải coi là bản tọa nói không khí chỉ là bản tọa không khí quanh thân a, ngươi nha." Mười phân sai. Chợt, Độc Cô Cầu Bại mày kiếm bốc lên, khẽ quát một tiếng, "Kiếm đến." Câu nói này vừa nói ra, Trương Sơn lập tức cảm giác sợn hết cả gai ốc, tựa như là chính mình bỗng nhiên đưa thân vào một mảnh trong rừng kiếm. Nhưng mà bốn phía nhìn lại không có cái gì. Tật. Độc Cô Cầu Bại lần nữa quát nhẹ lên tiếng, chỉ một thoáng, đang theo trước đột tiến Trương Sơn, lập tức biến thành một đoàn huyết vụ. Một màn này tựa như là Trương Sơn bỗng nhiên bị vạn kiếm xuyên thân đồng dạng, bị chém thành từng đám huyết vụ. Một kích thành công, Độc Cô Cầu Bại chắp hai tay sau lưng, xa xa nhìn về phía Giả Lam Phật Quân phương hướng. Còn có ai dám đến cùng bản tọa một trận chiến? Độc Cô Cầu Bại câu nói này mặc dù không có điểm danh, nhưng là đối với Giả Lam Thân Vương Ni Mạc nói. Giờ phút này, Ni Mạc mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nội tâm càng là kinh đảo hải lãng. Vừa rồi, hắn nghe được cái này Độc Cô Cầu Bại nói mình 80 có 6, Ni Mạc mặt mũi tràn đầy không tin, dù sao, Phật vực trong lịch sử ghi chép, trẻ tuổi nhất một cái thánh vương cũng là tại 2.3 vạn tuổi thời điểm, vừa rồi chứng đạo thánh vương. Trước mắt cái này Độc Cô Cầu Bại nói mình năm nay mới 86, cái này khiến Ni Mạc nơi nào chịu tin. Nhưng mà, làm Ni Mạc vận chuyển Phật lực, thật mở ra bắt đầu dò xét Độc Cô Cầu Bại cốt linh lúc, mới phát hiện, hắn giống như thật không đến 100 tuổi. Thật là, sao lại có thể như thế đây? Không đến 100 tuổi thánh vương cảnh, cái này cần là dạng gì thiên tài mới có thể làm tới nha. Giờ phút này, Ni Mạc thân vương thế giới bắt đầu đổ sụp lên. Nhân vật thiên tài như vậy, lại cam nguyện tại một cái dị đoan tiên triều thế lực môn hạ. Điều này nói rõ, cái này dị đoan tiên triều đại đế, tất nhiên có cực kỳ cường đại thực lực hoặc là nhân cách bị lực. Giờ phút này, Ni Mạc thân vương đối đại hán tiên đế lòng hiếu kỳ đạt đến đỉnh điểm. Chương 394, Triệu Cao nhập cảnh Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Chương 394, Triệu Cao nhập cảnh Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Đối mặt Độc Cô Cầu Bại khiêu khích, Ni Mạc không có lùi bước. Dù sao, hắn nhưng là một tôn nói tổ cảnh hậu kỳ đại năng. Ni Mạc bước ra một bước, đi vào Độc Cô Cầu Bại đối diện đạp không mà đứng. "Độc Cô Cầu Bại, ngươi có thể nguyện nhập ta Phật môn, lấy ngươi dung nhan, chỉ cần ngươi bằng lòng, bản vương đảm bảo, định để ngươi nhập Thất Bảo Lâm tu hành." Độc Cô Cầu Bại cười nói, "Tu hành? Nhà ta bệ hạ tiện tay ban thưởng phúc duyên, liền có thể nhường bản tọa trong nháy mắt nhập Thánh Vương cảnh, bản tọa sao lại cần tu hành?" Ni Mạc nơi nào chịu tin Độc Cô Cầu Bại nói lời, chính là Thất Bảo chùa Phật môn đại năng đều làm không được để cho người ta trong nháy mắt nhập Thánh Vương cảnh. Huống chi một cái dị đoan vận hướng đại đế. Ni Mạc hừ lạnh một tiếng, "Đã ngươi không nguyện ý, vậy thì đi chết đi, hôm nay bản vương tự tay tiễn ngươi về Tây Thiên, cũng coi là vinh hạnh của ngươi." Chợt, Ni Mạc hai tay kết ấn, một cái một trượng phương biên vạn ký tự xuất hiện tại trước người hắn giữa không trung, tản ra ngập trời Phật ý Giả Lam chấn ma ấn. Theo Ni Mạc quát to một tiếng, vạn chữ ấn đông nhiên bắt đầu phi tốc xoay tròn, sau đó lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng, hướng phía Độc Cô Cầu Bại hành kích mà đi. Độc Cô Cầu bại đứng chắp tay, cũng chỉ điểm hướng vạn chữ ấn, tán. Chỉ một thoáng, quanh thân không khí bỗng nhiên vặn mèo, ước vạn vô hình khí kiếm xen lẫn thành mạng. Vạn chữ ấn đụng vào kiếm vong bên trong, chỉ trong chốc lát, liền bị quấy thành phấn vụn. Cái gì? Ni Mạc mắt vàng rung động, bản vương phát ấn, thế mà bị phá. Còn phá như thế dứt khoát. Vừa rồi một chiêu kia vạn chữ ấn, Ni Mạc thật là đánh ra toàn thân pháp lực, chính là cùng cảnh giới cao thủ, cũng không dám chủ quan. Kết quả, bị trước mắt cái này không đến trăm tuổi thánh vương cảnh tu sĩ cho phá. Cái này, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Ni Mạc đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm đầu lưỡi tinh huyết phun ra, hai tay của hắn lần nữa kết ấn. Nhất chính nhất phản, hai cái vạn vạn chữ ấn hiện lên ở trước người hắn. Theo Ni Mạc nhanh chóng kết ấn, hai cái vạn vạn chữ ấn thật nhanh xoay tròn lấy, tựa như là hai cái xoay tròn kim luân đồng dạng, hướng phía Độc Cô Cầu bại chém tới. Lửa giận Phật Luân. Chiêu này Lửa giận Phật Luân là Ni Mạc nhân duyên tế hội theo Phật môn thánh địa thất bảo lâm học được. Có chiêu này Lửa giận Phật Luân nơi tay, Ni Mạc đau bụng kinh phía dưới, chưa bao giờ có địch thủ. Lần này, hắn tin tưởng, Phật Luân chuyển động, tất nhiên có thể đem trước mắt cái này Độc Cô Cầu bại ép là nát bấy. Hai cái từ chính phản vạn chữ ấn tạo thành kim luân, mang theo vô tận vật ý, chỉ là thoáng qua công phu, liền đến Độc Cô Cầu bại trước người. Độc Cô Cầu bại rốt cục khỏe miệng bút lên, có chút ý tứ. Hắn cũng chỉ xẹt qua trước người, kiếm vực vô tướng. Chanh, giữa thiên địa vang lên réo rắt kiếm minh, hai cái phi tốc xoay tròn lấy Phật Luân, đột nhiên đỉnh trệ bất động. Sau đó một tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền đến, hai cái từ vạn chữ ấn hình thành Phật Luân, liền như vậy nổ thành phấn vụn. Ni Mạc vạn vạn không nghĩ tới, để cho mình đánh ra uy danh hiển hách lựa giận Phật Luân, thế mà cũng bị trong nháy mắt phá vỡ. Ni Mạc con ngươi rung mạnh, cái này Độc Cô Cầu bại thực lực, sợ là đã không thua nói tổ cảnh đại viên mãn. Giờ phút này, Ni Mạc vạn phần hối hận, Già Lam Phật Quốc tu vi cao nhất chính là đại ca Già Lam đại đế, cũng mới khó khăn lắm nói tổ cảnh đại viên mãn. Hiện tại, trong đại hán này tiên triều về sau, nếu là đại ca không có nói trước mời đến Việt quân, song phương một trận sau đại chiến, Già Lam Phật Quốc tất nhiên sẽ thực lực đại tổn. Ni Mạc đại não phi tốc chuyển động, mong muốn ra một cái phá cục phương pháp xử lý. Nhưng mà, Độc Cô Cầu bại, nơi nào sẽ cho hắn thời gian đi suy nghĩ? Chỉ thấy Độc Cô Cầu bại cũng chỉ điểm hướng Ni Mạc, liền quát một tiếng, chạm. Chỉ một thoáng, Ni Mạc quanh thân bỗng nhiên hiện ra một thanh lại một thanh tiểu kiếm, những này từ không khí ngưng tụ thành tiểu kiếm vừa mới cụ hiện đi ra, liền hướng phía Ni Mạc phi tốc chém tới. Ni Mạc hoảng hốt, mong muốn tránh né, lại phát hiện những này tiểu kiếm theo bốn phương tám hướng mà đến, đem hắn chung quanh trên dưới, tất cả đường lui đều phong kín, căn bản không thể nào tránh né. Phốc liên tiếp kiếm khí vào thị tâm thanh truyền đến, Ni Mạc bị vạn kiếm xuyên thân, nguyên điệu dâng lên một đoàn to lớn nói tiêu thiết tượng. Nói tổ cảnh hậu kỳ Ni Mạc, Tốt Khương Sách nhìn xem một màn này, trầm giọng hạ lệnh, toàn quân xuất kích. Chợt, 11 triệu đại hán tam giai đại binh, ngao ngao kêu, phóng tới đối diện 50 triệu nhị giai Già Lam đại binh. Song phương vừa mới đưa trước tay, chiến đấu liền tiến vào gay cấn tình trạng. Già Lam Phật binh nhân số mặc dù gấp 5 lần tại Hán quân, nhưng là đơn binh sức chiến đấu, lại so Hán quân thấp hai cái đại cảnh giới. Bởi vậy tại Hán quân trên tay không có chút nào năng lực hoàn thủ, thỉnh thoảng có Già Lam Phật binh bị chém giết, rơi xuống đến phía dưới đại địa phía trên. Giết chóc một mực kéo dài 4 canh giờ. 4 canh giờ qua đi, trên chiến trường lại không một cái còn sống Già Lam Phật binh. Đốt, ngài dưới trướng quân đoàn hợp lực hoàn thành một trận nói giai nhị tinh chiến tranh phó bản, độ hoàn thành 50 sao, đánh giết nhị giai đạo binh 50 triệu, kết toán thu hoạch được tiên đế trị 20 ức, trước mắt tiên đế trị 2391 vạn ức. Nghe hệ thống nhắc nhở lời nói, Khương Sách trầm tư một chút, liền làm được như thế nào sử dụng quyết định. Triệu Cao lão thần tại. Hôm nay, chấm liền lại đem La Vong thực lực làm một lần tăng lên. Chợt, Khương Sách mở ra hệ thống bảng, dùng thần thức cùng hệ thống khai thông lấy, đem La Vong thăng cấp đến tam giai đạo binh cấp độ đặc thù cơ cấu. Đốt, ngài hao phí 80.000 tiền đế trị, đem đặc thù cơ cấu La Vong thăng cấp đến tam giai đạo binh cấp độ, trước mắt còn thừa tiền đế trị 1591 vạn ức. Hệ thống vừa dứt lời, Triệu Cao tu vi liền bắt đầu tăng vọt, đột phá tới Hỗn Nguyên Thánh Nhân cấp độ, nhưng mà, tăng vọt xu thế không chút nào giảm, tiếp tục hướng phía trên đâm chọc vào. Trong nháy mắt công phu qua đi, Triệu Cao tu vi đột phá đến Hỗn Nguyên Thánh Nhân đại viên mãn cấp độ, vị cùng nhị tinh đạo quân. Mà cùng lúc đó, tản mát tại bốn phương tám hướng, chân trời góc biển, ngay tại chấp hành các loại nhiệm vụ La Vong thành viên, tu vi của bọn hắn cũng đều tại thời khắc này đạt được đột phá. Như là kinh nghe, che đợi ngày, thật vừa chờ chữ thiên đệ nhất đẳng thích khách, tất cả đều đột phá đến Hỗn Nguyên Thánh Nhân cảnh đại viên mãn. Triệu Cao vui đến phát khóc, chỗ mai phục không nói, lão thần Triệu Cao, thay ta La Vong tất cả huynh đệ, bái tạ bệ hạ chúc phúc. Khương Sách cười đem hắn đỡ lên, nói rằng, đứng lên đi, về sau ta Đại Hán tiên triều chắc chắn nhất thống cựu trọng tiên, mà La Vong thực lực, tất nhiên cũng biết đứng tại cái này cựu trọng tiên đỉnh phong, hiện tại mới cái nào đến đâu. Trấn an được Triệu Cao về sau, Khương Sách lần nữa mở ra hệ thống bảng, tốn hao 10 vạn ước tiên đế trị, mua một trường tam tinh đạo quân chuyển chức thẻ, lúc này còn thừa lại tiên đế trị 5.91 vạn ước. Khương Sách tay cầm tam tinh đạo quân chuyển chức thẻ, quay đầu nhìn về phía dưới trướng rất nhiều nhất phẩm đường anh hùng, tự hỏi, cái này một trường chuyển chức thẻ nên đưa cho ai đâu. Khương Sách ánh mắt theo Đế Thích Thiên, Tiêu Giao Tử, Tạo Địa Tăng, Đấu Diệu Tăng, Mộ Dung Long Thành, Quỳ Hoa Lão Tổ, Thạch Phá Thiên, Vây Bảng, Hùng Bá, Tạ Thiên Hộ, đám người trên thân đảo qua. Lần này chuyển chức thẻ nên đưa cho ai đâu? Chương 395, Lão Tăng quét giác nhập Thánh Vương cảnh. Chương 395, Lão Tăng quét giác nhập Thánh Vương cảnh. Tấm thứ 3 tam tinh đạo quân chuyển chức thẻ tới tay, Khương Sách nghĩ ngợi nên đưa cho ai dùng. Cuối cùng, Khương Sách đem ánh mắt như ngừng lại Tạo Địa Tăng trên thân. dưới mắt chỗ sâu Phật vực, bốn phía đều là đệ tử Phật môn, nhưng là lấy Khương Sách quan trì, cái này toàn bộ Phật vực Phật môn đều là dài sai lệch yêu tăng, cũng không có chân chính người xuất gia, đừng nói như Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng lớn như vậy đức hạnh Phật đà, chính là phổ độ chúng sinh, thích hay làm việc thiện đều không có. Có chỉ là lừa gạt gia đình lương thiện tân hôn thế tử, lừa gạt gia đình lương thiện đưa tử làm thức ăn yêu tăng. Vậy liên tới một cái chân chính Phật môn cao tăng, nhường cái này khắp thiên tà tăng nhìn một chút, cái gì gọi là đắc đạo cao tăng? Tào Điệu Tăng, ngươi qua đây. Dâu tóc bạc trắng Tào Điệu Tăng nghe vậy, đi tới. Lao tăng, bái kiến bệ hạ. Tào Điệu Tăng, hôm nay chấm liền ban thưởng ngươi một phen cơ duyên, chấm muốn tốt cho ngươi tốt nhường phương thế giới này yêu tăng nhóm, phơi bày một ít cái gì gọi là đắc đạo cao tăng. Dứt lời, hắn đem trong tay Tam Tinh Đạo Quân chuyển chức thẻ, đập vào Tào Điệu Tăng trên bờ vai. Chỉ một thoáng, Tào Điệu Tăng pháp lực bắt đầu tăng vọt, chỉ là đảo mắt công phu, liền từ huyền tiên cảnh đột phá đến đại la kim tiên. Chuẩn thánh, thánh nhân, hôn nguyên thánh nhân, thánh vương cảnh, cuối cùng như ngừng lại thánh vương đại viên mãn. Cảm thụ được thể nội kia pháp lực mạnh mẽ, Tào Điệu Tăng lông mày cũng bởi vì là kích động mà nhảy lên. Lao tăng, bái tạ bệ hạ chúc phúc. Trấn an được có chút kích động Tào Điệu Tăng, Khương Sách trầm giọng nói rằng, dưới mắt lớn dấu bộ lạc đã hủy diệt, nhưng là lớn dấu bộ lạc phụ thuộc lớn nhỏ bộ lạc chưa quy thuận. Hàn Tín, ngươi cầm chấm hổ phù, toàn quyền thống lĩnh ta đại Hán tiên triều tất cả quân đội, chấm muốn ngươi tại trong vòng 20 ngày, bình định tứ phương, đem tất cả bộ lạc tất cả đều đặt vào ta đại Hán tiên triều cương vực bên trong. Hàn Tín kích động tiếp nhận hổ phù, thần, lĩnh mệnh. Sau đó, Hàn Tín tại trong thời gian rất ngắn, liền làm xong toàn bộ xuất trình kế hoạch, Khương Sách đối với cái này rất là hài lòng. Thế là, một vòng mới hành trình bắt đầu. Hán quân hướng phía bốn phương tám hướng đuổi giết mà đi. Già Lam Phật quốc, Già Lam thành nội. Già Lam đại đế tay cầm nghi mạc viên kia đã bể nát hồn bài, hai mắt xích hồng, phẫn nộ dị thường. Đại Hán tiên triều, người giết ta tam đệ, bản vương định đưa người đại Hán tiên triều trên dưới giết chó gà không tha. Ở một bên, còn sót lại một cái tần vương nghi mạc du, đồng dạng là vẻ mặt hoảng giận, bất quá lại bảo lưu lại một chút thanh tỉnh. Đại ca, nếu không vẫn là thông chi thất bảo lâm à, đợi đến thất bảo lâm cao thủ sau khi đến lại hành động cũng không muộn. Thông chi thất bảo lâm, người ta các loại, thật là tam đệ cùng tứ đệ thủ lại đợi không được. Chợt, Già Lam đại đế đột nhiên vỗ bàn trà, một thân nói tổ cảnh đại viên mãn tu vi, toàn bộ phóng thích ra ngoài. Hắn lớn tiếng nói, bản vương hôm nay liền điểm tinh binh, giết vào đại Hán tiên triều, là tam đệ cùng tứ đệ báo thủ. Lão tử muốn đem đại Hán tiên triều giết sạch sành sanh. Lão nhị, ngươi lưu thủ vương đô, hướng thất bảo lâm cầu viện. Là, đại ca. Sau đó, Già Lam đại đế liền ra vương thành, đi vào ngoại thành quân doanh, điểm 80 triệu nhị giai đại binh, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng đại Hán tiên triều. Đại Hán tiên triều, tiên đô Trường An. Trải qua 18 ngày chinh phạt, Hàn Tín chỉ huy đại Hán tiên binh đã thu phục tất cả, nguyên thuộc về lớn dấu bộ lạc dưới trướng lớn nhỏ bộ lạc. Lập tức, nhường đại Hán tiên triều cương vực cùng nhân khẩu lần nữa tăng vọt gấp đôi. Hiện tại, mỗi ngày tự động kết toán tiên đế trị đã đạt đến 1000 vạn. Khương Sách nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, có chút cảm khái, ngày thu ngàn vạn, tại lần này bế quan động một tí đều muốn mấy ngàn năm tiên giới, giống như đều có thể nằm ngửa. Lúc này, Hàn Tín đến báo, vậy hạ, xuất chinh các nơi 11 lộ quân đoàn, tổng cộng 11 triệu đại quân, lúc này đã toàn bộ trở lại Trường An thành, lúc này đã hội tụ tại Nam Thiên môn bên ngoài, chờ đợi bệ hạ dấu chấm. Khương Sách cười to nói, "Tốt, chấm cái này liền đi thấy ta đại Hán tiên triều dũng tướng." Khương Sách ra đại điện, bước ra một bước liền tới Nam Thiên môn bên ngoài. Giờ phút này, 11 chi quân đoàn tại Nam Thiên môn bên ngoài, xếp thành 11 phương trận, chờ Khương Sách dấu chấm. Khương Sách âm văn nói, "Dưới mắt đại cục đã định, chấm niệm lên trước có giả làm Phật quốc từng phạm ta đại Hán tiên triều, cho nên chấm quyết định dẫn các ngươi giết vào giả làm Phật quốc, diệt chuyển thừa, đoạt cương thổ." Ngàn vạn đại Hán tướng sĩ cùng kêu lên hô to, thề chết cũng đi theo bệ hạ. Khương Sách cười lớn rút ra nhân hoàng kiếm, kiếm chỉ giả Lam Phật quốc phương hướng. Vậy thì, theo chấm tới đi. Lúc này, Triệu Cao đến báo. Bệ hạ, giả Lam Phật quốc đại đế, dẫn 80 triệu nhị giai đại binh, đang hướng phía ta đại Hán tiên triều đánh tới, dự tính sau 3 ngày sẽ đến ta đại Hán tiên triều Tây Cương chín cầm sơn núi. Đến hay lắm, vậy thì tiến về nên địch. Chợt, Khương Sách dẫn dưới trướng đại quân, hướng phía phương Tây đánh tới. Sau 3 ngày, giờ ngọ. Hán quân cùng giả Lam Phật binh, tại chín cầm sơn núi gặp nhau. Song phương tại chín cầm sơn núi trên không, rõ ràng xe ngựa đứng đối mặt nhau. Già Lam Phật quân bên này, Già Lam đại đế khi nhìn đến Hán quân trước tiên, lửa giận liền xông lên đầu. Chính là đám người này, tuần tự giết bản vương hai cái huynh đệ. Một bên đại tướng quân Lâu Già kinh ngạc nói rằng, đại vương, mặt tướng xem ra, đại hán này tiên triều thực lực cũng bất quá như thế nha, làm sao có thể giết được hai vị tần vương? Đại vương, ngươi nhìn, bọn hắn tu vi cao nhất cũng chỉ là ba cái thánh vương cảnh đại viên mãn, cái này tu vi quả thật không tệ, liền là bình thường cấp 6 bộ lạc đều không phải là bọn hắn đối thủ, phần này thực lực tại dị đoan trong thế lực tuyệt đối là thuộc về cường đại. Thật là, mong muốn diệt đi một cái thất cấp bộ lạc, chém giết hai tên giả làm thần vương, đều tuyệt đối là không có khả năng. Hai vị thân vương, cùng đại tàng vương, đều là uy tín lâu năm nói tổ cảnh cao thủ, trong nháy mắt liền có thể diệt sát ba cái này thánh vương, như thế nào lại thất thủ bị giết đâu? Lâu Già vẻ mặt nghi hoặc, mặt tướng đối với cái này, thật sự là không nghĩ ra nha. Không riêng ngươi không nghĩ ra, bản vương cũng nghĩ không thông, chính là đám này không đáng chú ý binh tướng, giết ta hai cái thân đệ đệ. Lâu Già ôm quyền ra khỏi hàng, mặt tướng xin chiến. Tốt, Lâu tướng quân tiến đến tìm tòi hư thực. Chợt, đại tướng quân Lâu Già một cái dậm chân, xuất hiện tại hai quân trước trận, trong tay hắn thiển trượng chỉ phía xa Hán quân. Già Lam Phật quốc đại tướng quân Lâu Già, đến đây khiêu chiến, Đại Hán tiên triều nhưng có người dám tới trên ta. Đang khi nói chuyện, hắn một thân nói tổ cảnh hậu kỳ tu vi, phóng xuất ra, hướng phía Hán quân ép đi. Phía dưới trên mặt đất, bị hắn uy áp cuốn lên một đạo lại một đạo cao ngàn trượng vòi rồng. Hán quân bên này, ba tên tam tinh đạo quân tất cả đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thương Sách, chờ mong có thể bị nhà mình bệ hạ chọn chúng, ra tay giao chiến. Thương Sách cười nói, Tào Điệu Tăng tân tấn tam tinh đạo quân, một trận chiến này, liền do Tào Điệu Tăng xuất mã a. Tào Điệu Tăng chắp tay trước ngực, xoay người thi lễ, lao tăng tuân chỉ. Sau đó, Tào Điệu Tăng bỗng nhiên nguyên điệu rút lên, bay vào hai quân trước trận, cùng Lâu Giả xa xa đối lập. Đại Hán trấn tiên tư tam tinh đạo quân Tào Điệu Tăng, gặp qua các hạ. Chương 396, chém giết Giả Lam đại đế chương 396, chém giết Giả Lam đại đế Lâu Giả cười nhạo nói, ngươi vốn là ta người trong Phật môn, dùng cái gì khuất thân sự tình tặc? Làm ta Phật môn phản đồ. Tào Điệu Tăng lắc đầu nói rằng, Phật vốn không cùng nhau, các hạ làm sao khổ so đo những này? Lao tăng tự nhập Phật vực đến nay, thấy các nơi yêu tăng trải rộng, lường gạt bất tính, các ngươi lại như thế nào xưng là Phật? Phật cũng không phải như vậy. Lâu Giả ha ha cười nói, bản tướng quân nhìn ngươi mới là cái kia yêu tăng. Ngã Phật vất vả tu Phật, không phải là vì thoát khỏi nhục thân công xiềng, thành tựu kim cương Phật đà. Hôm nay, bản đại tướng quân liền bằng vào ta Phật môn chân ý, đến nói cho ngươi, cái gì là Phật? Tào Điệu Tăng lắc đầu nói rằng, ngươi không hiểu Phật, đánh ra tới công pháp, tự nhiên cũng liền không có chút nào Phật ý. Lâu Giả hừ lạnh một tiếng, bản đại tướng quân không cùng ngươi miệng lưỡi chi tranh, ta chỉ biết là, đợi chút nữa ta vừa ra tay, ngươi liền nằm. Lâu Giả gầm thét một tiếng, trong tay thiền trượng đột nhiên toát ra chói mắt Phật quang, giống như mặt trời chói chang trên không, đại nhật phục ma trượng. Chỉ một thoáng, trong tay hắn thiền trượng tựa như mãnh long rời núi đồng dạng, hướng phía Tào Điệu Tăng gầm thét đập tới. Thiền trượng đảo mắt cho đến, mắt nhìn thấy liền phải đập trúng Tào Điệu Tăng thời điểm. Tào Điệu Tăng đột nhiên rũa ra khô gầy không có bao nhiêu bàn tay, chụp vào thiền trượng. Một cái mắt, khí thế hùng hổ phảng phất muốn đi mở thiên tích thiền trượng, bị Tào Điệu Tăng dùng đấn trượng, một mực kiềm chế ở, lại không có thể nhúc nhích mảy may. Mà thiền trượng phía trên chói mắt Phật quang, cũng lập tức tiêu nặng. Làm sao có thể? Lâu Giả con ngươi đột nhiên co lại, kinh ngạc thốt lên. Hắn một chiêu này đại nhật Phật ma trượng thật là đã từng chém giết qua cùng cảnh nói tổ cảnh hậu kỳ đại cao thủ, thế nào bây giờ lại bị một cái thánh vương cảnh lão tăng cho dễ dàng như thế phá đi? Cái này, Lâu Giả bị một màn này rung động ngốc tại chỗ. Tào Điệu Tăng mày trắng cụ xuống, trầm giọng nói, các hạ mặc dù dùng chính là Phật môn công pháp, thật là trong lòng lại không có mảy may Phật ý, hiển nhiên đã nhập ma đạo, lại như thế nào phát huy đạt được ta Phật môn công pháp cường đại đâu? Lâu Giả nghe vậy, sắc mặt lập tức tối xuống, cuồng vọng, chỉ là thánh vương cũng dám đến giao huấn bản đại tướng quân, ngươi có phải hay không quên, bản đại tướng quân thật là đường đường đạo tổ a. Chợt, Lâu Giả hai tay kết ấn, thân hình của hắn một chia làm hai, hai chia làm bốn, đảo mắt liền chia làm 128,000 phân thân. Tất cả phân thân lần nữa kết xuất một cái vạn chữ ấn, trong miệng thì thào lên tiếng. Vạn Phật hàng ma. Chỉ một thoáng, 128,000 vạn chữ ấn ngưng tụ thành thực chất, hướng phía Tào Điệu Tăng đập tới. Đông đảo vạn chữ ấn hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một cỗ bão tố gió, phản phất muốn đem Tào Điệu Tăng xé nát. Một chiêu này vạn Phật hàng ma là Lâu Giả thủ đoạn cuối cùng, một khi thi triển đi ra về sau, không có hai vạn năm đều khôi phục không được. Bây giờ lại bởi vì Tào Điệu Tăng mấy câu, liền khiến cho đi ra, có thể thấy được là tức giận đến không nhẹ. Bão tố gió tựa như ma long ra biển, há to miệng, phóng tới Tào Điệu Tăng. Tào Điệu Tăng thấy thế, lắc đầu, đã các hạ chấp mê bất ngộ, kia lão tăng cũng chỉ muốn sống động hoạt động quyền cước. Dứt lời, hắn tay phải bình thân, bão tố gió gào thét chi thế lập tức biến mất, đình trệ ở giữa không trung, sau đó tiêu tán không thấy. Lâu Giả trong lòng hoảng hốt. Lao hòa thượng, ngươi cái này dùng chính là thủ đoạn gì? Đúng lúc này, Lâu Giả trong mắt đã mất đi Tào Điệu Tăng bóng dáng, hắn nói thầm một tiếng, hoảng bét. Đầu ngón tay khẽ nhúc đích, mong muốn né tránh. Nhưng mà lúc này, bên hai truyền đến một thanh âm, lão tăng dùng, tự nhiên là ta Phật gia chân ý. Một tiếng này tựa như là tại chính mình trong lỗ tai vang lên, trực tiếp đem Lâu Giả dọa đến sởn hết cả gai úc. Cái này lao hòa thượng thực lực kinh khủng như vậy, chính là Già Lam đại đế đều làm không được, ân á cử trọng nhược khi ứng đối chính mình nha. Đúng lúc này, Lâu Giả cảm nhận được một cỗ gió nhẹ hướng phía chính mình mặt đánh tới. Ngay sau đó trước mắt tối sầm lại, rốt cuộc không một tiếng động. Lại là Tào Điệu Tăng xuất thủ, một trưởng vô nát Lâu Giả mặt, đem hắn đánh thành một đoàn huyết vụ. Nguyên điệu dâng lên một đoàn to lớn nói tiêu thiết tượng. Nói tổ cảnh hậu kỳ Lâu Giả, tốt một kích thành công, Tào Điệu Tăng nóng nhìn Già Lam Phật quân trận trong doanh Già Lam đại đế. Kế tiếp, tới ngươi. Đối mặt Tào Điệu Tăng khiêu khích, Già Lam đại đế vẻ mặt xanh xám, nhưng mà trong lòng lại hết sức nặng nề, không dám vọng động. Bởi vì, ngay tại vừa rồi Tào Điệu Tăng xuất thủ trong nháy mắt, Già Lam đại địa mơ hồ cảm nhận được một tia uy hiếp. Giống như, cái này lão hòa thượng thực lực không chút nào thấp hơn sở hữu cái này nói tổ cảnh đại viên mãn nha. Thật là, cái này lão hòa thượng rõ ràng chỉ có thánh vương cảnh đại viên mãn mà thôi, so với mình thấp dòng dã một cái đại cảnh giới. Chẳng lẽ nói, cái này lão hòa thượng có vượt đại cảnh giới tác chiến năng lực? Nếu thật sự là như thế lời nói, Già Lam đại đế nhìn về phía cách đó không xa Hán quân trong trận doanh hai gã khác thánh vương cảnh đại viên mãn cao thủ, chẳng phải là nói hai người này cũng có được nói tổ cảnh đại viên mãn thực lực? Già Lam đại địa thật là thấy được, vừa rồi cái này lão hòa thượng thật là cùng hai người này đứng chung một chỗ, cái này đủ để chứng minh ba người tại Đại Hán tiên triều địa vị là giống nhau. Cái này liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Giờ phút này, Già Lam đại đế khỏe miệng lộ ra một tia đắng chát, hối hận không nghe nhị đệ chi ngôn. Lúc trước nhị đệ nói chờ thất bảo lâm cao thủ sau khi đến sẽ cùng nhau độc thủ, chính mình cố chấp nhất định phải sớm xuất phát Đại Hán tiên triều. đến mức cho tới bây giờ tiến thối duy gian tình trạng. Giờ phút này, tất cả Già Lam Phật binh ánh mắt sáng rực nhìn qua Già Lam đại đế, chờ lấy nhìn hắn quyết sách. Tại tất cả Già Lam Phật binh trong lòng, bọn hắn đại đế là chiến vô bất thắng, giờ phút này đại đế đứng trước khiêu khích, đại đế tất nhiên sẽ một bàn tay đem cái này lão hòa thượng cho trục chết. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cái này lão hòa thượng ở chỗ này làm càn. Nhưng mà, nhường tất cả Già Lam Phật binh nhóm nghi ngờ là, bọn hắn đại đế, vậy mà do dự. Kia quân địch lão hòa thượng đã khiêu chiến đã lâu, bọn hắn Già Lam đại đế như cũ đứng ở nguyên địa bất động. Chúng ta đại đế thật sự là thiện tâm nha, vì để cho cái này lão hòa thượng sống lâu một giây, thế mà nhận thụ lấy kia lão hòa thượng khiêu khích cùng chảo phúng. Lại thiện thiện bất quá chúng ta đại đế. Thua thiệt kia lão hòa thượng lúc trước còn tại nói chúng ta lâu già đại tướng quân không hiểu Phật, hiện tại liền để hắn gặp được chúng ta đại đế Bồ Tát tâm địa. Nghe phía dưới các binh sĩ lời nói, Già Lam đại đế mặt co lại, lại là một câu đều nói không nên lời. Mặc dù Tảo Điệu Tăng chém giết lâu già thời điểm, lộ ra thực lực rất mạnh, thật là xem như một tôn nói tổ cảnh đại viên mãn Già Lam đại đế, cũng không sợ hai hắn. Già Lam đại đế lo lắng là vạn nhất hán quân bên trong, mặt khác hai cái thánh vương cảnh đại viên mãn, cũng có được cùng mình một trận chiến thực lực. Đến lúc đó, đối mặt mình nhưng chính là ba cái cùng cấp bậc cao thủ vây công. Già Lam đại đế, bất giác đối mặt mình loại tình huống này thời điểm, có thể còn sống trở về. Nhưng mà, phía dưới Già Lam Phật binh nhóm, lại là không hiểu nhà mình đại đế mâu thuẫn tâm tình. Đại đế tâm thật thiện nha, đều đã lâu như vậy, còn không nỡ ra tay đi giết này lao hòa thượng. Chương 397, Khương Sách nhập đạo tổ cảnh chương 397, Khương Sách nhập đạo tổ cảnh đối mặt nguy hiểm không biết, Già Lam đại đế có lòng muốn trốn. Nhưng mà bên thai nghe kia từng tiếng lời nói, Già Lam đại đế từ đầu đến cuối làm không dưới chạy trốn quyết định. Một lát sau, hắn cắn răng một cái, lão tử cũng không tin, một cái nho nhỏ vật hướng, có thể có nhiều như vậy vượt cảnh tác chiến kỳ tài. Làm ra quyết định về sau, Già Lam đại đế một cái dậm chân đi vào hai quân trước trận, trực diện Tào Điệu Tăng. "Lão hòa thượng, liền để bản đại đế mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi a." Tào Điệu Tăng lắc đầu nói rằng, lão tăng mặc dù nhìn xem lão, nhưng cũng mới hơn 100 tuổi, so với các hạ xuống đây, sợ là trẻ trung hơn rất nhiều. Già Lam đại đế nghe vậy chỉ trệ, ngưng thần nhìn lại, quả nhiên phát hiện cái này lão hòa thượng nhìn qua sắp chết như thế, nhưng thực tế cốt linh không đến 200 tuổi. Phát hiện này, nhường Già Lam đại đế lần nữa giật nảy cả mình, không đến 200 tuổi, ngươi là thế nào tu luyện tới thánh vương cảnh? Tào Điệu Tăng cười nói, không cần tu luyện, chỉ cần nhà ta bệ hạ ban cho lão tăng một cọc cơ duyên, liền có thể thẳng vào thánh vương cảnh. Già Lam đại đế xa xa nhìn thoáng qua hán quân trong trận doanh, chỉ có thánh vương cảnh sơ kỳ đại hán tiên đế, khinh thường nói, nói lao hết bài này đến bài khác, một cái thánh vương cảnh sơ kỳ người, sao có thể tiện tay giúp người thăng cấp đến thánh vương cảnh đại viên mãn? Nói dối cũng không đánh một cái bản nháp, đã ngươi không muốn nói, bản đại đế cũng không miễn cưỡng, nhưng ngươi giết dưới trướng của ta đại tướng một chuyện, lại không thể cứ tính như vậy. Già Lam đại đế hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy hai tay ở trước ngực tung bay, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Hắn quanh thân Phật ý đại tác, một tôn diệt thế Phật liên xuất hiện, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn ba thước chỗ. Tinh thế Phật liên. Già Lam đại đế quát to một tiếng, Phật liên xẹt qua một đạo lưu quang, hướng phía Tảo Điệu Tăng bắn nhanh mà đi. Một cách này, bí mật mang theo Già Lam đại đế nói tổ cảnh đại viên mãn toàn bộ Phật lực, càng là ẩn chứa hắn một thân Phật ý một chiêu đánh ra về sau. Già Lam đại đế hai mắt xích hồng, lao hòa thượng, cho Phật ra chết đi. Phật liên bị Già Lam đại đế thôi động, lấy đại pháp lực ép hướng Tào Điệu Tăng, thề phải một chiêu diệt cái này lao hòa thượng. Tào Điệu Tăng mỉm cười, đơn trưởng đánh ra, vạn trượng Phật liên lập tức bắt đầu thu nhỏ lên, chỉ là dây lát công phu, liền thu thọ thành lớn chừng bàn tay, cuối cùng rơi vào Tào Điệu Tăng trong tay, quay tròn chuyển không ngừng. Tào Điệu Tăng nhìn về phía cách đó không xa Già Lam đại đế, cười nói, dường như các hạ thực lực cũng không quá đi. Cùng lúc đó, tận mắt nhìn đến một màn này Già Lam Phật binh nhóm, lúc này cũng là vẻ mặt một bức. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần đại đế vừa ra tay, tất nhiên có thể khiến cho cái này lão hòa thượng đầu người rơi xuống đất. Nhưng mà đại đế một tay diệt thế Phật liên, thế mà bị kia lão hòa thượng như thế nhẹ nhõm đo lấy. Cái này chẳng lẽ đại đế cũng đánh không lại cái này lão hòa thượng? Đại đế thật là đường đường nói tổ cảnh đại viên mãn cao thủ nhà, như thế nào đánh không lại cái này chỉ có thánh vương cảnh đại viên mãn lão hòa thượng? Tất cả mọi người đều rất không hiểu, nghi hoặc nhìn Già Lam đại đế. Chẳng lẽ đại đế có lòng muốn nhường? Thật là vì cái gì đây? Một bên khác, Già Lam đại đế vẻ mặt rung động nhìn xem Tảo Điệu Tăng. Liền Tảo Điệu Tăng vừa rồi xuất thủ cái kia một tay, Già Lam đại đế tâm đã chìm đến đáy cốc. Thật mạnh. Đúng lúc này, Tảo Điệu Tăng lắc đầu, chợt một đạo ánh sáng xám hiện lên, cả người biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới Già Lam đại đế trước người. Chỉ thấy Tảo Điệu Tăng tay phải giơ cao, hướng phía Già Lam đại đế chán vỗ tới. Già Lam đại đế sợ hãi kinh hãi, vừa muốn làm ra phản ứng, liền cảm giác được chán tê dần, rốt cuộc không còn chi giác. Nhưng mà, một màn này lại dọa sợ tất cả Già Lam Phật binh. Trong mắt bọn hắn, vô địch Già Lam đại đế thế mà bị một cái không đáng chú ý lao hòa thượng một bàn tay đập thành một đoàn huyết vụ. Một màn này tựa như hài kịch đồng dạng. Đại đế chết, tất cả Già Lam Phật binh cũng không tin một màn này là thật. Nhưng mà ngay sau đó nguyên địa dâng lên một đoàn to lớn nói tiêu thiên tượng, lại tại nói cho tất cả Già Lam Phật binh bọn hắn đại đế thật đã chết rồi, vẫn là bị người một bàn tay trục chết. Một bên khác, Khương Sách trầm giọng hạ lệnh, toàn quân xuất kích, một tên cũng không để lại. Chỉ một thoáng, 11 chi hán quân đoàn tại mỗi người bọn họ chủ tướng chỉ huy hạ hướng phía Già Lam Phật binh đánh tới, giết chóc hết sức căng thẳng. Giờ phút này, tất cả Già Lam Phật binh còn tại chấn kinh tại nhà mình đại đế bị giết một chuyện, chưa tới kịp làm ra phản ứng, hán quân liền đã giết tới. Lại thêm hán quân sức chiến đấu vượt xa Già Lam Phật binh. Trong lúc nhất thời, không ngừng có Giả Lam Phật binh bị chém giết, từ không trung rơi vào trên mặt đất. Trận này giết chóc, một mực kéo dài 7 canh giờ. 7 canh giờ qua đi, trên chiến trường lại không một cái còn sống Giả Lam Phật binh. Đốt, ngài dưới trướng quân đoàn hợp lực hoàn thành một trận nói giai nhị tinh chiến tranh phó bản, độ hoàn thành 5 ngôi sao, đánh giết nhị giai đạo binh 80 triệu. Kết toán thu hoạch được tiên đế trị 32 vạn tiên đế trị, trước mắt tiên đế trị 39.73 vạn ức. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, Khương Sách trực tiếp mở ra hệ thống bảng, tốn hao 30 vạn ức tiên đế trị, mua một chương đại cảnh giới tăng lên thẻ. Đốt, ngài sử dụng một chương đại cảnh giới tu vi tăng lên thẻ, tu vi của ngài theo Thánh Vương cảnh sơ kỳ, tăng lên tới nói tổ cảnh sơ kỳ. Hệ thống vừa dứt lời, Khương Sách tu vi liền bắt đầu lần nữa tăng vọt, chỉ là đảo mắt công phu, liền đã đột phá đến nói tổ cảnh sơ kỳ. Khương Sách tu vi phóng đại, cùng lúc đó, bên cạnh Thao Thiết cùng Bạch Trạch tu vi cũng bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt thời gian qua đi, hai thú tu vi lần nữa cùng Khương Sách giữ vững nhất trí. Khương Sách thở ra một ngụm trọc khí, yên lặng cảm thụ một chút lập tức thể nội pháp lực. Nếu nói lúc trước thực lực, Khương Sách có năm chắc dùng 1% thực lực, có thể một chiêu diệt sát Giả Lam đại đế. Nhưng là đột phá tới nói tổ cảnh sơ kỳ Khương Sách, hắn có lòng tin, 1/1 thực lực, liền có thể một chỉ đánh giết Giả Lam đại đế. Khương Sách trầm tư, nói tổ cảnh lại hướng lên chính là hỗn độn cảnh. Có lẽ, chớp dùng tới 1% pháp lực, liền có thể chém giết hỗn độn cảnh đại viên mang a. Dù sao không có vật tham chiếu, bởi vậy Khương Sách đối với cái này cũng không xác định. Suy nghĩ một lát sau, Khương Sách vận chuyển thể nội công lực đến trên ngón tay sẽ qua, tiên giới không gian bích trướng tựa như đầu hũ đồng dạng, bị Khương Sách cho mở ra. Xem ra, ta cái này tu vi tại tiên giới đã đến đỉnh. Giờ phút này, đại quân đã đem chiến trường quét dọn xong. Khương Sách kiếm chỉ Giả Lam đế đô phương hướng, âm văn nói, các tướng sĩ, theo chấm giết vào Giả Lam đế đô. Giết. Sau đó, Khương Sách dẫn dưới trướng chiến tốt, hướng phía Giả Lam đế đô phương hướng bay đi. Chương 398, Huyền Minh trấn kinh. Chương 398, Huyền Minh trấn kinh Giả Lam đế đô. Từ khi Giả Lam đại đế lãnh binh xuất chinh Đại Hán tiên triều về sau, lưu thủ trấn giữ thân vương Ni Mặc Du, cả ngày tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện gì. Một ngày này, một cái tiểu thái giám phi tốc chạy tới nghị sự phòng. Tiểu thái giám âm thanh run rẩy, hai chân như nhũn ra, dường như vừa mới kinh nghiệm cái gì đại khủng bố sự tình. Hắn vừa thấy được Ni Mặc Du thân vương về sau, liền hai chân mềm nhũn, đổ rạp trên mặt đất, hai tay dâng một cái hắc kim sắc, nát hồn bài, âm thanh run rẩy nói, đại đế hồn bài. Rách ra. Nghe thấy lời ấy, Ni Mặc Du chén trà trong tay lập tức rơi xuống đất. Phanh một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, chén nát nước vậy. Ni Mặc Du kinh ngạc nhìn bên kia nát hắc kim sắc hồn bài, trong lúc nhất thời không thể tin được. Đại ca, chết. Làm sao lại thế? Hắn nhưng là một tôn nói tổ cảnh đại viên mãn nha, chính là tại toàn bộ Phật vực cũng coi như được là hùng cứ một phương cao thủ, làm sao lại chết đâu? Lại nghe kia tiểu thái giám còn nói thêm, đại vương, ngoại trừ đại đế hồn bài nát bên ngoài, còn có đại tướng quân lâu già hồn bài, cùng 80 triệu xuất chinh các tướng sĩ, bọn hắn hồn bài cũng tất cả đều nát. Giờ phút này, Ni Mặc Du cũng không còn cách nào bình tĩnh, hắn đột nhiên đứng người lên. Đại Hán tiên triều, coi là thật cường đại như thế. Thế mà có thể giết ta Giả Lam 80 triệu Phật binh, một tên cũng không để lại. Dứt lời, hắn chỉ cảm thấy tâm thần một hồi hoảng hốt, mong muốn ngã xuống đất. Lúc này, một bên nhị trưởng lão Đàm Phi Phi nhanh tiến lên, đem hắn đỡ lấy, "Thân vương, ngài cũng không thể lại rót, dưới mắt Giả Lam Phật quốc đại cục, cần ngài đến chủ trì." Trải qua Đàm bay cái này một lời nói nhắc nhở về sau, Ni Mặc Du nỗ lực lấy lại bình tĩnh. "Không tệ, ta không thể đổ, lại ca cùng nhị đệ tam đệ thủ, vẫn chờ ta đến báo đâu." Đại Hán tiên triều, bản vương tất nhiên dốc hết tất cả, đem các ngươi nổ tận gốc. Đang bay, Thất Bảo Lâm nhưng có tin tức truyền về. Hôn lại vương, Thất Bảo Lâm đã thu được chúng ta cầu viện tin tức, chỉ là không biết rõ lại phái ai đến đây. Tốt, Thất Bảo Lâm xem như Phật môn thánh địa, chỉ cần Thất Bảo Lâm nhận được tin tức về sau, tất nhiên sẽ không bỏ mặc cái này dị đoan thế lực tại Phật vực nội càng hơn rỡ. Hai người đang khi nói chuyện, hai thân ảnh cùng đi đến. Ni Mặc Du cùng Đàm Bay thấy thế, hướng về phía hai người chắp tay, cũng không đứng dậy, nói thẳng, Ni Mặc Du, Đàm Bay, gặp qua Vu Bộ hai vị đại nhân. Tới hai người này, chính là mới vừa rồi xuất quan tổ Vu Huyền Minh cùng hậu thổ. Hai người dựa vào hương hỏa thần gạch cùng tiên giới nồng đậm tiên khí, điên cuồng bế quan lâu như vậy, hôm nay song song xuất quan, thế mà đồng thời đột phá đến Thánh Vương cảnh sơ kỳ. Thế là, hai người hợp lại kế, đình chỉ bế quan, nghe nói gần nhất Giả Lam Phật quốc ra một số việc, hai người liền cùng đi tới cái này phòng nghị sự, muốn nhìn một chút có thể hay không giúp làm thứ gì. Dù sao, cái này Giả Lam Phật quốc thật là Vu Bộ phong quốc. Ni Mặc Du cùng Đàm Bay hai người mặc dù đều là nói tổ cảnh đại tu, nhưng là ở phía sau thổ cùng Huyền Minh trước người, cũng không thể không buông xuống tư thái. Dù sao, Vu Bộ xem như Phật vực Thiên Long 36 bộ một trong, hậu thổ cùng Huyền Minh lại là Vu Bộ hai vị thủ lĩnh, bởi vậy hai người này địa vị kỳ cao, gần như chỉ ở Phật vực Đông Đạo Phật Đà phía dưới. Huyền Minh nói rằng, ta hai người bế quan thật lâu, hôm nay tính cực tự động liên xuất quan. Ni Mặc Du lúc này mới phát hiện, hai vị này Vu Bộ đại lao tu vi đã theo thánh nhân cảnh đột phá đến thánh vương cảnh sơ kỳ. Lập tức, Ni Mặc Du xu định nói, chúc mừng hai vị đại nhân tu vi tiến nhanh. Huyền Minh khoát tay nào nói rằng, không cần phải nói những lời khách sáo này, bản tọa nghe nói Giả Lam Phật quốc dưới mắt ra một cọc đại sự, có thể cần ta hai người hỗ trợ. Ni Mặc Du cũng không đặt lấy, trực tiếp đem lập tức Giả Lam Phật quốc gặp phải nan đề nói ra. Huyền Minh cùng hậu thổ sau khi nghe xong đều là vẻ mặt kinh ngạc. Đại Hán tiên triều, trùng hợp như vậy sao? A, hai vị đại nhân nghe qua Đại Hán tiên triều. Huyền Minh có chút chần chừ nói, hẳn là trùng hợp à? Bản tọa nói Đại Hán tiên triều là tại hạ giới một cái vật hướng, đoạn không có Đại Hán này tiên triều thực lực. Hạ giới đại hán kia tiên triều, tu vi cao nhất cũng chỉ bất quá Hỗn Nguyên đại La Kim tiên cảnh mà thôi, mà bây giờ đại hán này tiên triều đều có thể chạm giết đạo tổ cảnh đại năng, giữa hai bên thực lực có thể nói là ngày đêm khác biệt. Ni Mạc Du gật đầu nói, cái kia hẳn là thật là đúng dịp. Lúc này, một cái tiểu thái giám chạy vào. Đại vương, đã đem đại hán tiên triều tất cả tin tức thu thập đến đây, mời đại vương xem qua. Chợt, Ni Mạc Du tiếp nhận sổ lật nhìn lên, chỉ là thoáng qua công phu liền lật xem hoàn tất. Sau đó, hắn lại đem sổ đưa cho hậu thổ. Hậu thổ mở ra sau khi, chỉ là nhìn thoáng qua, chính là con người dung mạnh. Cái này sao có thể? Huyền Minh lập tức ý thức được không đúng, đem sổ cầm tới lật xem, giống nhau chỉ một cái liếc mắt, Huyền Minh liền cũng là con người dung mạnh, không thể tin được nhìn xem trong tay sổ. Tại sao sẽ như vậy chứ? Cái này là tuyệt đối không thể. Ni Mạc Du thấy thế, điên cuồng truy vấn, hai vị đại nhân, thật là phát hiện cái gì không đúng địa phương sao? Huyền Minh theo trong rung động tỉnh lại, nàng hướng về phía Ni Mạc Du từng chữ nói ra nói rằng, đại hán này tiên triều, chính là chúng ta tại hạ giới gặp phải đại hán kia tiên triều. Cái gì? Các ngươi không phải nói đại hán kia tiên triều sức chiến đấu cao nhất cũng chỉ là Hỗn Nguyên đại La Kim tiên mà thôi. Thế nào lại là cái này có thể chạm giết đạo tổ cảnh đại viên mãn đại hán tiên triều? Trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Là tuyệt đối không thể. Huyền Minh vẻ mặt đắng chát lắc đầu nói rằng, sẽ không hiểu lầm, bản tọa dám đoán chắc, chính là bọn hắn. Ni Mạc Du vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Huyền Minh, lời này nói thế nào? Đại hán này tiên triều quật khởi tại phàm giới, vẹn vẹn thời gian mấy tháng, liền nhất thống phàm giới, sau đó cả nước phi thăng nhập thứ hai giới, lại dùng hơn nửa năm phát triển lớn mạnh, cuối cùng xưng bá thứ hai giới. Thứ hai giới bên trong, vốn là ta Vu tộc cùng Yêu tộc thiên hạ, đáng tiếc cuối cùng tất cả đều thua ở hai đại hán tiên triều trong tay. Trận chiến cuối cùng bên trong, Yêu tộc toàn quân bị diệt, mà ta Vu tộc tinh nhuệ cũng toàn bộ mất mạng, chỉ có bản tọa cùng hậu thổ tỷ tỷ dẫn theo Vu tộc lao hấu, cả tộc phi thăng tới tiên giới chạy nạn, vừa rồi tránh thoát lần này kiếp nạn. Phi thăng tới tiên giới về sau, ta Vu tộc trên dưới tất cả đều rút kinh nghiệm xương máu, điên cuồng bế quan tu luyện, vì chính là một ngày kia có thể giết trở lại hạ giới, diệt đại hán tiên triều, là chết đi đồng tộc báo thù. Vốn cho rằng ta cùng hậu thổ tỷ tỷ tu vi tăng lên đã rất nhanh, mới mấy tháng đã đột phá tới thánh vương cảnh đại viên mãn, không nghĩ tới đại hán này tiên triều quật khởi tốc độ càng nhanh. Dứt lời, Huyền Minh cùng hậu thổ hai người vẻ mặt đắng chát liếc nhau, đều thấy rõ ràng lẫn nhau ở giữa ánh mắt ý tứ. Xem ra ta Vu tộc bị diệt tộc khu trừ mối thù, rốt cuộc không có cơ hội báo. Ni Mạc Du vẻ mặt không dám tin, luôn cảm thấy việc này là Vu tộc hai người biên, không giống như là thật. Hậu thổ lắc đầu nói rằng, việc này tuyệt đối là thật, Thất Bảo Lâm tiền sư nhóm cũng đều biết đại hán tiên triều sự tình, đại hán này tiên triều đã đem Phật môn tại tầng thứ nhất cùng đệ nhị trọng thiên đạo thống toàn bộ tiêu diệt. Nói đến, đại hán tiên triều cùng Phật môn thủ đã đánh thành bế tắc, tuyệt đối là không chết không thôi tình trạng. Lúc này, một thanh âm truyền đến, không chết không thôi. Ai sợ ai nha. Ni Mạc Du nhìn thấy người tới, vui mừng quá đỗi, bái kiến Long Thịnh tôn giả. Người này chính là Thất Bảo Lâm phái ra viện thủ, nửa bước hỗn độn cảnh Long Thịnh tôn giả. Chương 399, Vu tộc quyết định chương 399, Vu tộc quyết định Long Thịnh tôn giả vừa tiến vào nghị sự phòng về sau, lập tức liền ngồi vào chủ vị, những người khác tất nhiên là không dám nói cái gì. Long Thịnh tôn giả nói rằng, các ngươi lời nói mới rồi, ta đều nghe được, đại hán tiên triều liên diệt ta Phật môn hai nơi hạ giới đạo thống, bản tọa ở đây, định đem bọn hắn nổ tận gốc, là ta Phật môn báo này thâm cửu. Ni Mạc Du đại hỉ, toàn bằng tôn giả làm chủ. Long Thịnh tôn giả nói rằng, triệu tập giả làm Phật quốc tất cả chiến tốt, nghe bản tọa điều lệnh, bản tọa muốn thân chinh đại hán tiên triều, diệt đi cái này dị đoan thế lực. Là, tôn giả. Ni Mạc Du nhận Long Thịnh tôn giả mệnh lệnh về sau, rời đi nghị sự phòng, tự đi tiến về quân doanh điều binh. Lúc này, Long Thịnh tôn giả lại hướng về phía một bên hậu thổ cùng Huyền Minh hai người nói rằng, đại hán kia tiên triều đã đối với các ngươi có diệt tộc mối thù, lần này có thể đi theo bản tọa cùng một chỗ, các ngươi nhìn tận mắt bản tọa cho các ngươi báo thù. Hậu thổ cùng Huyền Minh hai người nghe vậy, một cái đối mặt về sau, đều hiểu tâm ý của đối phương. Huyền Minh tiến lên nói rằng, tôn giả đại nhân, tỷ muội ta hai người vừa mới phá cảnh chưa lâu, vẫn là về trước đi bế quan củng cố một phen cảnh giới mới, lần này ngay tại phía sau là tôn giả phất cờ họ reo. Long Thịnh tôn giả thản nhiên nói, các ngươi không muốn đi, bản tọa cũng không miễn cưỡng các ngươi trở về đi. Dứt lời, Long Thịnh tôn giả nhắm mắt dưỡng thần, hậu thổ cùng Huyền Minh hai người lý do, hắn tự nhiên xem hiểu, biết được hai người này là không tin chính mình có thể diệt đại hán tiên triều. Long Thịnh tôn giả nhắm mắt dưỡng thần, dưới đáy lòng đối Huyền Minh cùng hậu thổ mười phần chẳng thèm ngó tới, hắn cho rằng hai người này là bị đại hán tiên triều cho đánh sợ. Đến mức đều lâu như vậy đi qua, còn không dám trực diện đại hán tiên triều. Huyền Minh cùng hậu thổ hai người cùng rời đi nghị sự phòng, về tới Vu bộ đại điện bên trong. Hậu thổ tỷ tỷ, ngươi cũng cảm thấy cái này Long Thịnh tôn giả không phải đại hán tiên triều đối thủ là sao? Không tệ, đại hán này tiên triều quật khởi tốc độ quá nhanh, đã đạo tổ đại viên mãn giả Lam đại đế đều không phải là đại hán tiên triều đối thủ, tối thiểu hỗn độn cảnh đại viên mãn cao thủ xuất động mới có thể diệt đại hán tiên triều. Ta kết luận, cái này Long Thịnh tôn giả tất nhiên sẽ chết tại đại hán tiên triều trong tay. Huyền Minh vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cũng cảm thấy như vậy, đại hán tiên triều đã diệt một cái thất cấp bộ lạc, hiện tại đang hướng phía giả Lam đế đô đánh tới, nếu như một trận chiến này lại bại, thì giả Lam Phật quốc tất nhiên vong, mà chúng ta Vu tộc nếu là còn ngưng lại tại giả Lam đế đô lời nói, sợ là cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Huyền Minh muội muội nói không sai, vậy chúng ta nên làm cái gì? Không có những biện pháp khác, cả tộc tiến về Thất Bảo Lâm, chỉ có nơi đó an toàn nhất. Tốt, Huyền Minh muội muội nói đúng, vậy chúng ta hiện tại liền phân phó tộc nhân bắt đầu chuẩn bị, đợi đến Long Thịnh tôn giả dẫn đại quân xuất chinh về sau, chúng ta lập tức bắt đầu di chuyển. Hai tên tổ vu làm ra sau khi quyết định, toàn bộ vu tộc cũng bắt đầu làm lên công tác chuẩn bị, chỉ cần Già Lam đại quân vừa ra Già Lam thành, vu tộc liền lập tức cả tộc rời đi Thất Bảo Lâm. Một bên khác, Long Thịnh Tôn giả cùng Nghi Mạc Du lúc này đã điểm đủ nhân mã. Tôn giả đại nhân, Già Lam Phật quốc hiện tại chỉ góp đến đủ 70 triệu nhị giai đạo binh, tất cả đều ở chỗ này, mời Tôn giả dấu chấm. Long Thịnh Tôn giả nhìn xem trận liệt chỉnh tề 70 triệu nhị giai đạo binh, nhẹ gật đầu nói rằng, vẫn được, chịu đựng dùng a. Bản tọa lần này đến đây, cũng nhận 20 triệu tam giai đạo binh, cộng lại đầy đủ đem Đại Hán tiên triều đổ 3 lần. Nghi Mạc Du đại hỉ, tiểu vương sẽ tất cả Già Lam Phật binh quyền chỉ huy, đều giao cho Tôn giả đại nhân thống lĩnh. Long Thịnh Tôn giả cũng không cự tuyệt, hắn đốt lên tất cả Già Lam Phật binh ra Già Lam thành, cùng ngoài thành 20 triệu tam giai đạo binh cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Đại Hán tiên triều. Ôm lòng sắp dừng, Khương Sách dẫn dưới trướng Hán quân đang theo lấy Già Lam đế đô phương hướng một đường đi nhanh. La Vong Kinh nghe đến báo, vậy hạ, che đậy ngày chuyển về tin tức, phía trước có một chi 90 triệu người Phật binh đang theo lấy quân ta phương hướng đuổi giết mà đến. Khương Sách lông mày bốc lên. À vậy sao? Già Lam đại đế đều đã chết, cái này Già Lam Phật quốc thế mà còn không có không gượng dậy nổi. Bẩm bệ hạ, chi này Phật binh đánh hai cái cờ xí, một bộ là Già Lam Phật quốc cờ xí, một cái khác bước phía trên lấy rừng trúc làm nền, phía trên viết một cái to lớn long chữ, che đậy ngày suy đoán, hẳn là Thất Bảo Lâm phái tới viện quân. Thất Bảo Lâm, xem ra Phật môn tổng bộ đã biết được ta Đại Hán tiên triều chuyện. Khương Sách lẩm bẩm, sau đó phải nắm chặt thời gian phát triển, nếu không đợi đến Phật môn tổng bộ quy mô xâm phạm thời điểm, sợ là chịu không được áp lực. Kinh Nghê lại nói, bệ hạ, căn cứ lập tức hành quân tốc độ đến xem, quân ta sẽ tại hai ngày sau cùng chi này Phật binh gặp gỡ. Khương Sách cất cao giọng nói, tốt, hai ngày sau liền chiến một trận. Nghĩ đến những này chính là Già Lam Phật quốc sau cùng binh lực a, sau trận chiến này, Già Lam Phật quốc sẽ biến thành một cái tiểu cô nương, tùy ý ta Đại Hán tiên triều hành động. Sau đó, Khương Sách dẫn dưới trướng Hán quân tiếp tục hành quân. Hai ngày sau thần lúc, Hán quân cùng Già Lam Phật binh tại Ôm Long Sâm rừng trên không gặp nhau. Song phương rõ ràng xe ngựa, xa xa đối lập. Phật binh 90 triệu, Hán quân chỉ có 11 triệu. Long Thịnh Tôn giả nhìn qua trước mắt Hán quân, không khỏi sợ hãi thán nói, bên này là chi tiêu theo tầng thứ nhất một đường giết tới tầng thứ 3 Hán quân. Quả nhiên bất phàm. Đối mặt gấp 10 lần so với mình quân địch, như cũ chiến ý dạt dào. Một bên Thân Vương Nghi Mạc Du nói rằng, đó là bởi vì bọn hắn trước kia chưa bao giờ gặp Tôn giả, nếu là sớm ngày gặp gỡ Tôn giả, sợ là sớm đã bị Tôn giả một bàn tay chụp chết. Long Thịnh Tôn giả nghe vậy, ha ha cười nói, ngươi nói không sai, nếu là đã sớm gặp gỡ bản tọa đã sớm đem bọn hắn giết sạch sẽ, hủy đạo tâm của bọn họ. Bất quá, hiện tại gặp gỡ cũng không muộn. Lúc này, một bên phó tướng Hồng Giang nói rằng, căn cứ tình báo biểu hiện, Đại Hán này tiền triều người đều có thể làm được vượt một cái đại cảnh giới đối địch, hiện tại bọn hắn có 3 tên thánh vương cảnh đại viên mãn. Nếu như tình báo nói tới không lầm, 3 người này cũng chính là Đại Hán tiên triều sức chiến đấu cao nhất, có thể đối địch nói tổ cảnh đại viên mãn, mặt tướng đối với cái này không quá tin tưởng nha. Long Thịnh Tôn giả ở một bên cười nói, không ngừng ngươi không tin, bản tọa cũng không tin nha. Phó tướng Hồng Giang một thân tu vi sớm đã đạt đến nói tổ cảnh đại viên mãn, hắn thử thăm dò nói rằng, kia, yeah, nếu không mặt tướng tiến đến thử xem, nhìn xem đại hán này tiên triều chất lượng như thế nào. Tốt, Hồng tướng quân lần này đi, nhất định phải thắng được gọn gàng mà linh hoạt. Mặt tướng tuân lệnh. Chợt, Hồng Giang một cái dậm chân đi tới hai quân trước trận, hướng về phía đối diện Hán quân la lớn. Phật môn Hồng Giang ở đây, đối diện nhưng có người dám ra đây đánh với ta một trận. Dứt lời, trong cơ thể hắn Phật lực phùng lên, một thân nói tổ cảnh đại viên mãn tu vi toàn bộ phóng xuất ra, trực tiếp đem phía dưới Ôm Long Sâm rừng rừng một chấn động mới ngã xuống đất. Hán quân bên này, đối mặt Hồng Giang khiêu khích, 3 tên Tam Tinh đạo quân đi ra nhóm, thần, xin chiến. Khương Sách nhìn xem Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu Bại, Tào Điệu Tăng 3 người, cười nói, một trận chiến này vẫn là từ Tào Điệu Tăng ra mà ta. Tào Điệu Tăng chắp tay trước ngực, xoay người hành lễ, thần, lĩnh mệnh. Tào Điệu Tăng, một trận chiến này, cần phải nhường Thất Bảo Lâm yêu tăng, gặp một lần ta Đại Hán tiên triều cường đại. Là, bệ hạ. Chợt, Tào Điệu Tăng thân hình thoát một cái, liền xuất hiện tại hai quân trước trận, cùng Hồng Giang đứng đối mặt nhau. Đại Hán trấn tiên tư Tam Tinh đạo quân Tào Điệu Tăng, gặp qua các hạ. Chương 400 Hỗn độn cảnh chương 400, hỗn độn cảnh Hồng Giang ánh mắt liếc nhìn Tào Điệu Tăng, nói rằng, tại hạ nghe nói, các ngươi Đại Hán tiên triều tất cả mọi người có thể làm được vượt một cái đại cảnh giới đối địch, không biết có thể đối. Tào Điệu Tăng lắc đầu nói rằng, lời này, tự nhiên không đúng, nếu là có thể vượt đại cảnh giới đối địch lời nói, như vậy cảnh giới này lại có tác dụng gì chứ? Hồng Giang ha ha cười nói, ngươi cái này lão hòa thượng cũng coi như thành thật, ta đã nói rồi, làm sao có thể vượt đại cảnh giới tác chiến đâu. Tào Điệu Tăng gật đầu, không tệ, người ngoài sở dĩ truyền thuyết ta Đại Hán tiên triều người, có thể vượt đại cảnh giới tác chiến, tất cả đều là hiểu lầm. Nghe đến đó, Hồng Giang dưới đáy lòng khó tránh khỏi đắc ý, bị chính mình đoán đúng chân tướng sự tình, mà đắc chí. Lúc này, Tào Điệu Tăng còn nói thêm, ta Đại Hán tiên triều người, sở dĩ có thể khen một cái đại cảnh giới giết địch, thuần túy là bởi vì chúng ta địch nhân, tu vi của bọn hắn cảnh giới đều là hư giả không nỡ, căn cơ bất ổn, cho nên mới sẽ bị chúng ta giết chết. Nhưng, tại Đại Hán tiên triều nội bộ giao đấu bên trong, vẫn thật là chưa hề có người có thể vượt đại cảnh giới giết địch. Hồng Giang nghe đến đó, đã là lửa giận khó chịu, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn lao hòa thượng, ngươi đây là tại nói bản tướng quân căn cơ bất ổn sao? Lão tăng chính là cái này ý tứ, các hạ nếu như có thể cầu được nhà ta bệ hạ chuẩn đồng ý, đến nhập ta Đại Hán tiên triều, có lẽ bệ hạ có thể truyền thụ cho ngươi rèn luyện căn cơ phương pháp. Hồng Giang lúc này cũng không còn cách nào nhẫn lại, hắn hai mắt xích hồng. Lao hòa thượng, hôm nay ta Hồng Giang tất sát ngươi. Chợt, Hồng Giang tay vừa lộn, một thanh Long Văn Hắc Kim trường đao xuất hiện tại Hồng Giang trong tay. Thể nội Phật công vận chuyển hết tốc lực, trường đao trong tay đột nhiên chém xuống. Chỉ một thoáng, một đạo kim sắc đao mang đột nhiên xuất hiện, hướng phía Tảo Điệu Tăng vào đầu chém xuống. Một đao kia, Hồng Giang trực tiếp dùng tới 10 phần pháp lực, không có chút nào lưu thủ. Dù sao, Hồng Giang mặc dù không tin Đại Hán Tiên Triều người đều có thể vượt đại cảnh giới tác chiến, thật là cái này không ảnh hưởng hắn cẩn thận ứng đối. Chém ra một đao về sau, Hồng Giang nhìn chòng chọc vào Tảo Điệu Tăng, muốn nhìn một chút cái này Tảo Điệu Tăng là như thế nào ứng đối chính mình một đao này. Đao mang chớp mắt đã tới Tảo Điệu Tăng trước người. Chỉ thấy Tảo Điệu Tăng đơn trưởng đẩy về trước, một đạo vô hình khí lãng đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ đem kia vô song đao mang cho ngăn lại. Sau đó, đao mang biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thiên địa lần nữa biến gió êm sóng lặng lên. Nhìn xem một màn này, Hồng Giang trong lòng kinh hãi, cái này Tảo Điệu Tăng quả nhiên có vượt một cái đại cảnh giới tác chiến năng lực. Vừa rồi một đao kia bên trong, Hồng Giang không riêng đánh ra chính mình toàn bộ pháp lực, càng là mang theo một tia phá cương đao ý có thể nhẹ nhõm xé nát địch nhân hộ thể cương khí, tăng lớn đao khí phá thể uy thế. Nhưng mà, tuy là như thế, như cũng bị cái này Tảo Điệu Tăng cho tay không tiếp nhận. Hồng Giang ánh mắt nheo lại, xem ra cần phải toàn lực ứng phó. Lão hòa thượng, có chút năng lực, vậy ngươi thử lại lần nữa ta một đao kia a. Vừa dứt lời, Hồng Giang thể nội Phật lực phùng lên, vận chuyển đến trên trường đao, Phật đao chạm. Theo Hồng Giang quát to một tiếng, cả người hắn phóng lên tận trời, trường đao trong tay huyễn hóa thành vạn trượng chi cự, hướng phía Tảo Điệu Tăng chém xuống. Một đao kia xuất từ Thất Bảo Lâm một vị cao tăng tuyệt học, Hồng Giang tốn hao cái giá rất lớn vừa rồi học được, học thành về sau, tại đồng bậc bên trong, Hồng Giang chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Bây giờ, một đao kia bị hắn dùng để đối phó một cái chỉ có Thánh Vương cảnh đại viên mãn lao hòa thượng. Nhìn xem như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng chém xuống tới trường đao, Tảo Điệu Tăng nhếch miệng lên, không chút Phật lòng. Hắn hai mắt nhắm nghiền, thể nội Phật lực lập tức an tĩnh lại, cả người dường như biến không tồn tại đồng dạng. Cùng lúc đó, trường đao chém tới Tảo Điệu Tăng đỉnh đầu. Hồng Giang hét lớn một tiếng, đi chết đi. Nhưng mà, một màn kế tiếp, nhường Hồng Giang thế giới quan đổ sụp. Chính mình một đao kia, dừng lại ở đằng kia Tảo Điệu Tăng đỉnh đầu, cũng không còn cách nào hạ lạc mảy may. Cái này, làm sao có thể? Ngươi dùng đây là cái gì yêu pháp? Đúng lúc này, Tảo Điệu Tăng đột nhiên mở mắt, trên người tăng bảo không gió mà bay, một vệt kim quang từ hắn trong mắt bắn ra, thẳng đến Hồng Giang mặt. Hồng Giang chỉ thấy kim quang hiện lên, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy mi tâm đau xót, rốt cuộc không có ý thức, cả người giật giẹo hướng phía dưới ôm long sâm rừng rơi đi. Nói tổ cảnh đại viên mãn Hồng Giang, tốt nguyên điệu dâng lên một đoàn to lớn nói tiêu thiết tượng. Mà trường đao trong tay của hắn cũng bởi vì là không có pháp lực gia trì, biến thường thường không có gì lạ, cùng hắn cùng một chỗ hướng phía dưới ôm long sâm rừng rơi xuống. Tạo Điệu Tăng một chiêu đắc thủ, cũng không ham chiến, quay thân quay lại, đi vào Khương Sách bên cạnh. Lao Tăng, may mắn không làm được bệnh. Khương Sách gật đầu nói. Vất vả, kế tiếp ngay tại một bên quan chiến a. Là, bệ hạ. Mà đổi thành một bên, Long Thịnh Tôn giả cùng Già Lam Thân Vương Ni Mặc Du ngây ngốc nhìn xem đoàn kia to lớn nói tiêu thiết tượng, suy nghĩ xuất thần. Đại hán này tiên triều, quả nhiên có thể vượt đại cảnh giới giết địch. Long Thịnh Tôn giả may mắn nhìn xem đối diện hán quân, đại hán này tiên triều tiến bộ thật là nhanh nha, lúc này mới ngắn ngủi thời gian liền có chạm giết đạo tổ đại viên mãn thực lực, nếu như bản tọa chậm thêm đến một chút thời gian, sợ là hỗn độn cảnh đại năng cũng không phải bọn hắn đối thủ. Đại hán này tiên triều thực lực là thế nào tăng lên nhanh như vậy? Bản tọa thực sự không thể nào hiểu được. Căn cứ hạ giới truyền về tin tức suy tính, đại hán này tiên triều tự lập quốc đến bây giờ vẫn chưa tới thời gian một năm mà thôi, liền nhất thống đệ nhất đệ nhị lượng trọng thiên, hiện tại càng là đã tại tầng thứ ba đứng bước gót chân. Ni Mạc Du vẻ mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm Tảo Điệu Tăng, Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu Bại. Ta đại ca cùng nhị đệ, tam đệ, tất nhiên là chết tại ba người này chi thủ. Đáng hận ta tu vi không đủ, đến nay chỉ là một tôn nói tổ cảnh hậu kỳ, tuyệt đối không phải ba người này đối thủ. Chật, hắn hướng về phía một bên Long Thịnh Tôn giả xoay người cúi đầu, cầu tôn giả đại nhân, thay ta đại ca cùng nhị đệ, tam đệ báo thủ. Long Thịnh Tôn giả một thân tu vi đã đạt đến nửa bước hỗn độn cảnh, tuyệt đối có thể nghiền ép đại hán này tiền triều kia ba tên thánh vương cảnh đại viên mãn. Long Thịnh Tôn giả trầm giọng nói, ngươi yên tâm, huynh đệ ngươi thủ, bản tọa thay ngươi báo. Lúc này, Long Thịnh Tôn giả đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Già Lam Phật Quốc đại đế là toàn bộ Già Lam Phật Quốc chiến lược mạnh nhất. Kia, đại hán tiên triều hoàng đế có phải hay không cũng muốn so với hắn ba tên thánh vương cảnh đại viên mãn hạ thần, mạnh hơn một chút. Nếu như thế, chính mình cũng chỉ là hơn một chút kia ba tên thánh vương đại viên mãn, vạn nhất chính mình cùng đại hán kia tiên triều hoàng đế đối đầu, sợ là gặp nguy hiểm. Chương 401, đại thu hoạch. Đại thu hoạch. Đại thu hoạch. Chương 401, đại thu hoạch. Đại thu hoạch. Đại thu hoạch. Nghĩ tới những thứ này về sau, Long Thịnh Tôn giả ánh mắt bắt đầu hướng phía Hán quân trận doanh quét tới, tìm kiếm đại hán tiên đế. Hắn ánh mắt quét qua, con mắt thứ nhất nhìn thấy được bị chen trúc trong đám người ở giữa thiếu niên kia người mặc huyền màu đen đế bào, nhìn qua như là phàm nhân, lại cảm thấy như vực sâu đồng dạng sâu không lường được. Cái này xem xét, Long Thịnh Tôn giả lông mày lập tức nhăn lại, vì sao bản tọa nhìn không thấu cái này Khương Sách tu vi? Chính là Thất Bảo Lâm Đông Đảo tổ sư ở trước mặt, Long Thịnh Tôn giả cũng có thể nhìn ra tu vi của bọn hắn sâu cạn. Hết lần này tới lần khác lại nhìn không thấu thiếu niên này tiên đế tu vi. Hắn lại không biết, Khương Sách từ khi đột phá nhập cảnh nói tổ cảnh về sau, cả người liền hoàn toàn thăng hoa. Cái gọi là đạo tổ, cái này tổ chữ, chính là nhân chi đỉnh ý tứ, như thế nào lại bị người nhìn ra sâu cạn. Lúc này, một bên Ni Mạc Du hiển nhiên Long Thịnh Tôn giả thật lâu không động, liền lên tiếng nhắc nhở, Tôn giả thật là không đành lòng ra tay. Một bên cái khác Phật đem, cũng đều nghi hoặc nhìn Long Thịnh Tôn giả. Cục diện trước mắt, chỉ có Long Thịnh tôn giả cái này một tôn nửa bước hỗn độn cảnh ra tay mới có thể phá cục, nhưng mà vị tôn giả này lúc này lại không nhúc đích, không biết suy nghĩ cái gì. Long Thịnh tôn giả ngắm nhìn bốn phía về sau, hắn liền làm ra quyết định, đánh xong rồi nói, tối thiểu bên ngoài không nhìn thấy có người là đối thủ của hắn. Chợt Long Thịnh tôn giả lớn tiếng nói, chư vị, hôm nay mời xem bản tọa chấn ma. Vừa dứt lời, cả người hắn liền một cái dậm chân đi vào hai quân trước trận. Hắn nóng nhìn hán quân phương hướng, la lớn, Thất Bảo Lâm Long Thịnh tôn giả ở đây, Khương Sách tiểu nhi, có dám cùng bản tọa một trận chiến? Đang khi nói chuyện, hắn một thân nửa bước hỗn độn cảnh tu vi liền phóng thích ra ngoài, hướng phía hán quân ép đi. Khương Sách thấy này, cười nói, và ngươi cũng xứng cùng chấm giao thủ. Long Thịnh tôn giả giận dữ, tiểu nhi can dỡ, bản tọa nhìn ngươi là sợ đi. Ta sợ. Khương Sách lắc đầu không còn phản ứng cái này Long Thịnh tôn giả, mà là vô vô trong ngực Thao Thiết, chỉ vào Long Thịnh tôn giả nói rằng, Thao Thiết, đi đem cái này lão hòa thượng nuốt lấy. Nghe xong Khương Sách lời nói về sau, Thao Thiết quay đầu nhìn về phía Long Thịnh tôn giả, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ tham lam chi ý, tên đầu chọc này nhìn qua thật là mỹ vị nha. Thao Thiết ánh mắt nhìn thẳng Long Thịnh tôn giả, bốn võ đặc hùng, đi vào hai quân trước trận, cùng Long Thịnh tôn giả xa xa đối lập. Nhìn xem bay ra ngoài Thao Thiết, Long Thịnh tôn giả giận tím mặt, thằng ngại danh lớn ta, thế mà phái một cái chó đen nhỏ đến cùng ta đánh, bản tọa cũng chỉ xứng cùng một cái chó đen đánh nhau sao? Dứt lời, Long Thịnh tôn giả thể nội nửa bước hỗn độn cảnh pháp lực toàn bộ thi triển ra, đại thủ đột nhiên ấn xuống. Chỉ một thoáng, một cái bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, hướng phía Thao Thiết vỗ xuống, cự trưởng những nơi đi qua, không khí đều biến sôi trào lên. Nhìn xem đánh tới một trưởng, Thao Thiết trong ánh mắt lộ ra hưng phấn chi ý, hắn móng trước vội vàng sao động lay lấy, sau đó há to miệng rộng, ngao một cỗ cường tuyệt hấp lực, tự đại trong miệng bắn ra, hướng phía cái kia kim sắc cự trưởng bày tới. Kia dường như có thể khai thiên tích cự trưởng, tại bị hấp lực bao trùm về sau, nhan sắc lập tức trở thành nhạt, uy thế hoàn toàn không có, bị hấp lực lôi kéo áp xúc, hướng phía Thao Thiết bay đi, cuối cùng biến thành như là bóng bàn lớn nhỏ, không có vào Thao Thiết trong miệng. Thao Thiết thoải mái thử nhai răng, chợt dùng ánh mắt khích lệ nhìn qua Long Thịnh tôn giả, ra hiệu Long Thịnh tôn giả tiếp tục đến. Long Thịnh tôn giả nhìn xem một màn này, con người run mạnh. Cái này chó đen nhỏ, thế mà có thể đem trưởng lực của mình mướt. Đây là năng lực gì? Bản tọa thế nào chưa từng nghe thấy. Mắt thấy hòa thượng này vẫn ngẩn người, lại không chịu lại ném uy, Thao Thiết bắt đầu phiền não, hắn móng trước không ngừng mà hướng phía hư không vỗ xuống, một chút lại một cái. Thấy cảnh này, Long Thịnh tôn giả giữ tợn cười một tiếng, chó đen nhỏ, bản tọa nhìn ngươi thật cái gì cũng dám nuốt sao? Chợt, tay hắn khẽ đảo, một cái màu đen hình cầu xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, khối cầu này xung quanh thỉnh thoảng tiêu tán ra nguyên một đám màu đen không biết thuộc tính pháp lực. Long Thịnh tôn giả thâm trầm cười nói, chó đen nhỏ, cái này mai hồn cầu thật là dùng ức vạn hung linh hồn phách luyện chế mà thành, bên trong ẩn chứa Thao Thiết nghiệp lực, ngươi còn dám nuốt sao? Bản tọa cũng không tin, ngươi liên nghiệp lực còn không sợ. Cái gọi là nghiệp lực, là tất cả tu giả đều sợ hãi đồ chơi, vì không cho nghiệp lực cuốn thân, rất nhiều tu giả đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, cho dù là bị cuốn lên một tia nghiệp lực, đều phải tốn phí cái giá rất lớn, khả năng loại bỏ. Mà bây giờ, cái này mai hồn cầu bên trong ẩn chứa nghiệp lực, thật là ngập trời chi cự. Chính là Thất Bảo Lâm rất nhiều cao tăng lao tổ, cũng không dám dính dáng tới. Long Thịnh tôn giả âm hiểm cười một tiếng, thể nội pháp lực vận chuyển, đem cái này mai như là bóng rổ lớn nhỏ hồn cầu, hướng phía Thao Thiết đánh tới. Bản tọa, nhìn ngươi nuốt vẫn là không nuốt. Coi như không nuốt, cái này mai hồn cầu cũng biết nổ tung, vô tận nghiệp lực sẽ tự động cuốn về Thao Thiết cùng phía sau hắn đông đảo hán quân binh tướng. Long Thịnh tôn giả ánh mắt nheo lại, lặng lặng nhìn một màn này, hắn dường như đã có thể nhìn thấy cái này chó đen nhỏ bị nghiệp lực cuốn thân, bỏ mình tại chỗ. Giờ phút này, Thao Thiết nhìn thấy kia bay tới màu đen hồn cầu, khóe miệng nước bọt ào ào chảy xuống. Hắn có một loại trực giác, cái này hồn cầu là hắn chưa hề hưởng qua mỹ vị, kia cô đến từ linh hồn phát tán đi ra dụ hoặc, nhường Thao Thiết cao hứng linh hồn đều đang run rẩy. Hắn nhất định phải đem cái này mai hắc cầu cho nuốt vào. Thao Thiết miệng rộng mở ra, thôn vệ pháp tắc phát động, một cỗ cường đại hấp lực hướng phía hồn cầu bay tới. Long Thịnh tôn giả thấy Thao Thiết thế mà còn dám nuốt, lập tức cười lớn. Thật sự là một đầu không biết trời cao đất rộng chó con nhà, khổng lồ như thế nghiệp lực, thế mà cũng dám nuốt. Mà đúng vào lúc này, Thao Thiết một ngụm đem hồn cầu nuốt vào, một cỗ cảm giác sảng khoái từ gót chân truyền đến đỉnh đầu, toàn thân thoải mái. Thao Thiết thoải mái phát ra một tiếng ngao ô lần này, Thao Thiết chỉ cảm thấy trước mắt cái này đại hòa thượng thật sự là thuận mắt cực kỳ, mang đến cho hắn ăn ngon như vậy đồ vật. Thao Thiết thề, hắn đời này chưa hề nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật. Hồn cầu vào bụng, Long Thịnh tôn giả trong dự liệu chó đen chết bất đắc kỳ tử một màn, cũng không có xảy ra, ngược lại vẫn như cũ sinh long hoạt hổ đồng dạng, tựa như là vừa rồi kia hồn cầu bên trong bao hàm nghiệp lực, là cái gì vật đại bổ giống như. Cái này, Long Thịnh tôn giả sợ ngây người. Cái này chó đen, là đạp ngựa cái gì chủng loại dị thú? Thế mà liên nghiệp lực đều có thể tiêu hóa, vẫn là như thế ngập trời nghiệp lực. Long Thịnh tôn giả tê, ngu ngơ ngay tại chỗ, không lúc đích. Thao Thiết thấy thế, miệng rộng lần nữa mở ra, thôn vệ pháp tắc hướng phía Long Thịnh tôn giả bày tới. Xem ở cái này đại hòa thượng như thế ra sức trên mặt mũi, Thao Thiết quyết định nhường cái này Long Thịnh tôn giả trở thành hắn đồ ăn. Ngao ô Long Thịnh tôn giả chưa tới kịp làm ra phản ứng, cả người liền bị thôn vệ pháp tắc bao vây, hướng phía Thao Thiết trong miệng bay đi. Long Thịnh tôn giả hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình pháp lực, mảy may đều điều động không được, thân thể cũng động cũng không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia miệng lớn càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Long Thịnh tôn giả biết, không phải miệng lớn biến lớn, mà là chính mình nhỏ đi. Giờ phút này, Long Thịnh tôn giả chợt nhớ tới Vu tộc Huyền Minh cùng hậu thổ, thế mà bị các nàng đoán trúng, bản tọa quả nhiên không phải đại hán tiên triều đối thủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Long Thịnh Tôn giả không có vào Thao Thiết trong miệng, không còn một tia ý thức. Nửa bước hỗn độn cảnh Long Thịnh Tôn giả, tốt nhìn xem một màn này, Khương Sách trầm giọng nói, toàn quân xuất kích. Chỉ một thoáng, 11 triệu đại hán tiên binh, tranh nhau chen lấn hướng phía kia 90 triệu Phật binh đánh tới. Lúc này, 90 triệu Phật binh vẫn không có theo Long Thịnh Tôn giả bị nuốt hoảng sợ bên trong tỉnh táo lại. Dù sao, đây chính là Thất Bảo Lâm Tôn giả đại nhân nha. Cứ như vậy bị một cái chó đen nhỏ nuốt. Một màn này, lật đổ tất cả Phật binh Phật đem tam quan. Đại hán này tiên triều, cường đại như vậy sao? Tất cả Phật binh dũng cảm, đều bởi vì Long Thịnh Tôn giả chết, bị đoạt đi. Bởi vậy, tại đứng trước hán quân công sát thời điểm, thế mà cũng không dám hoàn thủ, bị hán quân điên cuồng tán sát lấy. Mà đại hán trấn tiên tư tất cả tiên tướng, đạo quân cũng theo đại quân cùng một chỗ giết ra, trong âm thầm phối hợp với điểm giết cao dài Phật đem. Trận này giết chóc, một mực kéo dài 11 canh giờ. 11 triệu hán quân, mạnh mẽ đem 90 triệu Phật binh giết đi sạch sẽ. Đốt, ngài dưới trướng quân đoàn hợp lực hoàn thành một trận nói giai tam tinh chiến tranh phó bản, độ hoàn thành 5 ngôi sao. Tính gộp lại đánh giết tam giai đạo binh 20 triệu, đánh giết nhị giai đạo binh 70 triệu. Kết toán thu hoạch được tiên đế trị 108 vạn ước tiên đế trị, trước mắt tiên đế trị 122.77 vạn ước. Nghe hệ thống mỹ diệu thanh âm nhắc nhở, Khương Sách rất là vui vẻ. 1 triệu ước tiên đế trị nha, đầy đủ bồi dưỡng được một gã tứ tinh đạo quân. Chợt, Khương Sách trực tiếp mở ra hệ thống bảng, tốn hao 1 triệu ước tiên đế trị, mua một trường tứ tinh đạo quân chuyển chức thẻ, lúc này còn thừa lại tiên đế trị 22.77 vạn ước. Khương Sách bốn phía nhìn lại, nhìn quanh nhất phẩm đường tất cả anh hùng, tự hỏi cái này một cái tứ tinh đạo quân chuyển chức thẻ hẳn là cho ai. Chương 402, Pháp Hải nhập đạo tổ cảnh đại viên mãn. Chương 402, Pháp Hải nhập đạo tổ cảnh đại viên mãn. Cuối cùng, Khương Sách ánh mắt như ngừng lại Pháp Hải trên thân. Lúc này Pháp Hải, tu vi đã đạt đến kim tiên chi cảnh. Pháp Hải, người qua đây. Pháp Hải nghe vậy, cầm trong tay thiền trượng, người mặc cà sa, đi tới. Pháp Hải, bái kiến bệ hạ. Pháp Hải, hôm nay chấm đưa ngươi một cọc cơ duyên. Chợt, Khương Sách cầm trong tay tấm kia tứ tinh đạo quân chuyển chức thẻ, đập vào Pháp Hải đầu vai. Chỉ một thoáng, Pháp Hải tu vi bắt đầu tăng vọt, chỉ là đảo mắt công phu liền xông phá kim tiên bích trướng, đột phá đến thái ớt kim tiên, sau đó lại xông tới đại la kim tiên. Hôn nguyên đại la kim tiên. Chuẩn thánh. Thánh nhân. Hôn nguyên thánh nhân. Thánh vương đại viên mãn. Nói tổ cảnh. Cuối cùng, Pháp Hải tu vi như ngừng lại đạo tổ đại viên mãn. Pháp Hải cảm thụ được thể nội kia mênh mông pháp lực, không khỏi nghĩ đến, nếu là gặp lại kia bạch xà, bần tăng một cái hắc xì là có thể đem nàng phun chết. Pháp Hải, bái tạ bệ hạ chúc phúc. Đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Từ đó, Khương Sách dưới trướng liền có hạng nhất tứ tinh đạo quân, Pháp Hải. Nói tổ cảnh đại viên mãn Pháp Hải, có thể nhẹ nhõm chém giết hỗn độn cảnh đại viên mãn thổ dân cao thủ, về sau gặp lại hỗn độn cảnh địch nhân, liền không cần vận dụng thao thiết. Khương Sách rút ra nhân hoàng kiếm, kiếm chỉ Già Lam Đế Đô, các tướng sĩ, Già Lam Phật Quốc tinh nhuệ đã toàn bộ bị diệt. Kế tiếp tới chúng ta hưởng thụ thành quả thắng lợi thời khắc. Vinh phát Già Lam thành. Chợt, Khương Sách dẫn dưới trướng đại quân, hướng phía Già Lam Đế Đô phương hướng, đuổi giết mà đi. Phật vực, Thất Bảo Lâm. Xem như tầng thứ 3 thế lực bá chủ thế lực Phật môn tổng bộ, Thất Bảo Lâm bên trong có thể nói là cao thủ như rừng. Phật tổ cùng bốn vị hộ pháp trưởng lão lâu dài bế quan tu luyện, không để ý tới tục sự. Phụ trách chủ trì Phật vực tất cả công việc chính là 12 kim cương một trong Long Bản Tôn giả. Long Bản Tôn giả pháp lực sâu không lường được, Phật tổ cùng bốn vị hộ pháp trưởng lão không ra lời nói, Phật vực bên trong thuộc về Long Bản Tôn giả thực lực mạnh nhất. Mà phần này thực lực cũng là Long Bản Tôn giả có thể chấp trưởng Phật môn công việc nguyên nhân. Một ngày này, Long Bản Tôn giả vừa mới xử lý xong thường ngày việc vặt, một cái tiểu hòa thượng đến báo, "Tôn giả, ngài phái đi xử lý đại hán tiên triều Long Thịnh Tôn giả." Hắn hồn bài rách ra. Long Bản Tôn giả nghe vậy, mày nhăn lại, bản tọa nhớ kỹ, đại hán này tiền triều phi thăng tiên giới vẫn chưa tới nửa năm a, liền có thể chém giết nửa bước hỗn độn cảnh. Tiểu hòa thượng kia không dám xem vào, chỉ là cúi đầu, lặng lặng đứng ở đó. Long Bản Tôn giả suy nghĩ một lát sau, trầm giọng nói, ta Phật môn có 36 bộ, trấn thủ Phật vực tứ phương, hiện tại Già Lam Phật quốc bên kia xảy ra chuyện, nên phái một bộ nào, tiến về trinh giao nộp đại hán này tiên triều. Tiểu hòa thượng kia nghe vậy, nói rằng, Già Lam Phật quốc là vu bộ đất phong, nhưng lấy vu bộ thực lực, tất nhiên không phải đại hán này tiên triều đối thủ. Khoảng cách Già Lam Phật quốc gần nhất chính là Thiên Hùng Bộ, nếu không nhường Thiên Hùng Bộ đi thảo phạt Đại Hán tiên triều. Long Bản Tôn giả nhẹ gật đầu nói rằng, cũng tốt, Thiên Hùng Bộ bộ chủ, tu vi đã đạt đến hỗn độn cảnh hậu kỳ, có Thiên Hùng Bộ ra tay, tất nhiên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Trầm tư một lát sau, Long Bản Tôn giả còn nói thêm, ổn thỏa lý do, truyền lệnh kiếm hộ bộ hiệp trợ, kiếm hộ bộ bộ chủ tu là càng là đạt đến hỗn độn cảnh đại viên mãn, hai bộ cùng một chỗ, tất nhiên có thể khiến cho đem Đại Hán tiên triều giết sạch sành sanh, trừ tận gốc ra. Hừ hừ, nho nhỏ một cái hạ giới thế lực, trêu đến ta Phật môn xuất động hai bộ tiến đến đối phó hắn, bọn hắn cũng coi là chết có ý nghĩa. Già Lam Phật quốc, Tây Cương, Huyền Minh cùng hậu thổ dẫn vu tộc tộc nhân hướng phía phương tây 43. Trải qua mấy ngày nay đi đường, rốt cục chạy tới Già Lam Phật quốc Tây Cương. Lúc này, phía sau chuyển đến tin tức, Tổ Vu quả nhiên bị ngài đoán trúng, Long Thịnh Tôn giả dẫn Già Lam Phật binh bị Hán quân toàn bộ chém giết, hiện tại Hán quân đã binh lâm Già Lam Đế đô thành hạ. Huyền Minh thở nhẹ ra một mạch, may mắn nói, còn tốt, còn tốt, may mắn chúng ta sớm một bước chạy, nếu không, hiện tại muốn bị Hán quân cho giết sạch hết. Hậu thổ cũng nói, chúng ta ra tốc hành quân, mau chóng rời đi nơi thị phi này. Đợi đến chúng ta tới Thất Bảo Lâm về sau, liền tất cả đều an toàn. Sau đó, hậu thổ cùng Huyền Minh dẫn ước vạn vu tộc con dân tiếp tục di chuyển. Cũng may, trải qua những ngày này tại tiên giới phát triển, tất cả vu tộc con dân thực lực tất cả đều đạt được nghiêng trời lệch đất tăng trưởng, cái này cũng bởi vậy khiến cho bọn hắn có thể gánh vác như thế khoảng cách dài 43. Một tháng sau, vu tộc trải qua hát thủy sông rộng 8.000 dặm. Đang muốn qua sông thời điểm, đối diện bay tới một chi quân đội, đem vu tộc cho ngăn lại. Chi quân đội này uy phong lẫm lẫm, trên chiến kỳ một cái gấu đen đứng thẳng người lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Hậu thủ một cái liền nhận ra, đây là Phật môn 36 bộ một trong thiên hùng bộ chiến kỳ, như vậy chi này đại quân dĩ nhiên chính là thiên hùng bộ đại quân. Lập tức hậu thủ tự giới thiệu, bị tiểu tướng dẫn vào thiên hùng bộ trong lều vua, cùng thiên hùng bộ Phật binh chủ tướng gặp mặt. Hóa ra là vu bộ bằng hữu, tại hạ thiên hùng bộ Hùng Sơn. Vu bộ hậu thủ, gặp qua thiên hùng bộ bằng hữu. Hậu thủ nhìn từ trên xuống dưới vị này Hùng Sơn, một thân tu vi đạt đến hỗn độn cảnh sơ kỳ, thật sự là một tôn cường giả, nhưng nếu là đối mặt đại hán tiên triều lời nói, hậu thủ cảm thấy quá sức. Hùng Sơn nói rằng, ta thiên hùng bộ nhận long bản tôn giả mệnh lệnh, xuất binh thảo phạt đại hán tiên triều, vu bộ bằng hữu, cần phải theo chúng ta cùng một chỗ tiến về đại hán tiên triều. Hậu thủ nghe vậy, đội vàng khoát tay nói rằng, ta vu bộ thực lực nhỏ yếu, lần này liền không đứng vào, chúc Hùng Sơn các hạ lần xuất chinh này có thể thắng ngay từ trận đầu. Hùng Sơn nghe vậy, ánh mắt nheo lại, hậu thủ bộ chủ, thật là cảm thấy ta Hùng Sơn không phải đại hán kia tiên triều đối thủ. Hùng Sơn tướng quân pháp lực cao cường, đại hán tiên triều há lại sẽ là Hùng Sơn đối thủ của tướng quân đâu. Hùng Sơn hừ hừ nói, đại hán tiên triều, ta Hùng Sơn lật tay có thể diệt, đã vu bộ bằng hữu không muốn đồng hành, vậy liền xin các ngươi rời đi à. Hậu thổ cũng không tranh luận, chỉ là cười chắc tay, cáo từ rời đi. Nhìn qua hậu thổ đi xa bóng lưng, Hùng Sơn kinh thường nói, thật sự là mất mặt, loại người này thế mà cũng có thể trở thành ta Phật môn 36 bộ một trong. Chỉ là một cái đại hán tiên triều, liền đem bọn hắn sợ hai đến chạy trốn, thật sự là mất mặt nha, chờ xem, chờ ta Hùng Sơn giết người đại hán tiên triều về sau, đem đại hán kia tiên triều giẫm tại dưới lòng bàn chân, nhường hắn quản ta Hùng Sơn gọi ra ra. Đang khi nói chuyện, Hùng Sơn nghiêm trong mắt tinh quang bốn phía. Chương 403, thế lực tăng gọn. Chương 403, thế lực tăng gọn. Đại hán tiên triều Tiên đô Trường An thành. Một tháng trước, Thương Sách dẫn Hán quân giết vào Giả Lam thành, từ đó Giả Lam Phật quốc bị diệt. Sau đó, Hán quân bốn phía chinh chiến, không ngừng thu phục Giả Lam Phật quốc cương thổ cùng mạch tính, cùng Giả Lam Phật quốc sở thuộc những bộ lạc khác. Trải qua một tháng sau đại chiến, toàn bộ Giả Lam Phật quốc tất cả cương thổ cùng mạch tính, tất cả đều bị thu nhập Đại Hán tiên triều dưới trướng. Một ngày này, Thương Sách theo trong tu luyện tỉnh lại, yên lặng cảm thụ một chút tiến độ tu luyện, khoảng cách đột phá tới nói tổ cảnh trung kỳ còn cần 2793 tiên. Theo cảnh giới cao lên về sau, mong muốn tự mình tu luyện đột phá cảnh giới, thật sự là quá tốn thời gian. Vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu cảnh giới tăng lên, liền cần dùng đi 8 năm. Lúc này, binh bộ thượng thư Hàn Tín cùng quốc sư Trương Giác cùng đi báo, bệ hạ, tất cả bên ngoài trình chiến đại quân đã toàn bộ trở về, mới đánh xuống cương thổ, đã toàn bộ an bài lên thành vệ quân đóng giữ, ước vạn vạn bách tính cũng đã quy tâm đại hán. Tốt, chư vị khanh gia vất vả. Hai người vừa mới hồi báo hoàn tất, Triệu Cao cũng đi đến. Bệ hạ, thật vừa truyền về tin tức, phương Tây xuất hiện một chi Phật môn đại quân, đang hướng phía ta đại hán tiên triều đánh tới. Nhìn cơ sĩ hẳn là Phật môn 36 bộ một trong Thiên Hùng bộ Phật binh. Thiên Hùng bộ, dám can đảm phạm ta Đại Hán tiên triều, cái này Thiên Hùng bộ tới diệt vong thời điểm. Chợt, Thương Sách trầm giọng hạ lệnh, truyền lệnh tam quân, nên chiến Thiên Hùng bộ Phật binh. Rất nhanh, Thương Sách liền đốt lên đại quân, hướng phía phương Tây đánh tới. Sau 3 ngày, Đại Hán Tây Cương biên cảnh, Chín Nam Sơn mạch. Thương Sách thân lĩnh Hán quân, cùng Hùng Sơn xuất lĩnh Thiên Hùng bộ Phật binh tại Chín Nam Sơn mạch trên không gặp nhau. Hùng Sơn nhìn xem đối diện Hán quân, một trận kinh ngạc, đại hán này tiên triều thực lực, cũng không ra thế nào dọn đi. Thế nào liền giết Long Thịnh Tuân giả? Một bên phó tướng Vương Binh nói rằng, nghe nói đại hán này tiên triều tất cả mọi người đều có thể vượt đại cảnh giới giết địch, cũng không biết thật hay giả. Hùng Sơn cười ha ha, khẳng định là giả, tự tiên giới có truyền thừa ghi chép đến nay, còn chưa hề xuất hiện qua có người có thể vượt đại cảnh giới giết địch tiền lệ. Đại hán này tiên triều lại coi là cái gì? Người khác đều làm không được chuyện, hán đại hán tiên triều dựa vào cái gì có thể làm được? Vương Binh gật đầu. Tướng quân lời nói rất là, có lẽ đại hán này tiên triều người ở phía dưới lượng trọng thiên thời điểm có thể làm được vượt đại cảnh giới giết địch, nhưng là đi vào tiên giới về sau, tất nhiên không cách nào lại làm được. Không tệ. Hùng Sơn trong tay cự phủ nâng lên, chỉ phía xa Hán quân trong trận doanh, tu vi cao nhất một cái hòa thượng, nói rằng, người này huyệt Thái Dương nổi ra, nhất định là chiến lược cao cường hạng người, hắn như đánh lén, lấy hắn nói tổ cảnh đại viên mãn tu vi, có lẽ thật có thể giết Long Thịnh Tôn giả. Bất quá, nếu là Long Thịnh Tôn giả có phòng bị lời nói, hắn là đoạn khó đắc thủ. Phó tướng Vương Binh nói rằng, không bằng liền từ mặt tướng tiến đến thử xem đại hán này tiên triều hư thực. Hùng Sơn gật đầu. Cũng tốt, bản tướng quân tùy thời phối hợp tác chiến ngươi, tất nhiên bảo đảm ngươi an toàn. Tốt. Sau đó, Vương Binh một cái dậm chân đi vào hai quân trước trận, trong tay một cây trường thương chỉ phía xa Hán quân. Phật môn tiên hùng bộ Vương Binh ở đây, đại hán tiên triều bọn chúng nhất, ai dám đến cùng ta Vương Binh một trận chiến? Đang khi nói chuyện, Vương Binh nói tổ cảnh đại viên mãn pháp lực toàn bộ phóng xuất ra, hướng phía Hán quân nghiền ép lên đi. Hán nói chuyện lúc, ánh mắt nhìn thẳng Hán quân bên trong pháp hải. Hán quân bên trong, pháp hải tu vi cao nhất, đạt đến nói tổ cảnh đại viên mãn. Cho nên, tại Vương Binh xem ra, cũng chỉ có pháp hải có thể cùng hắn một trận chiến. Nhưng mà, nhường Vương Binh dự kiến không đến chính là đi ra nên chiến hắn, cũng không phải là cái mới nhìn qua kia tuổi nhỏ hơn một chút hòa thượng, mà là một cái râu tóc bạc trắng lao hòa thượng. Cái này lao hòa thượng tu vi vẹn vẹn chỉ có thánh vương cảnh đại viên mãn. Đại hán chấn tiên tư tam tinh đạo quân tạo địa tăng, đến đây xem ngươi. Vương Binh thấy thế, ánh mắt nheo lại, lao hòa thượng, ngươi làm thật sự là không sợ chết nha, ngươi có biết bản tướng quân cao ngươi một cái đại cảnh giới, mà cái này một cái đại cảnh giới chính lệnh là ngươi vĩnh viễn không bước qua được hồng cầu. Tào Điệu Tăng cười nói, lão hòa thượng mặc dù không thế nào có ích dưới tay, nhưng cũng giết qua không ít hảo thủ, cùng các hạ tu vi như thế cũng là giết qua mấy cái. Vương Binh nghe vậy cười nhạo nói, nghĩ không ra ngươi cao tuổi rồi, cái này tuổi như bức nói mạnh miệng mà bệnh còn không có đổi. Vương Binh quát lên một tiếng lớn, trường thương trong tay lơ lửng tại trước người hắn, chỉ thấy hai tay của hắn phi tốc kết ấn, trường thương tại trước người hắn nhanh chóng xoay tròn. Đột nhiên, Vương Binh cái cuối cùng pháp ấn kết xuất, hai tay đột nhiên chụp về phía Tào Điệu Tăng phương hướng. Chỉ một thoáng, nguyên bản xoay tròn lấy trường thương, tựa như cự long ra như biển, hướng phía Tào Điệu Tăng bắn nhanh mà đi. Một thương này, tốc độ cực nhanh, chỉ là trong một nháy mắt, liền tới Tào Điệu Tăng trước người. Vương Binh cười lạnh nhìn xem một màn này, hắn tự tin, chính mình một thương đánh ra, tất nhiên có thể đem cái này lão hòa thượng đâm cái đại lỗ thủng. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại làm cho Vương Binh ánh mắt đều trừng lớn. Cái này chỉ thấy, đối mặt kia uy mãnh tuyệt luân một thương, Tào Điệu Tăng vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhõm đưa tay phải ra, chợt trường thương liền bị hắn nắm ở trong tay. Phi tốc xoay tròn lấy đột tiến trường thương, cứ như vậy ngừng lại chuyển động, đình chỉ tiến lên, an an ổn ổn dừng ở Tào Điệu Tăng trong tay. Vương Binh vẻ mặt gặp vì biểu lộ, ngươi một cái thánh vương cảnh đại viên mãn, thế mà tay không tiếp bản tướng quân một thương. Vương Binh tự nghĩ, chính là đối mặt mình một thương này thời điểm, cũng làm không được như vậy tay không tiếp thương. Chẳng lẽ cái này lão hòa thượng trưởng công rất lợi hại? Suy nghĩ một lát sau, Vương Binh quyết định thay cái mạch suy nghĩ tiếp tục tới qua. Đã vật lý công kích vô hiệu, vậy thì thử một chút ma pháp công kích. Lão tử nhìn ngươi còn có thể hay không tay không tiếp ta ma pháp công kích. Chợt, Vương Binh hai tay lật qua lật lại, nhanh chóng kết ấn, một cái một người lớn nhỏ vạn chữ ấn xuất hiện tại trước người hắn ba thước chỗ. Theo hắn kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh, chữ vạn ấn kim quang cũng càng ngày càng thịnh, chỉ là trong nháy mắt công phu, chữ vạn in lên kim quang đã không thua đại nhật giữa trời. Vương Binh đột nhiên liền quát một tiếng, đi, chỉ một thoáng, chữ vạn ấn hướng phía Tào Điệu Tăng phi tốc đánh tới. Tốc độ nhanh chóng đã không nhìn thấy cái bóng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một vệt kim quang. Cho bản tướng quân đi chết đi. Chương 405, Thần Thăng Tứ Giai Đạo Binh. Chương 405, Thần Thăng Tứ Giai Đạo Binh. Vương Binh hét to lên tiếng, hắn tin tưởng vững chắc, lần này tất nhiên có thể khiến cho cái này lão hòa thượng bỏ mình tại chỗ. Tào Điệu Tăng nhìn thấy một màn này, thần sắc bình tĩnh, không chút phật lòng, chỉ là tay phải vươn về trước, thưa không xoay tròn. Chỉ một thoáng, cái kia đạo chỉ có một đạo tàn ảnh kim quang, đống nhiên dừng lại, cuối cùng chậm rãi rơi vào Tào Điệu Tăng trong tay. Vương Binh hoảng sợ nhìn xem một màn này, cái này sao có thể? Ngươi làm như thế nào? Tào Điệu Tăng cười nhìn về phía Vương Binh, nhưng cũng không đáp lời, chỉ là thể nội công lực vận chuyển, trong tay vạn chữ ấn, kim quang lại xuất hiện, đồng thời biến so lúc trước còn muốn sáng lên. Sau đó, cổ tay hắn lắc một cái, vạn chữ ấn lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía Vương Binh bắn nhanh mà đi. Tốc độ nhanh chóng, nhanh đến Vương Binh vừa trông thấy kim quang, liền bị vạn chữ ấn đánh trúng. Oanh một tiếng vang thật lớn qua đi, Vương Binh bị chính mình đánh đi ra chữ vạn ấn, bạo thành một đoàn huyết vụ. Nguyên địa dâng lên một đoàn to lớn nói tiêu thiết tượng. Nói tổ cảnh đại viên mãn Vương Binh, tốt một kích thành công, Tào Điệu Tăng quay người trở lại chủ soái đại trận. Vậy hạ, Lao Tăng, may mắn không làm được mệnh. Tốt, trước tiên ở một bên nghỉ ngơi. Sau đó, Khương Sách xông một bên Pháp Hải nói rằng, kế tiếp, cứ giao cho Pháp Hải ứng phó. Pháp Hải lĩnh mệnh. Chợt, Pháp Hải cầm trong tay thiền trượng, người mặc màu đỏ cà sa, nửa lộ bả vai, một cái dậm chân, xuất hiện ở hai quân trước trận. Đại Hàn Chấn Tiên Tư, Thứ Tinh Đạo Quân Pháp Hải, xin chỉ giáo. Một bên khác, Thiên Hùng Bộ Phật binh bên này, Hùng Sơn tận mắt nhìn đến Vương Binh bị giết, hắn muốn ra tay ngăn trở, kết quả căn bản không kịp. Đến mức, hắn tận mắt nhìn đến bộ hạ mình chết thảm. Hùng Sơn ánh mắt nheo lại, Đại Hán Tiên Triều, quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Lúc này, đối mặt Pháp Hải khiêu khích, Hùng Sơn không chút do dự nên thân mà lên. Phật Môn Tiên Hùng Bộ, Hùng Sơn. Vừa dứt lời, hắn một thân hỗn độn cảnh sơ kỳ tu vi phóng xuất ra, hướng phía Pháp Hải áp chế qua. Ngươi cũng là ta người trong Phật Môn, cầm là thiền trượng, khoác chính là ca sa, vì sao cam nguyện làm một cái bận hướng thế lực hiệu chung, sao không quay về Phật Môn, bản tướng quân bảo đảm ngươi một cái cẩm tú tiền đồ. Pháp Hải cười nói, cẩm tú tiền đồ. Ngươi khả năng không biết, chỉ cần đi theo nhà ta bệ hạ sau lưng, chính là bần tăng yêu ghét nhất tiền đồ. Hùng Sơn cười nhạo nói, đó là ngươi còn không biết ta Phật Môn cường đại. Như là ta loại này hỗn độn cảnh tu giả, tại Phật Môn bên trong cũng vẹn vẹn chỉ là phần eo chiến lực. Đó là ngươi không biết rõ nhà ta bệ hạ vĩ đại. Đại Hán Tiên Triều chắc chắn tại nhà bệ hạ dẫn đầu hạ nhất thống cửu trọng thiên, mà Phật Môn chỉ có diệt vong một đường. Hùng Sơn cười lạnh nói, quả thực là rõ ràng. Đã ngươi không muốn trở về Phật Môn, hôm nay bản tướng quân liền thanh lý môn hộ. Dứt lời, hai tay của hắn vươn về trước trái phẳng, kim quang hiện lên, một thanh chiến phủ xuất hiện trong tay hắn. Sau đó, hai tay của hắn nắm chặt chiến phủ, hướng về phía Pháp Hải đột nhiên chém xuống. Thiên Hùng Trạm. Hùng Sơn quát lên một tiếng lớn, sau đó, một đạo vạn trượng phủ quang xuất hiện, hướng phía Pháp Hải chém tới. Phủ quang mới vừa xuất hiện, phía dưới chín nam sơn mạch liền có vô số sơn phong không chịu nổi uy áp, mà từng khúc nổ tung. Phủ quang hướng phía Pháp Hải phi tốc chém tới. Phản hắn thấy thế, nhếch miệng lên, trong tay thiền trượng đột nhiên hướng phía dưới rơi đập, một thoáng thời gian nhất đạo khí lãng xuất hiện, đón lấy phủ quang. Cả hai rất nhanh tương giao, phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Bị tiếng vang qua đi, phủ quang và sóng khí tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hùng Sơn thấy thế giật nảy cả mình, ngươi không phải mới nói tổ cảnh đại viên mãn sao? Vì sao có thể như thế nhẹ nhõm đón lấy bản tọa một chiêu này? Ngay sau đó, Hùng Sơn con ngươi đột nhiên thích chặt, chẳng lẽ Chẳng lẽ đại hán tiên triều thật mỗi người đều có vượt một cái đại cảnh giới tác chiến năng lực? Nghĩ đến chỗ này, Hùng Sơn nhịn không được hoảng hốt lên. Nếu như thật như thế, cái này chỉ có nói tổ cảnh đại viên mãn pháp hải hòa thượng, sợ là có thể đối cứng hỗn độn cảnh đại viên mãn cao thủ. Thật là, toàn bộ tiên hùng bộ cũng không tìm tới một tôn hỗn độn cảnh đại viên mãn đi ra. Kết thúc, Hùng Sơn trong lòng dường như bị một cái cự thạch va chạm. Ta tiên hùng bộ, sợ là sắp xong rồi. Giờ phút này, Hùng Sơn bỗng nhiên nhớ tới lúc trước từng có gặp mặt một lần Vu Bộ hậu thổ cùng Huyền Minh, hai người này tại biết được đại hán tiên triều tin tức về sau, không nói hai lời liền dẫn bộ hạ con dân vào bệnh. Mày may đều chưa từng lưu luyến. Giờ phút này, Hùng Sơn trong lòng hiện lên một tia đắng chát. Đại hán này tiên triều từ khi tầng thứ nhất giết vào tầng thứ ba tiên giới, cùng nhau đi tới, thi cốt từng đống, sợ là chỉ có Vu Bộ Huyền Minh cùng hậu thổ trốn qua đại hán tiên triều sát thủ. Khó trách bọn hắn có thể né ra đại hán tiên triều độc thủ. Biết sớm như vậy, ta đi theo Vu Bộ cùng rời đi. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Hùng Sơn lần nữa hướng phía Pháp Hải nhìn lại, vẻ mặt kiên kỵ. Liên vừa rồi cái kia một tay, chính mình toàn lực một chiều, bị cái này Pháp Hải nhẹ nhõm phá bỡ, cái này đủ để chứng minh hai người ở giữa thực lực ngày đêm khác biệt. Vì kế hoạch hôm nay nên làm thế nào cho phải đâu? Hùng Sơn trong đại não phi tốc vận chuyển, đến mức đem đối diện Pháp Hải đem quên đi. Pháp Hải cười nói, các hạ đây là tại làm gì? Đã ngươi không xuất thủ, kia bần tăng liền xuất thủ. Chợt, tay phải hắn nắm thiền trượng, tay trái cũng chỉ ở trước ngực. Lớn uy thiên long, đại la pháp chú. Tật. Vừa dứt lời, một đạo thanh sắc quang mang đột nhiên theo tê trong hư không phóng tới, hướng phía Hùng Sơn chán chạy đi. Hùng Sơn vong hồn đại bạo, nhưng mà lại căn bản không kịp làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy đầu đau xót, cả người rốt cuộc không có một tia ý thức. Nguyên điệu dâng lên một đoàn to lớn nói tiêu thiên tượng, hỗn độn cảnh sơ kỳ Hùng Sơn, Tốt Hương Sách nhìn xem một màn này, trầm giọng hạ lệnh, toàn quân xuất kích. Chợt, hán quân như là hổ đói nhào dê đồng dạng, hướng phía Thiên Hùng Phật binh đánh tới. Thiên Hùng Phật binh 30 triệu, tất cả đều là tam giai đại binh. Hán quân chỉ có 11 triệu, đồng dạng là tam giai đại binh. Song phương giai vị giống nhau, nhưng là hán quân đơn binh năng lực tác chiến lại đều so Thiên Hùng Phật binh cao một cái đại cảnh giới. Bởi vậy, giữa song phương thực lực sai biệt dị thường lớn. Nhưng mà, tuy là như thế, hán quân như cũ có không nhỏ chiến tổn. Khương Sách nhìn xem một màn này, lẩm bẩm nói, là thời điểm cho đại quân thăng giai. Khương Sách tiếp tục quan sát chiến trường, chỉ thấy không ngừng có Thiên Hùng Phật binh bị giết, từ trên bầu trời rơi xuống tới chín nam sơn mạch bên trong. Giết chóc trực tiếp tiến vào gay cấn, 13 canh giờ qua đi, trên chiến trường lại không một cái còn sống Thiên Hùng Phật binh. Đốt, ngài dưới trướng quân đoàn hợp lực hoàn thành một đoàn nói giai tam tinh chiến tranh phó bản, độ hoàn thành 5 ngôi sao, tính gộp lại đánh giết tam giai đạo binh 30 triệu. Kết toán thu hoạch được tiên đế trị 120 vạn ức, trước mắt tiên đế trị 138.73 vạn ức. Nhiều như vậy tiên đế trị, có thể cho La Vong thăng cấp, cho tất cả chiến binh thăng cấp đến tứ giai đạo binh, cũng có thể mua sắm một trường tứ tinh đạo quân chuyển chức thẻ. Nên như thế nào sử dụng đâu? Chỉ là suy tư một lát sau, Khương Sách liền làm ra quyết định, dưới mắt cấp cao chiến lực có Pháp Hải một người đầy đủ dùng. Tình báo phương diện, La Vong cũng theo kịp, chưa từng hỏng việc. Như vậy, trước hết thăng cấp chiến binh a. Làm ra sau khi quyết định, Khương Sách đợi đến đại quân quét dọn xong chiến trường về sau, hắn một cái dậm chân, đi vào đại quân phía trước. Các tướng sĩ, hôm nay khổ chiến, tất cả mọi người vất vả, kế tiếp địch nhân của chúng ta tất nhiên càng thêm cường đại. Cho nên, chấm hôm nay quyết định, đem các ngươi thực lực tăng lên một phen. Chương 405, Pháp Hải Hiển Uy, Lớn Uy Thiên Long. Chương 405, Pháp Hải Hiển Uy, Lớn Uy Thiên Long. Tất cả đại hán chiến tốt nghe thấy lời ấy, tất cả đều vui vẻ hoan hô lên. Khương Sách cất cao giọng nói, hôm nay, chấm lấy nhân hoàng danh nghĩa, ban cho các ngươi lực lượng. Cùng lúc đó, hắn dùng ý thức cùng hệ thống khai thông lấy, đem 11 đại quân đoàn tất cả chiến tốt, tất cả đều để thăng làm tứ giai đạo binh. Đốt, ngài hao phí 99 vạn ước tiên đế trị, đem tất cả quân đoàn đều tăng lên tới tứ giai đạo binh cấp độ. Trước mắt còn thừa tiên đế trị 39.73 vạn ước. Hệ thống vừa dứt lời, ở đây tất cả tiên binh tiền tướng, tất cả đều bị một cái màu hỗn độn tiên kén cho bao trùm. Tiên kén bên trong, từng đạo hỗn độn chi lực phát ra, cải tạo thân thể của bọn họ, trang bị, tọa kỵ, cùng pháp lực của bọn hắn. Cải tạo tiến bộ rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt công phu liền cải tạo hoàn tất. Cùng lúc đó, 11 triệu tiên binh tiền tướng đồng thời phá kén mà ra, thu vi tất cả đều tăng vọt một cái đại cảnh giới. Tất cả mọi người hướng về phía Khương Sách quỳ một chân trên đất, chúng ta bái tạ bệ hạ chúc phúc. Các tướng sĩ đều đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Khương Sách hài lòng nhìn xem dưới trướng những này các tướng sĩ tăng lên tới tứ giai đạo binh về sau, các đại quân đoàn tự chiến tốt bắt đầu tới thập trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng, vạn phu trưởng, phó tướng, chủ tướng. Thu vi của bọn hắn theo thứ tự đề cao tới chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, hôn nguyên đại la kim tiên, chuẩn thánh. Sau đó, Khương Sách rút ra nhân hoàng kiếm, lớn tiếng nói, thiên hùng bộ giám phạm ta đại hán tiên triều, hôm nay chấm liền dẫn các ngươi trực đảo thiên hùng bộ hạng ổ, dương ta đại hán quốc uy. Tất cả tiên binh tiên tướng cao giọng tề hô, bệ hạ vạn thắng, đại hán vạn thắng. Chợt, Khương Sách dẫn dưới trướng đại quân hướng phía phương tây đánh tới. Thiên hùng bộ xem như phật môn 36 bộ một trong, thiên hùng bộ thực lực tại 36 bộ bên trong vững vàng xếp tại hàng đầu, chỉ có số ít mấy cái bộ năng lực ép thiên hùng bộ một bậc. Một ngày này, thiên hùng bộ bộ chủ Hùng Đạt ngay tại hưởng thụ mỹ vị, một cái tiểu tướng kinh hoàng chạy vào đại điện bên trong. Bộ chủ, Hùng Sơn tướng quân hồn bài rách ra. Hùng Đạt nghe vậy, trong tay móng heo lập tức không thơm. Đến cùng xảy ra chuyện gì, tinh tế nói đến. Hồi bộ chủ, Hùng Sơn tướng quân dẫn 30 triệu đại binh, tiến về đánh dẹp Đại Hán tiên triều. Hiện tại bao quát Hùng Sơn tướng quân ở bên trong, tất cả 30 triệu tam giai đạo binh quân đoàn, bọn hắn hồn bài tất cả đều rách ra. Lần này, Hùng Đạt cũng không còn cách nào bình tĩnh. Đại Hán này tiên triều lợi hại như vậy, Hùng Đạt thật là một tôn hỗn độn cảnh sơ kỳ tu vi nha, làm sao lại bị một cái dị đoàn tiên triều giết? Hùng Đạt đối với cái này rất không tin. Lúc này, kia tiểu tướng nhắc nhở, "Bộ chủ, Đại Hán này tiên triều, căn cứ Thất Bảo Lâm bên kia cho ra tới tin tức, là từ hạ giới phi thăng lên tới. Hạ giới đi lên lại có thể thế nào? Nơi này là ta Phật môn địa bàn, Hùng Đạt chết, không thể cứ tính như vậy, lao tử lần này tự thân xuất mã, nhất định phải nhường Đại Hán này tiên triều trả giá đắt." Chợt, Hùng Đạt nhanh chóng điểm đủ binh mã, hướng phía Đại Hán tiên triều đuổi giết mà đi. Đại Hán tiên triều hướng tây 8000 vạn bên trong, Kiếm Hổ bộ đại tướng quân Cảm Bợ Dịch dẫn dưới trướng đại quân, đang theo lấy Đại Hán tiên triều phi nhanh. Một bên phó tướng Tiểu Dung nói rằng, "Đại tướng quân, kia Thiên Hùng bộ Hùng Sơn đã trước một bước đi Đại Hán tiên triều, chúng ta chạy tới sợ là chỉ có thể một chuyến tay không." "Một chuyến tay không cũng không sao, Đại Hán tiên triều sự tình, ta Kiếm Hổ bộ vốn là phụ trách đáp trận, Hán Thiên Hùng bộ mới là lần này diện sát Đại Hán tiên triều chủ lực. Dựa vào dưới mắt tốc độ, chúng ta từ nay trở đi liền có thể đến Đại Hán tiên triều, đến lúc đó nhìn xem cái này Hùng Sơn có phải hay không đã đem Đại Hán tiên triều chủ lực cho tiêu diệt." Dứt lời, Cảm Bợ Dịch lần nữa đem đại quân tốc độ để cao 3 phần. Đại Hán tiên triều, Tây Cương. Khương Sách dẫn dưới trướng đại quân, ra Hán thổ, hướng phía Thiên Hùng bộ đuổi giết mà đi. Một ngày này, La Vong Kinh nghe đến báo, "Bệ hạ, che đậy ngày vừa mới chuyển về tin tức, đại quân phương Tây xuất hiện một chi Phật môn đại quân, trên chiến kỳ vẽ lấy một cái màu đen kiếm hổ, che đậy ngày suy đoán đây là Phật môn kiếm hổ bộ đại quân. Đầu tiên là một cái Thiên Hùng bộ, hiện tại lại tới một cái kiếm hổ bộ, xem ra Phật môn tổng bộ là phái hai cái này bộ hạ tới đối phó ta Đại Hán tiên triều. Có biết kiếm hổ bộ đường này đại quân hư thực?" Bẩm bệ hạ, che đậy ngày chuyển về tin tức nói, có 2000 vạn nhị giai đạo binh, người cầm đầu hỗn độn cảnh tu vi, lại kỹ càng tin tức không cách nào xích lại gần tìm hiểu. Khương Sách gật đầu. Dưới mắt, đại chiến sắp nổi, Phật môn 36 bộ đã lần lượt xuất hiện, tiếp xuống đại chiến bên trong, La Vong thực lực cần mau chóng đề cao một chút. Chợt, Khương Sách trầm giọng hạ lệnh, toàn quân để lên. Hai ngày sau, bình núi cắt mạch trên không. Khương Sách dẫn 11 triệu đại hán tiên binh, cùng Cảm Bợ Dịch dẫn 20 triệu tam giai đạo binh gặp nhau. Song phương tại bình núi cắt mạch trên không, rõ ràng xe ngựa đối lập lẫn nhau. Nhìn trước mắt Hán quân, Kiếm Hổ bộ đại tướng quân Cảm Bợ Dịch cùng hắn phó tướng Tiểu Dung, hai mặt nhìn nhau. Vì sao trước mắt chi này Hán quân quân dung như thế chỉnh tề, bọn hắn không có gặp phải Hùng Sơn đại quân sao? Tiểu Dung suy đoán nói, có lẽ Hùng Sơn đại quân lạc đường, cho nên không có gặp phải. Có lẽ thật lạc đường. Hai người đều cảm thấy một màn này mười phần quỷ dị, Hùng Sơn dù nói thế nào cũng là đường đường hỗn độn cảnh đại năng, làm sao có thể lạc đường? Thật là, ngoại trừ lạc đường khả năng này bên ngoài, thật sự là nghĩ không ra những khả năng khác. Luôn không khả năng là đường đường hỗn độn cảnh sơ kỳ đại năng Hùng Sơn sẽ bị trước mắt chi này Hán quân giết đi à? Hai người cũng không dám làm suy đoán này, vậy quá hoang đường. Trước mắt cái này Hán quân tu vi cao nhất cũng chỉ bất quá là một tôn nói tổ cảnh đại viên mãn. Nói tổ cảnh, cho dù là đại viên mãn, cũng tuyệt đối không phải hỗn độn cảnh đối thủ. Tiêu Dung nói rằng, đại tướng quân, trước mắt chi này Hán quân thực lực quá mức nhỏ yếu, liền do mặt tướng ra tay, mời đại tướng quân ở một bên quan chiến. Tốt, xuất thủ thời điểm, cần phải thông thông quái quái. Mặt tướng tuân lệnh. Chợt, Tiêu Dung thân hình thoát một cái, liền xuất hiện tại hai quân trước trận, trong tay hắn giới đao chỉ phía xa Hán quân. Phật môn kiếm hổ bộ Tiêu Dung, ai đến chiến ta? Dứt lời, hắn một thân nửa bước hỗn độn cảnh tu vi toàn bộ phóng xuất ra, hướng phía Hán quân ép đi. Tiêu Dung ánh mắt nheo lại, đối với đối diện chi này Hán quân, trong đáy lòng của hắn có chút khinh thường, hắn thậm chí có lòng tin một người đem chi này Hán quân chụp chết. Đối diện, Hán quân trận doanh, Pháp Hải một cái dậm chân xuất hiện tại Tiêu Dung đối diện. Đại Hán chấn tiên tư tứ tinh đạo quân Pháp Hải, đến đây xem ngươi. Đang khi nói chuyện, đạo tổ đại viên mãn tu vi toàn bộ phóng xuất ra, hướng phía Tiêu Dung đánh tới. Tiêu Dung thấy thế, cười khẽ một tiếng, nha, ngươi hòa thượng này có chút bản sự, chỉ là nói tổ cảnh liền dám xông bản tướng quân nhai răng, nói nhanh lên một chút xem, ngươi gia chủ tử cho ngươi bao nhiêu tiền, để ngươi bán như vậy mệnh. Pháp Hải cười khẽ, ta chủ tử cho tiền, nhiều đến hù chết ngươi, bất quá, đối mặt với ngươi vẫn là không có áp lực. Vậy sao? Vậy ngươi tiếp bản tướng quân một đao thử xem. Chương 406, một hạt phù du nhìn thanh thiên chương 406, một hạt phù du nhìn thanh thiên dứt lời, Tiêu Dung chém ra một đạo tràn đầy Phật ý đao mang hướng phía Pháp Hải hối hạ chém xuống. Một đao kia, Tiêu Dung dùng tới bảy thành pháp lực, hắn tự tin, chính là trước mắt có 10 tên nói tổ cảnh đại viên mãn địch nhân, cũng có thể một đao toàn bộ. Huống chi, hiện tại chỉ là đối mặt một cái nói tổ cảnh đại viên mãn. Kim sắc đao mang phía trên, bí mật mang theo rất nhiều Phật Đà hư ảnh, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, mạnh mẽ chém về phía Pháp Hải. Đối mặt một đao kia, Pháp Hải biểu lộ bình tĩnh, không chút phật lòng, dù sao, lấy Pháp Hải thực lực, chính là hỗn độn cảnh đại viên mãn cũng có thể một thiển trượng đánh chết. Huống chi trước mắt cái này Tiêu Dung chỉ có nửa bước hỗn độn cảnh. Đợi đến đao mang sắp tới người thời điểm, Pháp Hải cũng chỉ một chút, một vệt kim quang đón lấy đao mang. Cả hai tương giao, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, chợt kim sắc đao mang tiêu tán trên không trung, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Dung nhìn thấy một màn này, giật nảy cả mình, thật sự có tài nha. Xem ra, bản tướng quân phải nghiêm túc, hòa thượng, ngươi nhìn kỹ, kế tiếp một đao kia sẽ rất xoái. Dứt lời, Tiêu Dung thể nội pháp lực vận chuyển hết tốc lực, trong tay giới đao kim quang đại thịnh, tại thân hình của hắn càng là hiện ra một cái cao vạn trượng Phật Đà hư ảnh. Phật Đà hư ảnh giống nhau tay cầm giới đao, diện mục dữ tợn, tựa như Phật môn trận mắt kim cương. Kim cương hiện thế, chạm, Tiêu Dung quát lên một tiếng lớn, trong tay giới đao hướng về phía Pháp Hải đột nhiên chém xuống, cùng lúc đó, phía sau hắn Phật Đà hư ảnh cũng giống nhau cầm trong tay giới đao, hướng phía Pháp Hải chém xuống. Cao vạn trượng Phật Đà hư ảnh, trong tay giới đao cũng đạt tới kinh khủng 8000 trượng dài ngắn. Một đao chém xuống, xung quanh không gian đều bị khủng bố lực lượng thôn vệ không thấy, hiện ra từng mảnh nhỏ hỗn độn. Một đao kia, Tiêu Dung chẳng những dùng ra toàn thân pháp lực, càng đem chính mình suốt đời Phật đạo cảm ngộ toàn bộ tăng thêm đi lên. Chém ra một đao về sau, Tiêu Dung khuôn mặt điên cuồng, hưng phấn cười lên ha ha, bản tướng quân thật tốt cảm tạ ngươi, thế mà nhường bản tướng quân đánh ra như thế vui sướng một đao. Chém ra một đao, Tiêu Dung lần này hoàn toàn chắc chắn chém giết Pháp Hải Hòa Thượng, trừ cái đó ra, một đạo thoải mái lâm ly đao mang chém ra, nhường tâm cảnh của hắn cũng đã nhận được thăng hoa. Đối với nói linh ngộ, cũng càng thêm hoàn thiện. Tiêu Dung có dự cảm, sau trận chiến này, hắn chỉ cần lại bế quan một lần, liền có thể đột phá tới hỗn độn cảnh. Đại Hán tiên triều, thật đúng là bản tướng quân phúc duyên nha. Tiêu Dung lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối diện Pháp Hải Hòa Thượng, hắn muốn nhìn một chút tranh nhi Pháp Hải Hòa Thượng là như thế nào bị chính mình một đao chém chết. Đối mặt vạn trượng Phật Đà chém giết tới một đao, Pháp Hải không chút phật lòng. Hắn hừ lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu qua mắt thợ. Chật, hắn cũng chỉ một chút, một đạo thất thải lưu quang hướng phía kia vạn trượng Phật Đà bắn nhanh mà đi. Phá! Chỉ một thoáng, thất thải lưu quang không có vào Phật Đà trong mi tâm. Chỉ một thoáng, Phật Đà hư ảnh lập tức tiêu tán không thấy. Mà tật chạm mà xuống dưới đao, tự nhiên cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Cái này Phật Đà hư ảnh, cùng Tiểu Dung tâm thần tương liên. Lúc này, Phật Đà hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, Tiểu Dung cũng cùng nhau bị trọng thương, một ngụm máu tươi phun tới. Hắn vẻ mặt không dám tin, chỉ vào Pháp Hải lẩm bẩm: "Ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ ngươi là hỗn độn cảnh? Nói tổ cảnh đại viên mãn chỉ là ngươi cố ý yếu thế mới biểu hiện ra." Pháp Hải cười lạnh một tiếng: "Phù du sao biết thanh thiên sự mênh mông, mà ngươi lại như thế nào biết được ta Đại Hán tiên triều vĩ đại?" Dứt lời, Pháp Hải cũng chỉ điểm hướng Tiểu Dung, một đạo lưu quang hướng phía Tiểu Dung cấp tốc vào tới. Chỉ một thoáng, một đạo lưu quang hiện lên, trực tiếp chui vào Tiểu Dung trong mi tâm. Bình một tiếng vang thật lớn qua đi, Tiểu Dung bị đánh thành một đoàn huyết vụ, nguyên điệu dâng lên một đoàn to lớn nói tiêu thiết tượng. Pháp Hải cầm trong tay thiền trượng, khuôn mặt một mảnh tỉnh táo hướng phía kiếm hổ bộ đại tướng quân Cảm Bợ Dịch nhìn lại. "Ngươi có dám đi ra cùng bần tăng một trận chiến?" Cảm Bợ Dịch mặc dù rung động tại Pháp Hải có thể một chiêu chém giết Tiểu Dung, thật là hắn đường đường hỗn độn cảnh trung kỳ đại năng, lại có sợ gì quá thay. Chợt, thân hình hắn nhoáng một cái, đi vào hai quân trước trận, cùng Pháp Hải đứng đối mặt nhau. "Có gì không dám? Bằng ngươi một cái nói tổ cảnh đại viên mãn, còn dọa không được ta Cảm Bợ Dịch." Dứt lời, hai tay bấm niệm pháp quyết, một thanh huyền trường kiếm màu đen xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn bên trong. "Pháp Hải, ngươi giết tâm ta bụng hai tướng, hôm nay ta Cảm Bợ Dịch định đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Vừa dứt lời, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía Pháp Hải vung đi. Chỉ một thoáng, huyền trường kiếm màu đen hướng phía Pháp Hải bắn nhanh mà đi, nham thổ tránh thoát chỗ, không khí đều bị giết chết. Đại nhật đêm vì đó thất sắc. Một hồi tiếng kiếm reo vang lên, huyền trường kiếm màu đen đã đi tới Pháp Hải trước người ba thước chỗ. Cảm Bợ Dịch trong lòng hiện lên một tia cười lạnh, khẩu khí rất lớn, kết quả liền bản tướng quân một chiêu đều phản ứng không kịp. Đúng lúc này, Pháp Hải động, trong tay hắn thiền trượng đột nhiên bộc phát ra một đạo to lớn huyền quang tán thành màn sáng, đem Pháp Hải cả người bảo hộ ở đằng sau. Huyền trường kiếm màu đen cũng tại lúc này chém đi lên. Cả hai tương giao, phát ra một tiếng oanh minh. Huyền quang tạo thành màn sáng không nhúc nhích tí nào, mà Cảm Bợ Dịch bắn tới trường kiếm lại đứt thành từng khúc, linh tính hoàn toàn không có, cuối cùng biến mất trong không khí. Pháp Hải cười nói: "Các hạ, liền chút năng lực ấy sao?" Đối mặt Pháp Hải trào phúng, Cảm Bợ Dịch trong lòng một hồi kinh hoàng. Cái này, quá quỷ dị. Chính mình tám thành công lực bắn đi ra một kiếm, thế mà bị cái này Pháp Hải cho nhẹ nhõm phá. Thậm chí, ngay cả bội kiếm của mình cũng tại phản tác dụng lực phía dưới, đứt thành từng khúc. Cái này Pháp Hải không đơn giản nha. Cảm Bợ Dịch ánh mắt nheo lại: "Pháp Hải, người tu càng rỡ, vừa rồi bản tọa chủ quan, ngươi đón thêm ta một chiêu thử xem." Dứt lời, trong cơ thể hắn pháp lực di chuyển, nguyên bản gương mặt tái nhợt lập tức biến đỏ bừng. Sau đó hắn đầu gối hơi gấp, cả người như là như đạn pháo bắn lên, hướng phía Pháp Hải bắn bọt qua. Một chiêu này chính là kiếm hổ bộ cao tầng mới học được đến chiến kỹ, tên là gai nhọn. Danh tự rất đơn giản, lại là kiếm hổ bộ tất cả cao tầng chiến lược sở trường tuyệt chiêu, xem như thân kiếm thuật một loại, lấy thân hoa kiếm, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Một khi dùng ra về sau, hoặc là giết địch, hoặc là bỏ mình. Cho nên bay đến bạn bất đắc dĩ hoặc là bạn vô nhất thất dưới tình huống, đều là không biết dùng. Lần này, Cảm Bợ Dịch tự nhiên là cảm thấy tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, mới dùng đến. Chỉ thấy Cảm Bợ Dịch cả người tựa như một thanh kiếm sắc, xoay tròn lấy phóng tới Pháp Hải. Tốc độ của hắn cũng đang không ngừng điệp ra lấy, nhanh đến liền tàn ảnh đều không thể bắt giữ. Cảm Bợ Dịch hai mắt xích hồng, lần này hắn đã dùng hết toàn lực, nhất định có thể giết địch đến nay hướng. Lấy thân hoa kiếm Cảm Bợ Dịch, trong ánh mắt thêm ra càng nhiều điên cuồng, khoảng cách Pháp Hải càng ngày càng gần, mà Pháp Hải lại không nhúc đích, tựa như là không có kịp phản ứng đồng dạng. "Pháp Hải, cho bản đại tướng quân đi chết đi." Chương 407, băm cho chó ăn. Chương 407, băm cho chó ăn. Kiếm hổ bộ đại tướng quân Cảm Bợ Dịch, lấy thân kiếm thuật, lấy thân hóa kiếm chém về phía Pháp Hải. Thẳng đến thân kiếm sắp tới người thời điểm, Pháp Hải vừa rồi bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy Pháp Hải hừ lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ. Chợt, trong tay hắn tiền trượng đột nhiên múa, hướng phía thân kiếm đập tới. Bình một tiếng vang thật lớn qua đi, thân kiếm bị một tiền trượng nện thành một đoàn huyết vụ. Kiếm hổ bộ Cảm Bợ Dịch, liền một tia tiêu thảm đều không có phát ra, liền bị Pháp Hải một tiền trượng đập chết. Nguyên địa dâng lên một đoàn to lớn nói tiêu thiết tượng. Thương Sách nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên, toàn quân xuất kích. Theo Khương Sách ra lệnh một tiếng, ngàn vạn Hán quân chiến tốt, hướng phía đối diện Phật binh cấp tốc xông tới giết. Sát khí tràn đầy toàn bộ chiến trường. Mà lúc này, tất cả kiếm hộ bộ Phật binh chưa theo trong rung động bừng tỉnh, thẳng đến Hán quân đao kiếm tới người, vừa rồi bừng tỉnh. Nhưng mà, lúc này đã chậm. Hán quân lúc này đã là tứ giai đại binh, đối diện với mấy cái này chỉ có tam giai kiếm hộ bộ đại binh, quả thực chính là giảm chiều không gian đả kích. Chiến đấu cấp tốc tiến vào thiên về một bên trạng thái. Mỗi một phút mỗi một giây đều nắm chắc không hết kiếm hộ bộ Phật binh bị chém giết. 5 canh giờ qua đi, trên chiến trường lại không một cái còn sống Phật binh. Đốt, ngài dưới trướng quân đoàn hợp lực hoàn thành một trận nói giai tam tinh chiến tranh phó bản, độ hoàn thành 5 ngôi sao. Chúng đánh giết tam giai đạo binh 30 triệu, kết toán thu hoạch được tiên đế trị 120 vạn ước tiên đế trị, trước mắt tiên đế trị 163.88 vạn ước. Nghe hệ thống mỹ diệu thanh âm nhắc nhở, Khương Sách suy tư, những này tiên đế trị nên như thế nào sử dụng? 1 triệu ước tiên đế trị có thể mua sắm một cái tứ tinh đạo quân chuyển chức thẻ. 80 vạn ước có thể đem La Vong thăng cấp đến tứ giai đạo binh cấp độ. Hoặc là nắm tới 3 triệu ước tiên đế trị, mua sắm một chương đại cảnh giới tăng lên thẻ, đem tu vi của mình tăng lên tới hỗn độn cảnh sơ kỳ. Suy nghĩ một lát sau, Khương Sách liền quyết định, trước cho La Vong thăng cấp. Sau đó, hắn gọi Triệu Cao. Lao thần Triệu Cao, bái kiến bệ hạ. Khương Sách trầm giọng nói, Triệu Khanh, dưới mắt địch nhân của chúng ta đều đã có hỗn độn cảnh xuất hiện, La Vong thực lực bây giờ có chút tụt lại phía sau, cho nên chấm quyết định, hôm nay cho La Vong tăng lên một ít thực lực. Vừa nói, Khương Sách một bên khai thông hệ thống, thống tử, đem La Vong đẳng cấp nói lại. Đốt, ngài hao phí 80 vạn ước tiên đế trị, đem đặc thù cơ cấu La Vong đẳng cấp để cao tới tứ giai đạo binh cấp độ, trước mắt còn thừa tiên đế trị 83-88 vạn ước. Hệ thống vừa dứt lời, Triệu Cao tu vi liền bắt đầu tăng vọt, đảo mắt công phu liền đột phá đến Thánh Vương cảnh đại viên mãn, cùng cấp tam tinh đạo quân. Cùng lúc đó, bốn phía tất cả La Vong thành viên, cảnh giới của bọn hắn cũng cùng một chỗ tăng lên lên. Như che đợi ngày, kinh nghe, sáu kiếm nô chờ chữ thiên đệ nhất đẳng thích khách, cũng tất cả đều đề cao tới Thánh Vương cảnh đại viên mãn. Triệu Cao cảm thụ được thể nội kêu bàng bạc pháp lực, Triệu Cao kích động khó tự kiềm chế, lao thần Triệu Cao, thay ta La Vong tất cả thành viên, bái tạ bệ hạ chúc phúc. Trấn an được Triệu Cao sau, Khương Sách rút ra nhân hoàng kiếm, kiếm chỉ thiên hùng bộ phương hướng, các tướng sĩ, xuất phát. Trước diện thiên hùng bộ, lại chinh kiếm hổ bộ. Sau đó, Khương Sách dẫn dưới trướng đại quân, tiếp tục hướng phía thiên hùng bộ cấp tốc hành quân. Kiếm hổ bộ. Kiếm hổ bộ bộ chủ Kiếm Phong, ngay tại hưởng thụ mấy cái mỹ mạo cơ thiếp phục thị. Lúc này, một cái tiểu tướng phi tốc chạy vào. Bộ chủ, ngay tại vừa rồi, cả vợ dịp đại tướng quân hồn bài rách ra. Kiếm Phong nghe vậy, lập tức liền nổ. Cái gì? Đệ ta hồn bài rách ra. Đại tướng quân Cảm Bợ Dịch chính là Kiếm Phong thân đệ, cùng cha cùng mẫu thân đệ. Cảm Bợ Dịch không phải đi phối hợp Thiên Hùng Bộ tiêu diệt dị đoàn thế lực sao? Thiên Hùng Bộ làm ăn gì? Thế nào để cho ta đệ chết? Kiếm Phong hai mắt đỏ bừng, hắn thế nào cũng không dám tin tưởng mình đệ bỏ mình chuyện này. Không được, lão tử muốn đích thân đi một chuyến Thiên Hùng Bộ, nhìn xem Thiên Hùng Bộ đám này nhút nhát tôn làm chuyện gì tốt, vì sao lại hại chết ta đệ. Chợt, Kiếm Hổ Bộ bộ chủ Kiếm Phong, điểm đủ đại quân, chủ trung điệp thẳng hướng Thiên Hùng Bộ. Một bên khác, Thiên Hùng Bộ bộ chủ đã dẫn đại quân thẳng hướng Đại Hán Tiên Triều. Đại Hán Tiên Triều Tây Cương, Bất Lao Sơn Mạch. Thiên Hùng Bộ đại quân cùng Hán quân ở đây gặp nhau, song phương rõ ràng xe ngựa, đối lập lẫn nhau. Thiên Hùng Bộ bộ chủ Hùng Đạt, nhìn xem đối diện Hán quân, vẻ mặt kinh nghi bất định, chỉ thấy đối diện Hán quân bên trong, tu vi cao nhất chỉ là một gã nói tổ cảnh đại viên mãn hòa thượng. Đại Hán này Tiên Triều, làm sao lại chút thực lực ấy? Bọn hắn là thế nào làm được giết Hùng Sơn? Lúc này, một bên phó tướng La Cung chỉ vào Hán quân nói rằng, bộ chủ, ngài nhìn, bọn hắn chiến tốt lại là thuần một sắt tứ giai đạo binh. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nghe đồn nói, đại hán này Tiên Triều là vừa rồi hạ giới phi thăng lên tới, bọn hắn là thế nào gom góp nhiều như vậy tứ giai đại binh? Chính là chúng ta Thiên Hùng Bộ kinh doanh vô số năm, đều khó mà kiếm ra nhiều như vậy tứ giai đại binh, hắn đại hán Tiên Triều là thế nào làm được? Mặt tướng không hiểu. Hùng Đạt nhìn xem đối diện Hán quân bên trong kia 11 triệu tứ giai đại binh, hâm mộ cực kỳ, bản tọa cũng không hiểu nha. Bất quá, đã bọn hắn cấp cao chiến lược theo không kịp, vậy thì coi đây là chỗ đột phá. La Cung, từ ngươi xuất mã, gặp một lần đại hán này Tiên Triều, bản tọa ngược lại muốn xem bọn hắn ứng đối ra sao cấp cao chiến lược. La Cung ôm quyền nói, mặt tướng linh mệnh. Chợt, hắn một cái dậm chân xuất hiện tại hai quân trước trận. Phật môn Thiên Hùng Bộ La Cung, xin chỉ giáo. Đang khi nói chuyện, hắn một thân hỗn độn cảnh sơ kỳ tu vi, toàn bộ phóng xuất ra, hướng phía Hán quân ép đi. Đối với đối diện chi này Hán quân, La Cung thật sự là có chút chẳng thèm ngó tới. Lấy hắn hỗn độn cảnh sơ kỳ tu vi, đứng đấy bất động, bọn hắn đều không phá được phòng ngự của mình. Một bên khác, đối mặt La Cung khiêu khích, đại hán Tiên Triều bên trong, Khương Sách chỉ lệnh Pháp Hải xuất chiến. Sau đó, Pháp Hải cầm trong tay thiên trượng, một cái dậm chân xuất hiện ở hai quân trước trận, cùng kia La Cung xa xa đối lập. Đại Hán Chấn Tiên Tư tứ tinh đạo quân Pháp Hải, đến đây xem ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn một thân đạo tổ đại viên mãn tu vi hướng phía La Cung nghiền ép mà đi. La Cung tất nhiên là không cam lòng yếu thế, hắn hừ lạnh một tiếng, giống nhau thúc làm lấy hỗn độn cảnh sơ kỳ uy áp để ép tới. Hai người vừa mới gặp mặt, liền triển khai uy áp chi chiến. Trong lúc nhất thời, giữa hai người trong không khí không ngừng vang lên âm bạo thanh âm, đôn đốt âm thanh không ngừng vang lên. Phía dưới từng tòa cao ngàn trượng phong, dãy núi cũng bị hai người uy áp chấn không ngừng vỡ nát phá hủy, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thuật pháp giao đấu thường thường sẽ tiến hành theo chất lượng, sẽ không vừa đến đã ra sát chiêu. Uy áp chi tranh thì lại khác, hung hiểm đến cực điểm, bởi vậy đang tỉ đấu thời điểm đều sẽ trực tiếp toàn lực ứng phó, dù không được một điểm lùi bước nhường nhịn. Bởi vậy, giữa hai người giao đấu rất nhanh liền có kết quả. La Cung dẫn đầu không chịu nổi, hơi đỏ mặt, thể nội khí huyết quay cuồng, hắn đầu lưỡi hơi ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Mà đổi thành một bên, Pháp Hải thì là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, hiển nhiên là thành thạo điêu luyện. Hai người ở giữa lập tức phân cao thấp. La Cung lau đi vết máu ở khóe miệng, vẻ mặt tàn nhẫn, "Pháp Hải, ngươi thành công đốt lên bản đại tướng quân lửa giận, hôm nay lão tử muốn đem ngươi băm cho ăn." Thao thiết, ngao. Chương 408, Thất Tinh Liên Châu, thuấn sát thuật. Chương 408, Thất Tinh Liên Châu, thuấn sát thuật. Pháp Hải liếc qua Thao Thiết, khóe miệng nhịn không được giật một cái. La Cung hừ lạnh một tiếng, trong tay lập tức xuất hiện một bộ huyền giáp trường cung. Chỉ thấy hắn nhặt cung cài tên, cung như trăng tròn, dây cung động, tiễn ra như lưu tình, hướng phía Pháp Hải bắn nhanh mà đi. Xem như toàn bộ Phật môn đều nổi danh thần xạ thủ, La Cung lấy cung làm tên, tự có hắn cản rỡ chỗ. Một tiễn này bắn đi ra về sau, Hùng Đạt không khỏi cảm khái nói, Phật vực ước vạn vạn năm lịch sử, cũng liền La Cung cái này một cái có thể lấy cung nhập đạo. Một tiễn này rất mạnh. Mặc dù La Cung cũng không có sử xuất toàn lực, nhưng là đủ để cho hắn tự tin có thể một tiễn giết trước mắt cái này chỉ có nói tổ cảnh đại viên mãn hòa thượng. Nhưng mà đối mặt một tiễn này đến, Pháp Hải vẫn như cũng là chẳng thèm ngó tới, không nhúc nhích chút nào. Mãi đến tận khi sắp tới người thời điểm, Pháp Hải mới có động tác, chỉ thấy hắn cũng chỉ một chút, một vệt kim quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, nên hướng một tiễn này. Cả hai rất nhanh chạm vào nhau cùng một chỗ. Bành! Một tiếng vang thật lớn qua đi, một đạo khí lãng khổng lồ nổ lên, tung bay phía dưới vài chục tòa cao vạn trượng phong. Mà kim tiễn cùng kim quang cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem một màn này, La Cung trong lòng hoảng hốt, ngươi thế mà tiếp nhận? Cái này sao có thể? Ngươi chỉ là một cái chỉ có nói tổ cảnh hòa thượng mà thôi, vì sao có thể đón lấy bản đại tướng quân một chiêu này? Pháp Hải cười khẽ, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, tiếp xuống không được là rất bình thường một sự kiện sao? Pháp Hải vừa dứt lời, La Cung lập tức đánh tới bời, hắn ỷ vào chiêu này thần tiễn thuật thành danh, bây giờ lại bị Pháp Hải nói là điêu trùng tiểu kỹ. Cái này khiến La Cung làm sao có thể nhẫn? Chết hòa thượng, ngươi quả thực là muốn đem ta làm tức chết. Ngươi cho lão tử đi chết. Quát to một tiếng về sau, La Cung lần nữa dương cung lắp tên, chỉ nghe ong 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 tiếng vang không ngừng. Liên tiếp 7 cái kim tiễn liên tục bắn ra, hướng phía Pháp Hải bắn nhanh mà đi. Chết hòa thượng, ngươi liền đếm thử ta Thất Tinh Liên Châu lợi hại. Pháp Hải thấy thế khẽ cười nói, lần này có ý tứ một chút, bất quá cũng chỉ là có ý tứ một chút mà thôi. Chợt hắn liền quát một tiếng, lớn uy thiên long, đại la pháp chú, bám meo hồng. Sau đó cũng chỉ điểm hướng Thất Tinh Liên Châu. Chỉ một thoáng, một đạo lực lượng pháp tắc theo đầu ngón tay của hắn bay ra, nên hướng Thất Tinh Liên Châu. Cả hai vừa mới đụng nhau, Thất Tinh Liên Châu tiến lên chi thế lập tức dừng lại. Sau đó thay đổi thân hình, hướng phía La Cung, lấy tốc độ nhanh hơn vào tới. Hưu La Cung rất là rung động, hắn chưa hề nghĩ tới, có người có thể điều khiển thao tác hắn bắn đi ra kim tiễn, càng là Thất Tinh Liên Châu. Bởi vậy căn bản là không kịp làm ra phản ứng, chỉ là nhìn thấy kim quang hiện lên, hắn mi tâm đau xót, ngay sau đó rốt cuộc không có một tia phản ứng. Lại là bởi vì bị chính mình bắn đi ra một tiễn, xuyên thủng mi tâm của mình. Hỗn độn cảnh sơ kỳ La Cung, tốt nguyên điệu dâng lên một đoàn to lớn nói tiêu thiên tượng. Pháp Hải tay phải nắm tiền trượng, tay trái chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu, sau đó hướng về phía xa xa Hùng Đạt hô, Pháp Hải ở đây, còn mời các hạ đi ra đánh một trận. Đối mặt Pháp Hải khiêu khích, Hùng Đạt sắc mặt tái xanh. Thằng ngại danh, an dám khinh thường bản tọa. Dứt lời, hắn một cái dậm chân xuất hiện tại hai quân trước trận, cùng Pháp Hải đứng đối mặt nhau. Bản tọa đường đường hỗn độn cảnh hậu kỳ đại năng, thế mà bị ngươi khinh thường, hòa thượng, ngươi thật là không biết chết tử tế. Pháp Hải cười ha ha nói, muốn cho bần tăng chết, vậy thì xuất ra năng lực của ngươi, mà không phải tại bần tăng trước mặt ngân ngân sổ loạn. Hùng Đạt không nói thêm gì nữa, trong tay xuất hiện một thanh khai thiên đại phủ. Đúa trên khuôn mặt Phật ý quân quanh, lại bí mật mang theo sát khí, quả nhiên là doan người. Hùng Đạt thể nội Phật lực vận chuyển, đúa thân kim quang đại thịnh, hướng phía Pháp Hải đột nhiên chém xuống. Chỉ một thoáng, một đạo dài vạn trượng kim sắc đúa ảnh xuất hiện, hướng phía Pháp Hải mạnh mẽ chém xuống. Pháp Hải, ngươi nếm thử bản tọa cái này một đúa. Pháp Hải hừ lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Sau đó trong tay hắn tiền trượng hướng phía đúa ảnh một chỉ, một đạo kim sắc tiền trượng hư ảnh xuất hiện, hướng phía đúa ảnh tới. Cả hai rất nhanh tương giao, bộc phát ra một tiếng vang to lớn. Sau đó, đũa ảnh biến mất không thấy gì nữa, mà thiền trượng hư ảnh tiếp tục hướng phía trước phóng đi, thế đi không giảm chút nào. Thấy cảnh này, Hùng Đạt giật nảy cả mình, ngươi vừa rồi ẩn giấu thực lực. Lúc trước Pháp Hải cùng La Cung giao thủ thời điểm, Hùng Đạt ở một bên chính mắt thấy, vì vậy đối với Pháp Hải thực lực là có chỗ phán đoán. Cho nên, hắn mới dám lao ra cùng Pháp Hải đánh trận này. Nhưng mà, hiện tại hắn mới phát hiện mười phần sai. Cái này Pháp Hải thực lực, vừa xa tưởng tượng của hắn, tuyệt đối không phải bên ngoài như thế. Thậm chí, so với mình còn phải mạnh hơn một chút. Cái này khiến Hùng Đạt thật sự là khó mà tin được. Dù sao, giữa hai người thật là chênh lệch lấy một cái đại cảnh giới nha. Cái này Pháp Hải thế mà mạnh như vậy. Giờ phút này, Hùng Đạt không khỏi suy nghĩ nhiều lên. Đại hán này tiên triều cường đại như vậy, vì sao Phật môn tổng bộ sẽ để cho chính mình Thiên Hùng bộ ra mặt ứng phó đâu? Chẳng lẽ lại ta Thiên Hùng bộ làm chuyện gì chọc tới tổng bộ một vị đại nhân nào đó, cho nên mới bị như thế nhằm vào? Tóm lại, Hùng Đạt giờ phút này, tâm tư bắt chuyện. Pháp Hải thấy thế, các hạ thật là không đem bần tăng để vào mắt. Đánh nhau thời điểm thế mà cũng chia tâm. Đã như vậy, coi như đừng trách bần tăng không khách khí rồi. Pháp Hải cũng chỉ điểm hướng Hùng Đạt, thiên hà treo ngược, nước khắp núi vàng. Vừa dứt lời, chân trời bên trên bỗng nhiên xuất hiện một đầu dài trăm vạn dặm thiên hà bên trong, sóng nước cuộn cuộn. Theo Pháp Hải một cái pháp quyết đánh ra về sau, thiên hà nước tựa như một đầu trăm vạn dặm cự long, lao nhanh lấy, phóng tới Hùng Đạt cùng phía sau hắn đại quân. Một màn này, tựa như thiên phạt. Thiên Hùng bộ Phật binh Phật sẽ thấy một màn này, tất cả đều dọa đến hai chân như nhũn ra, lão tử chỉ là một tên lính quèn, có tài đức gì nha, để ngươi dùng cường đại như vậy chiêu thức đối phó ta. Ta xứng sao? Hùng Đạt thấy cảnh này, con ngươi rung mạnh. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Chính là hỗn độn cảnh đại viên mãn cao thủ, cũng làm không được như vậy a. Thật là, ngươi rõ ràng chỉ có nói tổ cảnh đại viên mãn mà thôi nha. Vì sao ngươi có thể làm được mạnh như vậy? Giờ phút này, Hùng Đạt thế giới quan đều đổ sụp, nhưng mà đối mặt chiêu này thiên hà treo ngược, Hùng Đạt không thể không tiếp nhận đối. Nếu không, hắn mang tới những này thiên hùng bộ Phật binh liền bị tiêu diệt. Thật là, chính mình cản đến hạ sao? Hùng Đạt ở trong lòng đánh trăm vạn cái dấu hỏi, đáp án cuối cùng đều là, ngăn không được. Căn bản là ngăn không được. Đã ngăn không được, vậy thì không ngăn. Hùng Đạt cắn răng một cái, lập tức làm ra quyết định, tam thập lục kế chi tẩu vi thừa kế. Chương 409, Thiên Hùng Bộ hủy diệt chương 409, Thiên Hùng Bộ hủy diệt. Hùng Đạt sinh lòng thấy ý, lập tức lại không chần chờ. Hắn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu, chợt lái huyết độn, hướng phương xa bay đi. Vô luận như thế nào, không thể mất mạng ở đây. Chỉ cần tới Thất Bảo Lâm, liền an toàn. Hùng Đạt tốc độ bay cực nhanh, chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền đã trốn sang ngàn dặm. Đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ phía sau đuổi theo, rơi vào Hùng Đạt trước người, đem Hùng Đạt ngăn lại. Bần tăng đang muốn huyết chiến, các hạ cớ gì trước trốn? Hùng Đạt nhìn thấy người tới, giật nảy cả mình. Người thế nào nhanh như vậy? Người tới chính là Pháp Hải, đem Hùng Đạt cản lại về sau, Pháp Hải không cần phải nhiều lời nữa. Trong tay hắn tiền trượng đột nhiên giơ lên, hướng phía Hùng Đạt mạnh mẽ nện xuống, chính giữa Hùng Đạt đỉnh đầu. Bình một tiếng vang thật lớn qua đi, Hùng Đạt bỏ mình, nguyên điệu dâng lên một đoàn to lớn nói tiêu thiết tượng. Đến tận đây, Thiên Hùng bộ đại quân người chủ sự, toàn bộ bỏ mình. Thiên Hùng bộ Phật bành nhóm, còn tại kinh ngạc nhà mình bộ chủ đống nhiên bỏ chạy, liền thấy bộ chủ Hùng Đạt bị người một gậy gõ chết. Một màn này, làm vỡ nát bọn hắn tam quan. Bọn hắn kia vô địch bộ chủ, thế mà bị người gõ chết. Cái này Pháp Hải, đến cùng là người thế nào? Quan chiến cương sách, trầm giọng hạ lệnh, toàn quân xuất kích, giết địch. Giết nha. Ngàn vạn đại hán tiên binh, hướng phía Thiên Hùng bộ Phật binh đuổi giết mà đi. Khoảng cách của song phương vốn cũng không xa, chỉ là dùng gậy ngón tay một cái cơ vu, cũng đã giết tới cùng một chỗ. Giết chóc hết sức căng thẳng. Đại hán tiên binh vừa bị Khương Sách thăng cấp làm tứ giai đại binh, mà Thiên Hùng bộ Phật binh, vẹn vẹn chỉ là tam giai đại binh. Bởi vậy, chỉ là vừa đối mặt, Thiên Hùng bộ Phật binh liền bị giết tự nhiên lật qua. Thỉnh thoảng có Thiên Hùng bộ Phật binh thi thể từ không trung rơi xuống. Trận này giết chóc, một mực kéo dài 11 canh giờ. 11 canh giờ qua đi, trên chiến trường lại không một cái còn sống Phật binh. Đốt, ngài dưới trướng quân đoàn hợp lực hoàn thành một trận nói giai tam tinh chiến tranh phó bản, độ hoàn thành 5 ngôi sao. Đánh giết tam giai đạo binh 60 triệu, kết toán thu hoạch được tiên đế trị 240 vạn ức, trước mắt tiên đế trị 358 vạn ức. Nghe hệ thống mỹ diệu thanh âm nhắc nhở, Khương Sách rất là vui vẻ, rốt cục lại có thể thăng cấp. Chợt, Khương Sách mở ra hệ thống bảng, tốn hao 3 triệu ức tiên đế trị, mua một chương đại cảnh giới tăng lên thẻ, lúc này còn thừa lại tiên đế trị 58 vạn ức. Đốt, ngài sử dụng một chương đại cảnh giới tăng lên thẻ, tu vi của ngài theo nói tổ cảnh sơ kỳ, tăng lên tới hỗn độn cảnh sơ kỳ. Hệ thống vừa dứt lời, Khương Sách tu vi liền bắt đầu tăng vọt, chỉ là đảo mắt công phu, cũng đã theo nói tổ cảnh sơ kỳ, tới nói tổ cảnh đại viên mãn. Nhưng mà, dâng lên xu thế vẫn như cũ chưa đình chỉ, cuối cùng đột phá đến hỗn độn cảnh sơ kỳ. Một hồi cường đại uy áp theo Khương Sách trên thân phát tán ra, hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi. Cùng lúc đó, Thao Thiết cùng Bạch Trạch hai thú tu vi cũng theo đó cùng một chỗ tăng vọt. Đảo mắt công phu liền đuổi ngang Khương Sách, đạt đến hỗn độn cảnh sơ kỳ cảnh giới. Khương Sách nhắm mắt, yên lặng cảm thụ được thể nội bạo tăng pháp lực, cùng từng đạo hỗn độn cảnh chỗ có được đủ loại cảm ngộ. Một lát sau, hắn mở mắt ra, đã hoàn toàn nắm giữ cảnh giới mới. Hắn thử đánh giá một chút tấn thăng trước sau pháp lực so sánh, so với lúc trước, hiện tại Khương Sách mạnh nghìn lần có thừa. Chỉ là, cũng không có đối thủ thích hợp, nhường Khương Sách tính ra một chút thực lực của mình. Lúc trước cái kia Thiên Hùng bộ Hùng Đạt, chính là hỗn độn cảnh hậu kỳ tu vi, Khương Sách chưa nói tổ cảnh sơ kỳ thời điểm, có nắm chắc dùng 1% pháp lực, đem hắn trong nháy mắt chém giết. Hiện tại a, đã là hỗn độn cảnh sơ kỳ Khương Sách, có nắm chắc dùng 1/100.000 pháp lực, đem Hùng Đạt trong nháy mắt chém giết. Khương Sách ngẩng đầu nhìn về phía Phật môn Thất Bảo Lâm phương hướng. Cũng không biết ta thực lực bây giờ có thể hay không một kiếm đem Thất Bảo Lâm bình. Lúc này hán quân đã đem chiến trường quét dọn xong, Khương Sách rút ra Nhân Hoàng kiếm, kiếm chỉ Thiên Hùng thành, theo chậm đến diệt Thiên Hùng bộ. Sau đó tại Khương Sách dẫn đầu hạ, hán quân trùng trùng điệp điệp hướng phía Thiên Hùng bộ tổng bộ Thiên Hùng thành đánh tới. Thiên Hùng thành, từ khi bộ chủ Hùng Đạt thân chinh đại hán tiên triều về sau, lưu thủ tọa trấn Thiên Hùng thành chính là Hùng Đạt đệ đệ Hùng Nhĩ. Xem như bộ chủ thân đệ đệ, Hùng Nhĩ tu vi chỉ so với Hùng Đạt hơi thấp, đạt đến hỗn độn cảnh trung kỳ. Một ngày này, Hùng Nhĩ ngay tại hưởng thụ mấy cái mỹ mạo thị nữ phục thị, đột nhiên một hồi dồn dập bước chân chuyển đến. Ngay sau đó, một cái tiểu thái giám bước nhanh đến. Kia tiểu thái giám mới vừa vào đến, liền chỗ mai phục quỳ xuống, không xong, bộ chủ hồn bài rách ra. Hùng Nhĩ nghe vậy, giật nảy cả mình. Cái gì? Ca ca ta không phải đi chinh phạt một cái đại hán tiên triều dị đoan thế lực đi sao? Làm sao lại chết? Hùng Nhĩ vung tay lên, liền đem viên kia rách ra hồn bài nhét trong tay. Một cái pháp quyết đánh ra về sau, Hùng Đạt trước khi chết hình tượng liền bị phóng ra. Hình tượng bên trong, Hùng Đạt lái huyết đột, bỏ mạng chạy trốn, một cái hòa thượng cầm trong tay thiền trượng đuổi theo, thiền trượng rơi đập, Hùng Đạt một mệnh ô hô. Mà tại phía sau hai người thì là một cái to lớn hắc long kỳ đón gió tung bay, trên đó viết hắn chữ. Hùng Nhi tận mắt thấy nhà mình ca ca bị giết một màn, vừa sợ vừa giận. Đại Hán tiên triều, tại sao có thể có cường đại như thế thủ đoạn? Ca ca hỗn độn cảnh hậu kỳ, thế mà cũng biết bị Đại Hán tiên triều vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Cái kia sát hại ca ca hòa thượng, lại là người nào? Chưa nghe nói qua Phật môn có cái này số một nhân vật nha. Chỉ là đáng tiếc, không nhìn thấy hòa thượng này chính diện, chỉ nhìn đạt được một cái bóng lưng. Vạn vạn không nghĩ tới Đại Hán này tiên triều cường đại như thế, việc này đã vượt qua ta Thiên Hùng bộ có thể khống chế, nhất định phải đưa tin cho Thất Bảo Lâm. Rất nhanh, Hùng Nhĩ lấy ra một cái đại thông tin tức ngọc giản, bắt đầu cùng Thất Bảo Lâm khai thông lên. Cùng lúc đó, Thất Bảo Lâm bên trong, Long Bản Tôn giả tức thời nhận được đến từ Thiên Hùng bộ đưa tin, hắn lông mày thật sâu nhăn lại. Nghĩ không ra, ngay cả hỗn độn hậu kỳ hùng đạn đều đã bắt không được Đại Hán này tiên triều. Như thế xem ra, Kiếm Hổ bộ cũng nhất định không phải Đại Hán tiên triều đối thủ. Một bên đệ tử đề nghị, Tôn giả, sao không phái Bạo Long bộ xuất chiến? Bạo Long bộ khoảng cách Đại Hán tiên triều có phần gần, Bạo Long bộ bộ chủ lại là nửa bước Hồng Mông cảnh cao thủ. Bạo Long bộ ra tay, nhất định có thể diệt Đại Hán này tiên triều. Long Bản Tôn giả trầm tư một lát sau, gật đầu nói có lý, vậy thì xin Bạo Long bộ ra tay đi. Chợt, Long Bản Tôn giả lập tức phát ra điều lệnh, tuyên khiến 36 bộ một trong Bạo Long bộ xuất mã, tiến về thảo phạt Đại Hán tiên triều. Chương 410, Khương Sách nhập hỗn độn cảnh. Chương 410, Khương Sách nhập hỗn độn cảnh. Khương Sách dẫn dưới trướng đại quân hướng phía Thiên Hùng thành đánh tới, ven đường không ngừng thu phục các nơi thành trì, nhân khẩu. Nửa tháng sau, Hán quân binh lâm Thiên Hùng thành. Thiên Hùng thành trên đầu thành, Hùng Nhĩ đạp không mà đứng, nhìn qua ngoài thành 11 triệu Hán quân. Hán vẻ mặt kinh ngạc, vốn cho là cái này Hán quân có thể nhanh như vậy giết tới Thiên Hùng dưới thành, tất nhiên có một đống thực lực cao cường hạng người. Nhưng mà, thật tới trước mắt về sau mới phát hiện, cái này Hán quân thực lực cũng không ngoài như là nha. Tu vi cao nhất chính là Đại Hán tiên triều tiên đế Khương Sách, hỗn độn cảnh sơ kỳ tu vi. Hùng Nhĩ ánh mắt nheo lại, cũng không biết cái kia vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc đại ca hòa thượng đi đâu. Hùng Nhĩ thần thức đảo qua, chỉ thấy đối diện Hán quân bên trong có một cái cầm trong tay thiền trượng hòa thượng, đáng tiếc tu vi chỉ có nói tổ cảnh đại viên mãn mà thôi. Phần này tu vi vạn vạn không phải đại ca đối thủ, tự nhiên cũng sẽ không là cái kia sát hại đại ca hung thủ. Đã đại hòa thượng kia không tại, như vậy một trận chiến này cũng không phải không thể đánh đi. Lấy bản tọa hỗn độn cảnh trung kỳ pháp lực, tất nhiên có thể bình định Đại Hán tiên triều. Duy nhất nhường Hùng Nhĩ cảm thấy có thể lo chính là Đại Hán này tiên triều chiến tốt thực sự cường đại. Thế mà thuần một sắp tứ giai đạo binh. Tứ giai đạo binh nha, chính là Thất Bảo Lâm tổng bộ cũng góp không ra nhiều ít đi ra. Kết quả, lại tại cái này nho nhỏ Đại Hán tiên triều bên trong, thấy được 11 triệu. Đợi chút nữa nếu như đánh nhau, Thiên Hùng bộ phật binh, tất nhiên sẽ tổn thất vô số. Thật là, nếu không đánh một trận này lời nói, Thiên Hùng bộ liền bị diệt. Cái này căn bản liền không cần quá nhiều suy nghĩ, nhất định phải đánh. Chợt, Hùng Nhĩ đốt lên thành nội tất cả đại quân, ra khỏi thành lên chiến. Hán quân cùng Thiên Hùng bộ phật binh, tại Thiên Hùng ngoài thành đứng đối mặt nhau. Hùng Nhĩ bên cạnh, hán phó tướng Lưu Tử Nghĩa nói rằng, lấy mặt tướng hỗn độn cảnh sơ kỳ tu vi, đủ để ứng phó Đại Hán tiên triều bọn chốn nhất, lớn vương hà không ở chỗ này ngồi cao, tính nhìn mặt tướng giết địch. Hùng Nhĩ nghe vậy, vuốt cằm nói, cũng tốt, Tử Nghĩa tướng quân vất vả. Chợt, Lưu Tử Nghĩa cầm trong tay song súng, bước ra một bước, đi tới hai quân trước trận, tay phải hắn cầm súng chỉ phía xa Hán quân, cao giọng hô, Phật môn, Thiên Hùng bộ đại tướng Lưu Tử Nghĩa ở đây. Đại Hán tiên triều bọn chốn nhất, có dám đến đánh với ta một trận? Đang khi nói chuyện, hắn một thân hỗn độn cảnh sơ kỳ tu vi toàn bộ phóng xuất ra, cường hành uy áp hướng phía Đại Hán tiên triều áp chế qua. Đại Hán tiên triều bên này, Pháp Hải ra khỏi hàng, hướng về phía Khương Sách nói: "Bệ hạ, Pháp Hải xin chiến. Đi thôi, tốc chiến tốc thắng, chấm đã không kịp chờ đợi mong muốn leo lên cái này Thiên Hùng thành thành lâu." "Thần, tuân chỉ." Được Khương Sách mệnh lệnh về sau, Pháp Hải một cái dậm chân đi tới hai quân trước trận, cùng Lưu Tử Nghĩa xa xa đối lập. Hắn một thân đạo tổ đại viên mãn tu vi đồng dạng là không che không cản phóng xuất ra, hướng phía Lưu Tử Nghĩa nghiền ép mà đi. Đại Hán tiên triều trấn tiên tư tứ tinh đạo quân Pháp Hải, đến đây chẳng ngươi. Nhìn xem ra mặt Pháp Hải, Lưu Tử Nghĩa mày nhăn lại, hắn đều không có che giấu mình tu vi, vốn cho rằng đến đây nên chiến chính mình sẽ là giống nhau hỗn độn cảnh sơ kỳ Đại Hán tiên đế Khương Sách. Vạn bạn không nghĩ tới đi ra sẽ là hòa thượng này. Lưu Tử Nghĩa cười nhạo nói, hòa thượng, ngươi thấp bản tướng quân một cái đại cảnh giới, tuyệt đối không phải là đối thủ, bản đại tướng quân khuyên ngươi nhanh chóng lui ra, miễn làm hy sinh vô vị. Pháp Hải cười lắc đầu nói rằng, xem ở các hạ hảo tâm như thế phần tử bên trên, đợi chút nữa bình tăng nhất định giữ lại thí chủ một cái toàn thây. Lưu Tử Nghĩa giận tím mặt, to gan lớn mật hòa thượng, bản đại tướng quân hảo tâm giữ lại ngươi một mạng, ngươi an dám khẩu xuất cuồng ngôn của ta. Hôm nay nếu không đưa ngươi rút gần lộ ra, ta Lưu Tử Nghĩa thể không là người. Dứt lời, trong cơ thể hắn Phật lực cấp tốc chuyển động hội tụ đến trường thương phía trên. Trường thương lập tức bộc phát ra một cỗ chói mắt kim quang, sau đó trường thương nện xuống. Một đạo vạn trượng nhà máy kim thương hư ảnh xuất hiện tại Pháp Hải trên đỉnh đầu, hướng phía Pháp Hải rơi đập. Pháp Hải thấy thế, nhếch miệng lên, cũng chỉ điểm hướng kim thương hư ảnh. Chỉ một thoáng, giống nhau một vệ kim quang bắn ra, hướng phía kia kim thương hư ảnh ảnh kích mà đi. Cả hai rất nhanh chạm vào nhau ở cùng nhau. Với một tiếng vang thật lớn qua đi, cả hai cùng một thời gian tiêu tán trên không trung. Nhìn xem một màn này, Lưu Tử Nghĩa rất là chấn kinh, vừa rồi một thương kia, hắn đã chọn vẹn dùng bảy thành pháp lực. Thật là, thế mà bị một cái chỉ có nói tổ cảnh đại viên mãn hòa thượng cho phá đi. Cái này, hẳn là cái này Pháp Hải có vượt đại cảnh giới giết địch thực lực. Lúc này, Pháp Hải hát một tiếng Phật hiệu nói rằng, các hạ nếu là liền chút năng lực ấy lời nói, sợ là không cách nào đem bẩn tăng rút gần luận ra. Lưu Tử Nghĩa hừ lạnh một tiếng, chợt thể nội pháp lực đảo ngược, toàn thân biến bỏ bừng. Phật nghịch cửu thiên. Theo hắn quát to một tiếng, Lưu Tử Nghĩa cả người xoay tròn lấy xông vào cửu thiên chi thượng, cuối cùng lại xoay tròn lấy hướng phía pháp hải vội vã vào xuống. Cả người nhân thương hợp nhất, từ trên 9 tầng trời đáp xuống, tựa như một đạo lưu tinh không thể ngăn cản. Một thương này, Lưu Tử Nghĩa trực tiếp dùng tới hắn sở trường tuyệt chiêu. Pháp hải, cho lão tử đi chết đi. Pháp hải thấy thế, lắc đầu nói rằng: các hạ đây là phạm vào giận giới, bần tăng đến giúp ngươi một tay, để ngươi sớm ngày thoát ly cái này bể khổ. Lớn uy thiên long, đại la pháp chú. Chợt, pháp hải thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại, đã đến Lưu Tử Nghĩa bên cạnh, chỉ thấy pháp hải trong tay thiền trượng bốc kim quang, hướng phía Lưu Tử Nghĩa đập xuống giữa đầu. Bình một gậy đem Lưu Tử Nghĩa đánh thành một đoàn huyết vụ, nguyên điệu dâng lên một đoàn to lớn nói tiêu thiết tượng. Hỗn độn cảnh sơ kỳ Lưu Tử Nghĩa, tốt nhìn xem một màn này, hùng nhĩ vẻ mặt kinh nghi bất định, giống, quá giống. Cái này pháp hải hòa thượng, vừa rồi xuất thủ tư thế, quả thực cùng cái kia sát hại đại ca của mình hòa thượng giống nhau như lúc. Hùng nhĩ ánh mắt nheo lại, nghĩ đến cái này pháp hải hòa thượng cùng sát hại ca ca hòa thượng kia, tất nhiên là quan hệ mật thiết, không phải làm không được nghĩ như vậy tượng. Nếu như thế, hôm nay bản vương liền chém cái này pháp hải, là ca ca thủ thu một chút lợi tức. Chợt, Hùng nhĩ bước ra một bước, đi vào hai quân trước trận, Thiên Hùng bộ, Hùng nhĩ, đến đây chẳng ngươi. Pháp hải hòa thượng, ngươi làm tốt chết chuẩn bị sao? Pháp hải cười khẽ. Các hạ muốn tới giết ta? Thực không dám dâu dếm, mong muốn giết bần tăng rất nhiều người, đáng tiếc. Bọn hắn đều đã chết, chỉ có các hạ còn tại nhân gian. Hùng nhĩ cười ha ha, khẩu khí thật lớn, chính là thất bảo lâm đại năng cao tăng cũng không dám nói ra như thế cờ biển. Ngươi một cái chỉ có nói tổ cảnh đại viên mãn hòa thượng, hết lần này tới lần khác nói hiện ra, ngươi có tư cách gì? Vẫn là nói ngươi có cái gì dựa vào? Bần tăng ủy vào, tự nhiên là ta đại hán tiên triều hoàng đế bệ hạ. Chỉ cần có nhà ta bệ hạ tại, cái này đầy trời thần phật, ai có thể để giết ta pháp hải? Hùng nhĩ ánh mắt nheo lại, nhìn về phía cách đó không xa đại hán tiên đế Khương Sách. Ngươi đối với hắn cũng là có lòng tin, thật là, hôm nay hắn không gánh nổi ngươi, đợi ta đưa ngươi chém giết về sau, chính là hắn Khương Sách tử kỳ. Pháp hải lắc đầu, ngươi không hiểu nhà ta bệ hạ cường đại, ngươi nếu là biết được, ngươi nhìn ta nhà bệ hạ tựa như một hạt phủ du nhìn thanh thiên. Đừng nói nhà ta bệ hạ, chính là bần tăng ngươi cũng đánh không lại. Hùng nhĩ giận dữ, lẽ nào lại như vậy? Bản vương ngược lại muốn xem thực lực của ngươi đến cùng có bao nhiêu. Chương 411, cầm xuống Thiên Hùng bộ. Chương 411, cầm xuống Thiên Hùng bộ. Hùng nhĩ hai tay bấm niệm pháp quyết, tại trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một thanh to lớn kim sắt chiến phủ hư ảnh. Nhưng bản vương nhìn xem ngươi có cái gì năng lực a? Hùng nhĩ liền quát một tiếng, trận chiến phủ đột nhiên bổ xuống, hướng phía pháp hải chém tới. Cái này một đũa, bí mật mang theo khai thiên tích địa tình thế chém xuống. Hùng nhĩ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, hắn tin tưởng tất nhiên có thể đem cái này pháp hải một đũa chém giết. Hắn lặng lặng nhìn pháp hải hòa thượng, muốn tận mắt nhìn xem hòa thượng này chết tại chiến phủ phía dưới. Chiến phủ chạm xuống tốc độ cực nhanh, chớp mắt là tới. Nhưng mà, nhường Hùng Nhĩ dự liệu một màn, cũng không có xảy ra. Pháp Hải hư lạnh một tiếng, trong tay thiền trượng hướng phía bầu trời một chỉ, một thoáng thời gian nhất đạo Phật quang bắn ra, hướng phía chiến phủ hư ảnh đánh tới. Cả hai rất nhanh tương giao, kia nguyên bản khí thế hùng vĩ dường như có thể chém vỡ tất cả chiến phủ hư ảnh, thế mà bị một đạo kim quang này cho phá vỡ. Cả hai gần như đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Hùng Nhĩ hoảng hốt, mình nói như thế nào cũng là một tôn hỗn độn cảnh trung kỳ đại lão, mà hòa thượng này lại chỉ là một cái nói tổ cảnh đại viên mãn mà thôi. Dùng cái gì cái này Pháp Hải hòa thượng có thể tiếp chính mình một chiêu này? Giờ phút này, Hùng Nhĩ trong bụng sinh ra rất nhiều lo nghĩ. Tuy nói vừa rồi kia một bữa, chính mình chỉ dùng 8 phần lực, thế nhưng tuyệt đối không phải một cái chỉ có nói tổ cảnh đại viên mãn hòa thượng có thể tiếp được. Một lát sau, Hùng Nhĩ thu hồi trong lòng nghi hoặc, hắn hừ lạnh một tiếng, nhường bản vương nhìn xem, phía dưới một chiêu này, ngươi còn tiếp được sao? Dứt lời, hai tay của hắn phi tốc bấm niệm pháp quyết, chỉ một thoáng nguyên một đám kim sắc vạn ký tự xuất hiện, tại trước người hắn phát họa ra một cái chiến phủ. Một thanh này toàn thân từ chữ vạn phù phát họa ra tới chiến phủ, mặc dù chỉ có một người cao, nhưng là trên của hắn phát ra năng lượng ba động, viễn siêu lúc trước kia một thanh vạn trượng cự phủ. Hùng Nhĩ nhìn trước mắt hội tụ đi ra chiến phủ, trong mắt của hắn xuất hiện một tia điên cuồng. Pháp Hải, cho lão tử đi chết. Chợt, tay phải hắn nắm nuốt pháp quyết, đột nhiên chỉ hướng Pháp Hải, cùng lúc đó chiến phủ chuyển động theo, chém vỡ tầng tầng không gian, đội sông hướng Pháp Hải. Pháp Hải nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên, có ý tứ. Chợt, hắn cũng chỉ điểm hướng trôi này chiến phủ. Chỉ một thoáng, một vệt kim quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, đón lấy trôi này gấp bay mà đến chiến phủ. Kim quang tình thế rất mãnh, phát sau mà đến trước đánh trúng chiến phủ. Bình một tiếng núi lở biển nước thanh âm truyền đến, chiến phủ bị kim quang đánh nát ấy, biến mất không còn tăm tích. Hùng Nhĩ nhìn xem một màn này, con ngươi đột nhiên rụt lại, cái này sao có thể? Vừa rồi một chiêu kia chữ vạn phủ chiến phủ, đã là Hùng Nhĩ công kích mạnh nhất thủ đoạn, nhưng mà vẫn không có làm gì được Pháp Hải. Pháp Hải cười nói, lúc trước có một cái gọi là Hùng Đạt chính là ngươi người nào? Hắn bị ta giết chết trước đó cũng cùng ngươi hiện tại như thế hoang mang, bất quá ngươi yên tâm, người đâu, khi còn sống có lại nhiều phiền não, chết về sau, cái này phiền não cũng liền không có. Hùng Nhĩ hoảng hốt, thì ra đại ca chính là bị trước mắt cái này Pháp Hải hòa thượng chém giết. Hùng Nhĩ nói thầm một tiếng hoảng bét, đại ca hôn độn cảnh hậu kỳ tu vi đều bù không được cái này Pháp Hải hòa thượng, chính mình hôm nay định khó may mắn. Đúng lúc này, Pháp Hải nói rằng, ngươi người này, mặc dù thực lực chênh lệch một chút, nhưng là thủ đoạn thật có ý tứ, ngươi nhìn ta một chiêu này như thế nào? Dứt lời, hắn cũng chỉ một dẫn, chỉ một thoáng nguyên một đám vạn ký tự, theo đầu ngón tay hắn ngưng tụ mà ra, cuối cùng phát họa ra một cái chiến phủ hình dạng. Hùng Nhĩ trong lòng hoảng hốt, cái này Pháp Hải hòa thượng thật là khủng khiếp độ tính, thật là cao thâm đạo hạnh. chính mình chỉ là ở trước mặt hắn dùng một lần, liền bị nàng đem tinh túy học được, hơn nữa nhìn phía trên kia uy thế, cũng xa xa vượt qua chính mình thi triển ngay tại Hùng Nhĩ cảm thấy khiếp sợ thời điểm, cái kia từ vô số chữ vạn phù phát họa ra tới thiên trượng, đột nhiên bắn ra, hướng phía Hùng Nhĩ đập tới. Hùng Nhĩ trong lòng hiện lên một cái không hiểu buồn cười suy nghĩ, chẳng lẽ bản vương hôm nay phải chết tại chính mình tuyệt kỹ thành danh trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên trượng đã đi tới. Hùng Nhĩ căn bản không kịp làm ra một tia phản ứng, liền bị thiên trượng đập trúng thân thể. Vang một tiếng vang thật lớn qua đi, Hùng Nhĩ tốt trước khi chết, Hùng Nhĩ nhớ tới đại ca Hùng Đạt cũng là chết tại cái này pháp hải trong tay, có lẽ chính mình sau khi chết có thể rất nhanh nhìn thấy đại ca a. Nguyên Điệu dâng lên một đoàn to lớn nói tiêu thiết tượng. Khương Sách nhìn xem một màn này, trực tiếp hạ lệnh, toàn quân xuất kích. Trận, hán quân hướng phía đối diện 30 triệu Thiên Hùng bộ Phật binh đánh tới. Thiên Hùng bộ Phật binh vốn là bởi vì bộ chủ mất mạng, liền không có cái gì chiến ý, giờ phút này Hùng Nhĩ lại chết, trong lúc nhất thời tất cả Phật binh Phật đem, tất cả đều lòng người bàng hoàng. Bị hán quân giết người ngựa lật. Trận này giết chóc, một mực kéo dài 4 canh giờ. 4 canh giờ qua đi, trên chiến trường lại không một cái còn sống Thiên Hùng bộ Phật binh. Đốt, ngài dưới trướng quân đoàn hợp lực hoàn thành dị thường nói giai tam tinh chiến tranh phó bản, độ hoàn thành 5 ngôi sao, đánh giết tam giai đạo binh 30 triệu, kết toán thu hoạch được tiên đế trị 120 bản ức, trước mắt tiên đế trị 181.38 bản ức. Nghe hệ thống kia mỹ diệu thanh âm nhắc nhở, Thương Sách trực tiếp mở ra hệ thống bảng, tốn hao 1 triệu ức tiên đế trị, mua một trường tứ tinh đạo quân chuyển chức thẻ. Tay cầm tứ tinh đạo quân chuyển chức thẻ, Thương Sách quay đầu nhìn về phía sau lưng Đông Đảo anh hùng, nghĩ ngợi, cái này một cái thẻ hẳn là cho ai dùng. Cuối cùng, Thương Sách ánh mắt như ngừng lại Yến Xích Hà trên thân. Yến Xích Hà, ngươi qua đây. Vẻ mặt dâu quay nó Yến Xích Hà sải bước đi hướng Thương Sách, một bên đám người tất cả đều hâm mộ nhìn xem hắn. Thần Yến Xích Hà, bái kiến bệ hạ. Yến Xích Hà, hôm nay chấm ban thưởng ngươi một phen cơ duyên, nhìn ngươi ngày sau là ta Đại Hán tiên triều, mở đất thổ mở cương. Dũng cảm tiến tới. Chợt, Thương Sách tay cầm tứ tinh đạo quân chuyển chức thẻ đập vào Yến Xích Hà trên bờ bay. Chỉ một thoáng, Yến Xích Hà tu vi lập tức phóng đại, trên đường đi trướng, không ngừng phá cảnh, chỉ là đảo mắt công phu liền đột phá đến thánh nhân cảnh. Hôn Nguyên thánh nhân, thánh vương cảnh, nói tổ cảnh. Cuối cùng, như ngừng lại nói tổ cảnh đại viên mãn. Cảm thụ được thể nội cái kia khổng lồ pháp lực, Yến Xích Hà rất là ngạc nhiên mừng rỡ, nếu như lúc này gặp lại kia Hắc Sơn lão yêu cùng thụ yêu mỗ mỗ, tuyệt đối sẽ không lại đánh khổ cực như vậy. Yến Xích Hà tin tưởng, lấy lập tức thực lực của hắn, một ánh mắt liền có thể nhường Hắc Sơn lão yêu cùng thụ yêu mỗ mỗ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Mà hết thảy này đều là trước mắt cái này nam nhân trẻ tuổi ban tạo. Yến Xích Hà trịnh trọng quỳ trên mặt đất, hướng về phía Khương Sách gõ ba bái, "Yến Xích Hà, bái tạ bệ hạ chúc phúc." Trấn an được Yến Xích Hà, Khương Sách nhìn qua trước mắt Tiên Hùng Thành, trầm giọng hạ lệnh, "Các tướng sĩ, vào thành." Trận, hán quân trùng trùng điệp điệp vào Tiên Hùng Thành. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, Tiên Hùng Thành chính thức đội chủ. Mà Tiên Hùng bộ cũng thành đại hán tiên triều diệt đi Phật môn cái thứ nhất bộ hạ. Khương Sách đứng tại Tiên Hùng Thành trên cổng thành, ngắm nhìn phương tây mảng lớn đất đai phì nhiêu. Chấm, sớm muộn muốn đem tất cả suy nghĩ chi địa, tất cả đều đặt vào ta đại hán tiên triều bản đồ bên trong. Khương Sách sau lưng, đại hán tiên triều Đông Đảo thần công, đồng nói, "Chúng ta nguyện đi theo bệ hạ, chẳng ta đại hán Giang Sơn." Khương Sách cười ha ha, "Tốt tốt tốt. Có chư vị giúp đỡ, thiên hạ này quả thực là dễ như trở bàn tay." Chương 412, nói tổ cảnh Yến Xích Hà chương 412, nói tổ cảnh Yến Xích Hà đúng lúc này, Triệu Cao đến báo, "Bệ hạ, che đậy ngày chuyển về tin tức, phương Tây xuất hiện một chi Phật môn đại quân, đang theo lấy Thiên Hùng Thành đánh tới, nhìn qua giống như là kiếm hộ bộ đại quân." Khương Sách lông mày bốc lên, "Kiếm hộ bộ? Thế mà còn đưa tới cửa? Kia, chấm liền không khách khí rồi." Chợt, Khương Sách đốt lên dưới trướng đại quân, hướng phía kiếm hộ bộ đại quân đi đón. Sau 3 ngày, Không Hoa Cốc, hán quân cùng kiếm hộ bộ đại quân gặp nhau. Song phương tại Không Hoa Cốc trên không, đứng đối mặt nhau, rõ ràng xe ngựa. Kiếm hộ bộ bộ chủ Kiếm Phong, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem đối diện chi quân đội này. Nơi đây không phải Thiên Hùng bộ phạm vi thế lực sao? Tại sao lại xuất hiện như thế một chi quân đội? Thiên Hùng bộ người đều đã chết rồi sao? Thế mà dung túng chi này dị đoan thế lực quân đội ở đây làm loạn. Một bên phó tướng Lỗ Trùng nói rằng, có lẽ là cá lọt lưới, cũng chưa biết chừng. Mặt tướng xem chi quân đội này thực lực cũng không ngoài như là, sức chiến đấu cao nhất cũng chỉ là hỗn độn cảnh sơ kỳ mà thôi, không bằng để cho mặt tướng tiến đến gặp một lần bọn hắn. Lỗ Trùng một thân tu vi sớm đã đạt đến hỗn độn cảnh trung kỳ, Kiếm Phong tin tưởng, Lỗ Trùng ra tay, tất nhiên có thể đem trước mắt cái này dị đoan quân đoàn cho đánh tan. Đi thôi, ra tay quả quyết một chút, khiến cái này dị đoan thế lực nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Nhận Kiếm Phong mệnh lệnh về sau, Lỗ Trùng một cái dậm chân đi tới hai quân trước trận, hắn dáng người rộng lớn, vẻ mặt râu quai nón, trong tay Nguyệt Nha sạn chỉ phía xa hán quân, la lớn, "Phật môn kiếm hộ bộ đại tướng Lỗ Trùng ở đây, ai dám cùng ta một trận chiến?" Đang khi nói chuyện, Lỗ Trùng một thân hỗn độn cảnh trung kỳ tu vi toàn bộ phong xuất ra, cường hành uy áp tản ra, hướng phía hán quân áp chế mà đi. Lỗ Trùng nói chuyện, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hán quân trong trận doanh, tu vi cao nhất cái kia người mặc huyền màu đen đế bào thiếu niên, hán quân bên trong duy nhất một tôn hỗn độn cảnh cao thủ quyết. Hán quân bên này, Pháp Hải cùng Yến Xích Hà đồng thời ra khỏi hàng, mặt tướng xin chiến. Khương Sách cười nói, Yến Xích Hà tự được sắc phong làm tứ tinh đạo quân đến nay, chưa từng có chân chính ra tay, lần này liền từ Yến Xích Hà tới đi. Khương Sách vừa dứt tiếng, Yến Xích Hà đại hỉ, Yến Xích Hà tôn chỉ. Chợt, hắn gánh bắt trường kiếm, một cái dậm chân xuất hiện tại hai quân trước trận, đi tới Lỗ Trùng chính đối diện, cùng Lỗ Trùng đứng đối mặt nhau. Đại Hán trấn tiên tư tứ tinh đạo quân Yến Xích Hà, đến đây chiến ngươi. Nói chuyện, Yến Xích Hà phóng xuất ra hắn toàn bộ tu vi, nói tổ cảnh đại viên mãn. Nhìn xem đến đây nên chiến Yến Xích Hà, Lỗ Trùng vô cùng bất ngờ, hắn vốn cho rằng đến đây nên chiến sẽ là thiếu niên kia tiên đế, dù sao Hán quân bên trong, tu vi cao nhất chính là hắn. Vạn bạn không nghĩ tới, sẽ là cái này dâu quay nón yến xích hà đi ra nên chiến. Lỗ Trùng cười nhạo nói, ngươi chủ tử chính mình không dám ra chiến, phải ngươi đi ra chịu chết nhà, dạng này chủ tử, ngươi cũng bằng lòng vì hắn chịu chết. Ngươi có phải hay không ngốc nhà? Yến xích hà cười ha ha, liền ngươi cũng nghĩ cùng nhà ta bệ hạ giao thủ. Ngươi cũng xứng. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tự mình tính cái gì đồ chơi. Chính là ta Yến xích hà ra tay, đều có thể đưa ngươi ngược sát, thế mà rong rạc mong muốn khiêu chiến nhà ta bệ hạ. Yến xích hà mấy câu nói xong, Lỗ Trùng mặt đã biến thành màu gan heo. Hoa nha nha. Tức chết ta rồi, Yến xích hà tiểu nhi, bản tướng quân hôm nay nhất định phải nuốt sống máu của ngươi, ăn sống thịt của ngươi, mới có thể hiểu mối hận trong lòng ta. Yến xích hà cười nói, phóng ngựa đến đây đi, lão tử nhìn ngươi lấy cái gì ăn của ta thịt. Vừa dứt lời, Lỗ Trùng đã động thủ, trong tay Nguyệt Nha sạn giơ lên cao cao, mang theo vô tận pháp lực, hướng phía Yến xích hà đập tới. Cái này một xẻn thế đại lực trầm, dường như mang theo một cái tinh cầu trọng lượng, cứ như vậy đập xuống. Lỗ Trùng ôm hận ra tay, bởi vậy vừa lên đến liền dùng toàn lực, hắn tin tưởng nhất định có thể một cái xẻn đem cái này miệng túi Yến xích hà đánh thành một đoàn huyết vụ. Nguyệt Nha sạn khoảnh khắc liền đến. Yến xích hà cười lạnh một tiếng, cũng chỉ điểm hướng Nguyệt Nha sạn, một đạo thanh quang theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, thẳng đến Nguyệt Nha sạn mà đi. Cả hai rất nhanh tương giao, hung hăng đụng vào nhau. Lỗ Trùng chỉ cảm thấy lấy trên hai tay truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, suýt nữa nhường hắn cầm không được trong tay Nguyệt Nha sạn. Hắn nắm thật chặt Nguyệt Nha sạn, thân hình nhanh lùi lại mà quay về, vẻ mặt không dám tin. Lỗ Trùng thế nào cũng không dám tin tưởng, cái này chỉ có nói tổ cảnh đại viên mãn dâu quay nón, thế mà có thể nhẹ nhõm phá chính mình toàn lực một chiêu. Chính mình thật là một tôn hỗn độn cảnh sơ kỳ đại lão nha. Hắn làm sao làm được? Giờ phút này, Lỗ Trùng trong lòng tràn đầy kinh hãi, lật lên thao thiên cự lãng. Rốt cục, Lỗ Trùng ổn định thân hình, xa xa nhìn xem đối diện Yến Xích Hà, nhớ tới lúc trước người này ngôn ngữ vũ nhục. Lỗ Trùng tâm đầu hỏa lần nữa phát lên, cầu tặng. Lão tử hôm nay đòi mạng ngươi. Chợt, Lỗ Trùng nghịch chuyển công pháp, khí huyết dâng lên, phun ra một miệng lớn máu tươi, cùng lúc đó, khí thế của hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt, đảo mắt liền tới hỗn độn cảnh hậu kỳ. Hắn lần nữa nắm chặt Nguyệt Nha sạn, thể nội pháp lực vận chuyển hết tốc lực, Nguyệt Nha sạn bên trên bộc phát chói mắt kim quang. Cầu tặng, lại ăn ta một cái xẻng. Vừa dứt lời, cả người hắn phóng lên tận trời, người xẻng hợp nhất, hướng phía Yến Xích Hà bay đi phóng đi. Lỗ Trùng giống như điên cuồng, giờ phút này đem hắn thực lực phát huy ra 12 điểm. Thấy cảnh này, Yến Xích Hà khẽ cười nói, đồ ăn chính là nguyên tội, làm nhiều như vậy loẻ loẻ đồ chơi thì có ích lợi gì? Dứt lời, hắn cũng chỉ một chút, khẽ quát một tiếng, tật. Chỉ một thoáng, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, trường kiếm tản ra sừng sững uy áp. Trường kiếm mới vừa xuất hiện, liền hướng phía Lỗ Trùng chém tới. Ngay tại vội sông Lỗ Trùng, nhìn xem chuôi này đột nhiên xuất hiện trường kiếm, lập tức cảm giác được áp lực cực lớn. Hắn có một loại cảm giác, thanh trường kiếm này có thể một kiếm đem hắn chém. Mà đổi thành một bên, một mực quan chiến kiếm phong cũng phát giác được không ổn, hắn hô to một tiếng, mau tránh ra. Kiếm phong muốn nhắc nhở Lỗ Trùng tránh ra tránh né, nhưng mà trường kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh. Kiếm phong thanh âm còn không có rơi xuống, trường kiếm liền đã chém trúng Lỗ Trùng thân thể. Bịch Lỗ Trùng bị một kiếm chém thành hai nửa, ngay cả trong tay hắn Nguyệt Nha sạn cũng bị một kiếm chặt đứt. Nguyên điệu dâng lên một đoàn to lớn nói tiêu thiên tượng, Lỗ Trùng, tốt. Yến Xích Hà chắp hai tay sau lưng, cười nhìn về phía kiếm phong, đại hán trấn tiên tư, tứ tinh đạo quân Yến Xích Hà, mời các hạ ra tay một trận chiến. Kiếm phong xem như kiếm hổ bộ bộ chủ, hắn đối mặt địch nhân khiêu khích, là không cho lùi bước cùng do dự. Cho nên, đang nghe Yến Xích Hà khiêu chiến về sau, kiếm phong một cái dậm chân đi tới Yến Xích Hà đối diện, một thân hỗn độn cảnh đại viên mãn tu vi, toàn bộ phóng xuất ra, hướng phía Yến Xích Hà nghiền ép mà đi. Hắn lạnh lùng nói, đã ngươi muốn chết như vậy, bản tọa liền hài lòng ngươi. Chương 413, Trung Quỷ, nhập đạo tổ cảnh. Chương 413, Trung Quỷ, nhập đạo tổ cảnh. Không hoa cốc trên không, kiếm hổ bộ đại quân cùng hán quân khẩn trương giằng co. Yến Xích Hà cùng kiếm hổ bộ bộ chủ kiếm phong trên không trung đứng đối mặt nhau, hai người áo bào tất cả đều bay phất phới. Yến Xích Hà là nói tổ cảnh đại viên mãn tu vi, kiếm phong thì là hỗn độn cảnh đại viên mãn tu vi. Kiếm phong so Yến Xích Hà cao một cái đại cảnh giới, bởi vậy kiếm phong đối một trận chiến này tình thế bắt buộc. Yến Xích Hà, có thể chết ở bản tọa trong tay cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Dứt lời, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, một thanh trường kiếm xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn ba thước chỗ. Hôm nay bản tọa liền để ngươi xem một chút như thế nào kiếm tu. Vừa dứt lời, trường kiếm xẹt qua một vệt kim quang, hướng phía Yến Xích Hà tật chạm mà đi. Yến Xích Hà cười lạnh một tiếng, phía sau hộp kiếm bỗng nhiên nổ tung, một đạo kiếm quang đỏ ngầu phóng lên tận trời. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Kiếm quang đỏ ngầu cùng kim quang chạm vào nhau, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Kiếm phong trôi này bản mệnh phi kiếm bị chấn động đến bay ngược mà quay về, trên thân kiếm thình lình xuất hiện một vết nứt. Cái gì? Kiếm phong con ngươi đột nhiên co lại, hắn trôi này kim quang chạm mà kiếm chính là hỗn độn cấp pháp bảo, lại bị đối phương một kiếm chém rách. Yến Xích Hà phất ống tay áo một cái, sinh hồng phi kiếm vẽ ra trên không trung huyền diệu quy tích, kiếm tu. Ngươi cũng xứng xưng kiếm tu. Kiếm phong sắc mặt tái xanh, đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên phi kiếm, tiểu bối muốn chết. Trôi này kim quang kiếm trong nháy mắt hóa thành vạn trượng cự kiếm, trên thân kiếm hiện ra lít nha lít nhít chứa vạn phủ. Vạn kiếm uy tông trạng thiên thức. Một kiếm này ẩn chứa hỗn độn cảnh đại viên mãn toàn lực một kích, kiếm quang những nơi đi qua, không gian đều không chịu nổi, bị chèn ép nổ tung. Không hoa cốc hai bên vách núi tại kiếm khí này dư ba hạ ẩm vang sụp đổ. Yến Xích Hà lại chỉ là khẽ bước kiếm quyết, sinh hồng phi kiếm đột nhiên chia ra làm vạn phù ma. Chỉ một thoáng, vạn đạo kiếm quang tạo thành một cái vô địch kiếm trận, nên hướng kiếm phong kim quang kiếm. Cả hai rất nhanh tương giao, phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Sau đó, kim quang kiếm bên trên quang mang lập tức mở đi, vậy mà phát ra một tiếng bi thương. Chợt, kim quang kiếm thoát ly kiếm phong khống chế, hướng phía Không Hoa cốc phía dưới rơi đi. Bản mệnh pháp kiếm bị tổn hại, kiếm phong đã bị trọng thương, hắn phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt lập tức vẻ bại suy sụp. Tiễn Sích Hà cười lạnh nói, liền như ngươi loại này mà hàng, cũng xứng nói kiếm. Hôm nay, đạo gia liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là kiếm đạo. Chợt, Tiễn Sích Hà cũng chỉ một dẫn, liền quát một tiếng, kiếm đến. Hắn chập chỉ thành kiếm, một đạo thuần túy đến cực hạn kiếm ý phóng lên tận trời, ngay sau đó, một đạo kiếm quang hiện lên. Kiếm phong ngơ ngác đứng tại chỗ, trên cổ chậm rãi hiện hiện một đạo tơ máu. Tốt. Nhanh, kiếm. Lời còn chưa dứt, đầu của hắn bỗng nhiên phóng lên tận trời. Hỗn độn cảnh đại viên mãn kiếm hổ bộ chủ, mà ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, bị Yến Xích Hà một kiếm miểu sát. Khương Sách nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên, hắn trầm giọng hạ lệnh, toàn quân xuất kích. Theo Khương Sách ra lệnh một tiếng, phía sau hắn 11 triệu đại hán tiên binh cùng nhau quát một tiếng, giết địch. Chợt, tựa như mông lung ra biển, giống như mãnh hổ hạ sơn, hướng phía kiếm hổ bộ Phật binh đuổi giết mà đi. Song phương rất nhanh liền giao chiến cùng một chỗ. Một hồi tiếng la giết truyền đến, kiếm hổ bộ Phật binh bị hán quân giết văng mũ cởi giáp. Kiếm hổ bộ hai vị chủ tướng tuần tự bị giết, kiếm hổ bộ Phật binh sĩ khí vốn là ngã xuống ngay cốc. Lại thêm, chỉ có tam giai đạo binh thực lực, lại ở đâu là đại hán tiên triều tứ giai đạo binh đối thủ. Huống chi, đại hán tiên triều tứ giai đạo binh, tất cả mọi người có thể vượt đại cảnh giới tác chiến, tương đương nói, mặc dù chỉ là tứ giai đạo binh, đại hán tiên triều tứ giai đạo binh, đồng đẳng với này phương thế giới thổ dân ngũ giai đạo binh. Như thế như vậy, thực lực của hai bên kém hai cái đại cảnh giới. Bởi vậy, kiếm hổ bộ Phật binh tại đối mặt hán quân thời điểm, không có chút nào sức chống cự, bị nghiêng về một bên đổ sát lấy. Trận này rất chóc, một mực kéo dài 11 canh giờ. 11 canh giờ qua đi, Không Hoa cốc trên không, lại không một cái còn sống kiếm hổ bộ Phật binh Phật đem. Đốt, ngài dưới trướng quân đoàn hợp lực hoàn thành một trận nói giai tam tinh chiến tranh phó bản, độ hoàn thành 5 ngôi sao, chúng đánh giết tam giai đạo binh 80 triệu. Kết toán thu hoạch được tiên đế trị 320 vạn ức, trước mắt tiên đế trị 407.92 vạn ức. Nghe hệ thống mỹ diệu thanh âm nhắc nhở, Khương Sách rất là hài lòng. Một trận chiến này thế mà cống hiến ra tới nhiều như thế tiên đế trị. Quả thực là thu hoạch lớn. Khương Sách không chút do dự mở ra hệ thống bảng, tốn hao 1 triệu ức tiên đế trị mua một trường tứ tinh đạo quân chuyển chức thẻ, lúc này còn thừa lại tiên đế trị 307.92 vạn ức. Tay cầm tứ tinh đạo quân chuyển chức thẻ, Khương Sách nhìn lại sau lưng đông đảo anh hùng, tự hỏi, hẳn là cho ai đến sử dụng. Cuối cùng, Khương Sách đem ánh mắt ổn định ở Trung Quỷ trên thân. Trung Quỷ, ngươi qua đây. Trung Quỷ chậm rãi đi đến Khương Sách trước người, Trung Quỷ, bái kiến bệ hạ. Trung Quỷ, hôm nay, chấm ban thưởng ngươi một phen cơ duyên, nhìn ngươi về sau hảo hảo là ta đại hán tiên triều mở đất thổ mở cương. Dứt lời, Khương Sách đem trong tay tứ tinh đạo quân chuyển chức thẻ đập vào Trung Quỷ trên bờ vai. Chỉ một thoáng, Trung Quỷ pháp lực bắt đầu điên cuồng tăng vọt, chỉ là đảo mắt công phu liền tăng vọt tới đại la kim tiên cảnh, tăng vọt chi thế không chút nào đình chỉ. Rất nhanh lại xông phá thánh nhân cảnh bình chướng, thành một tôn thánh nhân, tu vi tiếp tục tăng vọt. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, liền vượt qua Hôn Nguyên thánh nhân, thánh vương cảnh, cuối cùng đạt đến nói tổ cảnh đại viên mãn. Cảm thụ được thể nội kia cường đại đến làm người sợ hãi pháp lực, Trung Quỷ vui đến phát khóc, thần Trung Quỷ, bái tạ bệ hạ chúc phúc. Khương Sách đỡ dậy Trung Quỷ trầm giọng nói, ngươi bây giờ đã vào nói tổ cảnh, chấm hôm nay liền tứ phong ngươi là đại hán chấn tiên tư tứ tinh đạo quân. Trung Quỷ, tạ bệ hạ long ân. Đến tận đây, Khương Sách dưới trướng liền có 4 tên tứ tinh đạo quân, Phác Hải, Tiễn Sích Hà, Trung Quỷ. Ba người bọn họ tất cả đều là nói tổ cảnh đại viên mãn tu vi, có thể nhẹ nhõm chém giết hỗn độn cảnh đại viên mãn thổ dân cường giả. Khương Sách nhìn một chút hệ thống bảng bên trên còn lại 307.92 vạn ức tiên đế trị, suy tư nên như thế nào sử dụng. Dưới mắt, cấp cao chiến lực có Pháp Hải cùng Yến Xích Hà, Trung Quỷ ba tôn tứ tinh đạo quân, đầy đủ dùng. Về phần La Vong cùng chiến tốt thực lực, cũng đều đầy đủ dùng. Trầm tư một lát sau, Khương Sách quyết định, trong tay tiên đế trị tạm thời tích chưa đến, đợi đến nắm đủ 10 triệu ức tiên đế trị qua đi, trực tiếp mua sắm một trường ngũ tinh đạo quân chuyển chức thẻ. Làm ra sau khi quyết định, Khương Sách gọi Hàn Tín. "Thần, Hàn Tín, bái kiến bệ hạ." "Hàn Tín, dưới mắt Thiên Hùng bộ tất cả chủ lực đã bị ta đại hán tiên triều giết đi, kế tiếp, chấm đem ta đại hán trấn tiên tư cùng 11 đại quân đoàn, toàn bộ giao cho trên tay của ngươi. Chấm muốn ngươi tại một tháng bên trong, cầm xuống toàn bộ Thiên Hùng bộ lãnh thổ, quốc sư sẽ phối hợp ngươi thu nạp các nơi bách tính." Hàn Tín kích động tiếp nhận hộ phù, lớn tiếng nói, "Vậy hạ yên tâm, Hàn Tín nhất định không phụ bệ hạ nhờ vả." Sau đó, Hàn Tín từng đạo mệnh lệnh phát xuống dưới, đại hán tiên triều 11 đại quân đoàn, trùng trùng điệp điệp lao tới các nơi, bắt đầu mở đất thổ mở cương. Chương 414, Bạo Long bộ đánh tới chương 414, Bạo Long bộ đánh tới Phật Môn 36 bộ chi Bạo Long bộ. Bạo Long thành bên trong. Ngay tại vừa rồi, bộ chủ gió báo nhận được đến từ Thất Bảo Lâm Long bản tôn giả pháp chỉ. Ý chỉ đã nói, tại kiếm hộ bộ xuất hiện một cái dị đoan vận hướng thế lực, Thiên Hùng bộ cùng kiếm hộ bộ không địch lại dị đoan, nhường Bạo Long bộ ra mặt giải quyết nan đề. Bạo Long bộ bộ chủ gió báo thu được ý chỉ về sau, lập tức đưa tới dưới trướng đại tướng Khổ Song. Khổ Song một thân tu vi đã đạt đến hỗn độn cảnh đại viên mãn đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá tới nửa bước hồng ngưỡng cảnh. Khổ Song người mặc tăng bào, đầu trọc không cần, hắn nhìn thấy gió báo về sau, hành lễ nói, "Bộ chủ." Sau đó, gió báo đem đại hán tiên triều chuyện nói cho Khổ Song nghe. "Khổ Song, bản tọa làm ngươi xuất lĩnh bản bộ binh mã, tiến về bình định, nhất định phải đem cái này dị đoan thế lực nổ tận gốc." Lần này tiêu diệt dị đoan thế lực đại công, bản tọa cho ngươi ghi lại, đợi đến thất bảo lâm thượng xuống tới về sau, toàn bộ cho ngươi. Khổ Song đại hỉ, mặt tướng đa tạ bộ chủ. Từ trước, thất bảo lâm đối với chu diệt dị đoan thế lực, đưa cho ban thưởng đều 10 phần phong phú, không thể kìm được Khổ Song không thích. Sau đó, Khổ Song từ biệt gió bão, dẫn binh mã, hướng phía kiếm hổ bộ đuổi giết mà đi. Đại Hán tiên triều, Thiên Đô Trường An. Từ khi Khương Sách xuất lĩnh Hán quân diệt Thiên Hùng bộ về sau, Khương Sách liền khiến binh bộ thượng thư Hàn Tín Kiêm lãnh binh mã đại nguyên soái trước, thống soái đại Hán tất cả binh mã, bốn phía công phạt, thu phục nguyên bản Thiên Hùng bộ cương thổ. Đảo mắt đã qua 25 thiên. Hiện tại, Đại Hán tiên triều nhân khẩu lần nữa tăng vọt hơn 10 lần, lại thêm có quốc sư Trương Giác dẫn Thái Bình đạo tiên sư nhóm, bốn phía thu phục dân tâm. Những này tăng vọt đi ra nhân khẩu, lập tức quy tâm Đại Hán, mỗi ngày là Khương Sách cống hiến tiên đế trị. Hiện tại, hệ thống mỗi ngày kết toán tiên đế trị đã đạt đến hơn 1 ức. Khương Sách nhìn xem hệ thống bảng bên trên không ngừng tăng vọt tiên đế trị, rất là hài lòng. Một ngày này, Hàn Tín đến báo, "Bệ hạ, thần may mắn không làm được bệnh, tốn thời gian 25 thiên, rốt cục đem Thiên Hùng bộ tất cả cương thổ cùng nhân khẩu, toàn bộ đặt vào ta Đại Hán tiên triều chi phối. Bốn phía chinh phạt các lộ đại quân cũng đã vào hôm nay toàn bộ trở về, 11 chi chiến quân đều tại Nam Thiên môn bên ngoài, chờ bệ hạ dấu chấm." Khương Sách đại hỉ lấy đứng người lên, "Tốt, có hàng khanh trợ chấm, lo gì thiên hạ bất bình nha. Đi, theo chấm đi Nam Thiên môn." Chợt, Khương Sách ra đại điện, bước ra một bước liền tới Nam Thiên môn bên ngoài. Lúc này, phía dưới chú đóng 11 quân dô đoàn trận, chính là Khương Sách dưới trướng 11 đường đại quân. Theo thứ tự gạt ra, theo thứ tự là Tịnh Châu Lang Kỵ, Hổ Báo Kỵ, Huyền Giáp Quân, Bạch Mã Nghĩa Tổng, Lớn Tuyết Long Cưới, Có Ngôi Quân, Vô Đường Phi Quân, Đại Kích Sĩ, Hạm Trận Doanh, Vũ Lâm Quân, Thiên Hà Thủy Quân, Lữ Bố, Tào Rõ, Trình Giáo Kim, Công Tôn Toản, Viên Tả Tông, Nhạc Mây, Hoàng Trung, Điện Bi, Cao Thuận, Lý Giám, Thiên Đồng Nguyên Soái. 11 lộ quân đoàn chủ tướng nhìn thấy Khương Sách đi vào sau, cùng nhau một chân quỳ xuống, mặt tướng bái kiến bệ hạ. Lúc này, 11 đại quân đoàn đều đã bị Khương Sách để thăng làm tứ giai đại binh, cái này 11 đại quân đoàn chủ tướng tu vi đã đến chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Tất cả đều có thực lực tuyệt đối, có thể cứng rắn này phương thế giới thánh nhân đại viên mãn. Đều đứng lên đi tạ bệ hạ. Khương Sách nhìn xem dưới trướng cái này 11 viên mãnh tướng, rất là hài lòng. Các tướng sĩ bất vả, nhưng là, thiên hạ chưa định, chúng ta còn không thể nghỉ ngơi. Lúc trước Phật Môn Kiếm Hổ bộ bộ chủ Kiếm Phong, Linh Kiếm Hổ bộ đại quân phạm ta Đại Hán tiên triều, hôm nay chấm muốn thân chinh kiếm hổ bộ, diệt kiếm hổ bộ, bá của nó nhân khẩu, chiếm cương thổ. Do ta Đại Hán tiên uy, chúng ta thề chết cũng đi theo bệ hạ. Đại Hán uy vũ, hơn ngàn vạn tướng sĩ cùng kêu lên hét to, uy danh chấn động cửu tiêu. Khương Sách cười ha ha lấy, các tướng sĩ theo chấm đến. Chợt, Khương Sách bước ra một bước, hướng phía kiếm hổ bộ phương hướng bay đi. Ở phía sau hắn, 11 triệu Đại Hán tiên binh theo sát phía sau. Sau 10 ngày, Hán quân ra Đại Hán tiên triều cương vực, tiến vào kiếm hổ bộ địa bàn. Lúc này, trải qua hai lần ác chiến, kiếm hổ bộ cấp cao chiến lực đã sớm bị Hán quân giết chóc hoàn tất. Bởi vậy, Hán quân tiến vào kiếm hổ bộ cương vực về sau, không có gặp phải chút nào thành kiến chế chống cự. Hán quân tiến quân thần tốc, một đường quét ngang, vẹn vẹn chỉ là dùng 7 ngày thời gian, liền đánh vào kiếm hổ thành hạ. Kiếm hổ thành trên đầu thành, cắm lên Đại Hán tiên triều Hắc Long Kỳ. Đến tận đây, Phật Môn 36 bộ một trong kiếm hổ bộ chính thức hủy diệt. Lúc này, Triệu Cao Phi tốc đến báo, "Vậy hạ, phương Tây xuất hiện một chi đại quân, đang theo lấy kiếm hổ thành đánh tới, che đợi ngày báo cáo nói, chi này Phật binh hẳn là xuất từ Phật Môn 36 bộ một trong Bạo Long bộ." Khương Sách cười nói, "Bạo Long bộ nha, đến rất đúng lúc. Truyền lệnh tam quân chuẩn bị chiến đấu. Chớ muốn đại quân ở đây di giật đại lao." Hai ngày sau, quả nhiên có một chi Phật Môn đại quân xuất hiện ở kiếm hổ thành bên ngoài. Hán quân thật sớm ra khỏi thành, tại ngoài thành cùng chi này Phật binh giằng co. Chi này đánh tới Phật binh, chính là Bạo Long bộ đại tướng Khổ Song xuất lĩnh bản bộ Phật binh. Khổ Song nghi hoặc nhìn kiếm hổ thành trên đầu thành xa lạ kia Hắc Long Kỳ, cùng trước mắt chi này quái dị Hán quân. Kiếm hổ thành, thất thủ. Khổ Song thế nào cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Kiếm hổ bộ xem như Phật Môn 36 bộ một trong, thực lực vững vàng danh sách 5 vị trí đầu, hiện tại thế mà vương thành thất thủ. Sao lại có thể như thế đây? Khổ Song thật là biết đến, kiếm hổ bộ bộ chủ Kiếm Phong cùng Khổ Song chính mình như thế, đều là một tôn hỗn độn cảnh đại viên mãn. Hiện tại, kiếm hổ thành thất thủ, Kiếm Phong tung tích không rõ, điều này nói rõ, đối diện chi này dị đoan thế lực, có thể đánh bại Kiếm Phong cao thủ. Có cái suy đoán này về sau, Khổ Song lập tức trong lòng siết chặt. Hắn thần thức đảo qua, một nháy mắt liền đem đối diện chi quân đội này hư thực cho dò xét rõ rõ ràng ràng, lần này, Khổ Song vừa rồi thở dài một hơi. Tu vi cao nhất cũng chỉ là hỗn độn cảnh sơ kỳ mà thôi, xem ra cái kia có thể đánh bại Kiếm Phong cao thủ không ở chỗ này chỗ. Có lẽ đuổi bắt Kiếm Phong. Khổ Song ánh mắt nhắm lại, mặc kệ thế nào, đã cái kia cao thủ không ở chỗ này chỗ, ta làm cấp tốc kích diệt trước mắt chi này Hán quân, sau đó lĩnh quân rời đi. Bằng không mà nói, một khi cái kia cao thủ trở về, liền phiền toái. Một bên phó tướng Đồng Chiêu nói rằng, tướng quân lời nói rất là, chi này quân đoàn cấp cao chiến lực không ngoài như vậy, cũng là chiến tốt có chút cường đại. Chỉ cần chúng ta đem bọn hắn cấp cao chiến lực đánh cũng có, nhường chi này quân đoàn mất đi chỉ huy, liền có thể tự sụp đổ. Sau đó, Đồng Chiêu lại nói, liền để mặt tướng xuất mã, giết địch, là quân phân ưu. Khổ Song gật đầu nói, tốt, đồng tướng quân cần phải cẩn thận. Sau đó, Đồng Chiêu bước ra một bước, đi vào hai quân trước trận, trường thương trong tay của hắn chỉ phía xa Hán quân, Phật Môn Bạo Long bộ đại tướng quân Khổ Song dưới trướng Đồng Chiêu ở đây. Các ngươi bọn chuột nhắt, ai đến chứ ta? Chương 415, ngàn vạn ước tiên đế trị, Vũ Tinh đạo quân. Chương 415, ngàn vạn ước tiên đế trị, Vũ Tinh đạo quân, Đại Hán tiên triều, Kiếm Hổ thành bên ngoài. Hán quân cùng Bạo Long bộ đại quân Vu Trường Không phía trên giằng co. Song phương khí thế đều rất đủ, không ai nhường ai. Bạo Long bộ phó tướng Đồng Chiêu cầm trong tay trường thương, chỉ phía xa Hán quân, khiêu chiến. Hắn một thân hỗn độn cảnh trung kỳ tu vi toàn lực phóng xuất ra, hướng phía Hán quân ép đi. Hán quân bên này, ba tên tứ tinh đạo quân, Phát Hải, Tiến Xích Hà, Trung Quỷ, đồng thời ra khỏi hàng, mặt tướng xin chiến. Thương Sách vừa cười vừa nói, Trung Quỷ từ khi thụ phong tứ tinh đạo quân đến nay, còn chưa xuất thủ qua, hai người các ngươi cũng không cần cùng hắn tranh đoạt, một trận chiến này chấp cứ giao cho Trung Quỷ xuất mã. Trung Quỷ đại hỉ, mặt tướng linh mệnh. Chợt, hắn một cái dậm chân, xuất hiện tại hai quân trước trận, cùng kia Đồng Chiêu đứng đối mặt nhau. Đại Hán trấn tiên tư tứ tinh đạo quân Trung Quỷ, đến đây xem ngươi. Đang khi nói chuyện, Trung Quỷ đem hắn nói tổ cảnh đại viên mãn pháp lực phóng xuất ra, cường hành uy áp mảy may cũng không kiêng kỵ ép hướng Đồng Chiêu. Đồng Chiêu thấy thế, cười nhạo nói, ngươi một cái nói tổ cảnh đại viên mãn tiểu bối, cũng dám cùng bản tướng quân so đấu uy áp. Ngươi cũng xứng. Chợt, Đồng Chiêu thể nội pháp lực thôi động, một thân uy áp càng hơn trước kia, giống như thực chất đồng dạng, ép hướng Trung Quỷ. Trung Quỷ cười ha ha lấy, giống nhau lấy uy áp đối lập. Trong lúc nhất thời, giữa hai người không trùng, không ngừng vang lên tiếng nổ đùng đoảng, không khí đều phảng phất muốn bị tạc chết đồng dạng. Uy áp giao phong một nháy mắt tiến vào gay cấn, trong nháy mắt liền quyết ra thắng bại. Chỉ thấy Đồng Chiêu mặt đỏ bừng, sau đó một ngụm huyền huyết phun ra. Hắn kinh hãi nhìn xem đối diện Trung Quỷ. Ngươi không phải người hô, vì sao có thể lấy nói tổ cảnh uy áp phá bản tướng quân hỗn độn cảnh uy áp? Cái này ngươi làm như thế nào? Trung Quỷ cười ha ha nói, bởi vì ngươi đồ ăn nha. Trung Quỷ một câu lập tức nhường Đồng Chiêu biến đỏ ấm lên. Hoa nha nha, bản tướng quân hôm nay không giết người, thế không làm người. Chật, trong cơ thể hắn công lực phi tốc vận chuyển, cả người bắn lên, nhân thương hợp nhất tựa như một đầu cự long, hướng phía Trung Quỷ đánh tới. Trung Quỷ tiểu nhi, đi chết đi. Âm thanh chưa tới, người tới trước. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, Đồng Chiêu đã đỉnh thương giết tới Trung Quỷ trước mắt. Trung Quỷ đục không xem ra gì, chỉ là lấy tay vỗ, một bàn tay đập vào cán thương phía trên. Chật, Đồng Chiêu liền người mang thương, cùng một chỗ bị đánh bay. Đồng Chiêu toàn lực ra tay, phản bị thương nặng, bị Trung Quỷ một bàn tay đập liền người mang thương trên không trung xoay tròn lấy rút lui mà quay về. Thật vất vả ổn định thân hình, đang muốn nói hai câu cho hạ giận, chợt thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, chính là Trung Quỷ lần nữa giết tới. Trung Quỷ trưởng lên trường rơi, đập vào Đồng Chiêu trên đỉnh đầu. Một đoàn huyết vụ dâng lên, hỗn độn cảnh trung kỳ Đồng Chiêu, tốt nguyên địa dâng lên một đoàn to lớn nói tiêu thiên tượng. Một kích thành công, Trung Quỷ chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn đối diện Bạo Long bộ chủ tướng Khổ Song. Có dám đến cùng nào đó một trận chiến? Khổ Song hừ lạnh một tiếng, hơi lắc người liền tới Trung Quỷ đối diện. Có gì không dám? Ngươi một cái nói tổ cảnh tiểu bối đều không sợ chết, bản tọa sao có thể không thành toàn ngươi? Khổ Song lấy tay lấy ra một chiếc đũa lớn, quát lạnh nói, Trung Quỷ, ngươi giết ta ái tướng, hôm nay định để ngươi chết không có chỗ chôn. Dứt lời, trong tay chiến truy đột nhiên nện xuống, một đạo to lớn truy ảnh đột nhiên xuất hiện, hướng phía Trung Quỷ đập tới. Một truy ném ra về sau, Khổ Song lạnh lùng nhìn xem Trung Quỷ, một truy này hắn trọn vẹn dùng chín thành pháp lực, chính là hỗn độn cảnh hậu kỳ cũng có thể một truy nện thành tạt bã, huống chi đối diện cái này Trung Quỷ, vẹn vẹn chỉ có nói tổ cảnh. Khổ Song đối với mình một truy này tràn đầy lòng tin. Một bên khác, đối mặt cự truy nện xuống, Trung Quỷ bình thản ung dung, dường như cái này kinh thiên động địa một truy chỉ là tiểu nhi chấp truy chơi đùa. Chỉ thấy Trung Quỷ tiện tay một chút, một thanh to lớn trường kiếm màu vàng nóng đống nhiên xuất hiện, sau đó hướng phía kia cự truy chém tới. Cả hai rất nhanh tương giao, vang một tiếng vang thật lớn qua đi, cự truy bị một kiếm chặn phá, sau đó trường kiếm thế đi chưa giảm, vẫn như cũ hướng phía trước Khổ Song chém tới. Khổ Song kinh hãi, cuốn quýt ở giữa hai tay kết động, đánh ra từng đạo pháp thuẫn hộ tại trước người. Trường kiếm liên phá hơn 10 đạo hộ thuẫn về sau, mới khả năng kiệt tán đi. Khổ Song lòng còn sợ hãi, hắn hoảng sợ không hiểu nhìn phía xa Trung Quỷ, vạn vạn nghĩ không ra, người này tiện tay một kích, cư nhiên như thế cường hành. Trung Quỷ cười ha ha lấy, ngươi không phải muốn tới giết ta sao? Đến đánh ta a. Khổ Song mặc dù đáy lòng kinh hãi, lại không cam lòng tại dưới trướng tướng sĩ trước mặt ném đi mặt mũi, chợt hắn quát lên một tiếng lớn, thể nội pháp lực bị chuyển, một cỗ cường đại pháp lực ba động từ hắn thân thể truyền ra. Phục hồi truy. Quát to một tiếng về sau, Khổ Song một tay nắm truy, tựa như hổ đói nhào dê đồng dạng, phóng tới Trung Quỷ. Trung Quỷ thấy thế, nhếch miệng lên, đến hay lắm. Chợt, Trung Quỷ thân hình lấp lóe, tại nửa đường đem Khổ Song ngăn lại. Khổ Song hoảng hốt, đã thấy tới Trung Quỷ đơn trưởng vô xuống, trưởng phong gào thét, thẳng đến Khổ Song mặt mà đi. A, Khổ Song chỉ cảm thấy nghiêm mặt bên trên đau xót, hét thảm một tiếng, ngay sau đó bất tỉnh nhân sự. Mà ở phía dưới Bạo Long bộ đại quân trong mắt xem ra, lại là từ gia chủ đem Khổ Song, bị cái kia gọi Trung Quỷ đạo nhân, một bàn tay đập thành một đoàn huyết vụ, tại chỗ bỏ mình. Nguyên địa dâng lên một đoàn to lớn nói tiêu thiết tượng. Khương Sách nhìn xem một màn này, trầm giọng hạ lệnh, toàn quân xuất kích, giết cho ta hắn không chừa mảnh giáp. Được Khương Sách mệnh lệnh về sau, dưới trướng 11 triệu hán quân, tựa như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, ngao ngao kêu hướng về phía Bạo Long bộ phật binh. Giết cho lên. Khương Sách đạm mạc nhìn xem dưới trướng hán quân chém giết. Khởi binh đến nay, đại chiến hơn ngàn lần, mới có được như hôm nay đại hán tiên triều. Chết tại Khương Sách trước mắt đế binh không dưới vạn ức, như trước mắt loại này, chỉ có thể coi là tiểu tràng diện. Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Trận này giết chóc, một mực kéo dài 7 canh giờ. 7 canh giờ qua đi, trên chiến trường lại không một cái còn sống Bạo Long bộ phật binh. Đốt, ngài dưới trướng quân đoàn hợp lực hoàn thành một trận nói giai tứ tinh chiến tranh phó bản, độ hoàn thành 5 ngôi sao, đánh giết tứ giai đạo binh 10 triệu, đánh giết tam giai đạo binh 1 ức. Kết toán thu hoạch được tiên đế trị 8 triệu ức, trước mắt tiên đế chỉ 1119, 28 vạn ức. Rốt cục gom góp 10 triệu ức tiên đế đáng giá. Nghe hệ thống mỹ diệu thanh âm nhắc nhở, Khương Sách trực tiếp mở ra hệ thống bảng, tốn hao 10 triệu ức tiên đế trị, mua một chương ngũ tinh đạo quân chuyển chức thẻ. Lúc này còn thừa lại tiên đế trị 119, 28 vạn ức. Tay cầm ngũ tinh đạo quân chuyển chức thẻ, Khương Sách quay đầu nhìn về phía sau lưng Đông Đạo tiên tướng, tự hỏi cái này tờ thứ nhất ngũ tinh đạo quân chuyển chức thẻ, hẳn là giao cho ai đến. Chương 416, thiết quải lý nhập hỗn độn cảnh. Chương 416, thiết quải lý nhập hỗn độn cảnh cuối cùng, Khương Sách đem ánh mắt như ngừng lại thiết quải lý trên thân. Thiết quải lý, ngươi qua đây. Thiết quản lý từng bước một đi đến Khương Sách trước người con xuống. Thiết quản lý, bái kiến bệ hạ. Thiết quản lý, hôm nay chấm ban thưởng ngươi một phen cơ duyên. Chợt, Khương Sách đem trong tay ngũ tinh đạo quân chuyển chức thẻ đập vào thiết quản lý trên bờ bay. Chỉ một thoáng, thiết quản lý tu vi bắt đầu tăng vọt, chỉ là đảo mắt công phu liền tăng lên tới hôn nguyên đại la kim tiên cảnh, nhưng mà tăng vọt chi thế không có chút nào chậm lại, vẹn vẹn trong nháy mắt lại đã tăng tới chuẩn thánh hậu kỳ, thánh nhân cảnh sơ kỳ, thánh nhân cảnh đại viên mãn, hôn nguyên thánh nhân, thánh vương cảnh sơ kỳ, thánh vương cảnh đại viên mãn. Nói tổ cảnh đại viên mãn, hỗn độn cảnh, cuối cùng như ngừng lại hỗn độn cảnh đại viên mãn. Cảm thụ được thể nội cái kia khổng lồ pháp lực, thiết quản lý cực lực ngăn chặn hưng phấn, hướng về phía Khương Sách cong xuống. Thiết quản lý, bái tạ bệ hạ chúc phúc. Khương Sách nói rằng, thiết quản lý, ngươi như là đã vào hỗn độn cảnh đại viên mãn, chấm hôm nay liền tứ phong ngươi là ta đại hán tiên triều trấn tiên tư ngũ tinh đạo quân, chấm muốn ngươi về sau giúp ta đại hán mở cương thổ mở đất, lập bất thế chi công nghiệp. Thiết quản lý định hiệu tử lực. Đến tận đây, đại hán tiên triều có hạng nhất ngũ tinh đạo quân thiết quản lý. Trấn an được thiết quản lý, Khương Sách gọi Hàn Tín. Hàn Tín, bái kiến bệ hạ. Khương Sách lấy ra hổ phù, đẩy tới, Hàn Khanh, kế tiếp chấm đem đại quân giao cho trên tay của ngươi, chấm muốn ngươi 30 ngày bên trong, cầm xuống toàn bộ kiếm hổ bộ. Hàn Tín kích động tiếp nhận hổ phù, lớn tiếng nói. Hàn Tín lĩnh mệnh. Chợt, Hàn Tín cầm trong tay Khương Sách hổ phù, điều binh khiển tướng, đuổi giết tứ phương, bắt đầu thu phục kiếm hổ bộ. Bạo Long bộ. Bộ chủ gió báo vừa mới kết thúc một trận tu luyện, đi tới tiểu viện nghỉ ngơi. Mấy cái mỹ mạo thị nữ, vì hắn nắn vai đấm chân. Lúc này, một hồi tiếng bước chân rồn dập truyền đến, sau đó một cái tiểu tướng mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy vào. Bộ chủ, khổ song đại tướng quân hồn bài rách ra. Gió báo kinh hãi mà lên, chuyện gì xảy ra? Hắn không phải đi đánh giết tiêu diệt dị đoan thế lực đại hán tiên triều đi sao? Tại sao lại bỏ mình? Tiêu dị đoan thế lực mà thôi, làm sao có thể giết được khổ song? Khổ song thật là một tôn hỗn độn cảnh đại viên mãn nha. Gió báo lẩm bẩm, từ đầu đến cuối không thể tin được chính mình ái tướng sẽ bị giết. Lấy khổ song thực lực, toàn bộ Phật vực bên trong có thể giết hắn người đều lắc đắc không có mấy, làm sao lại chết ân? Đại hán này tiên triều liền mạnh như thế ư? Thế mà có thể giết khổ song, khó trách thất bảo lâm sẽ phái ta bạo long bộ xuất trình diệt hắn. Gió báo hử lạnh một tiếng. Đại hán tiên triều, dám giết ta ái tướng khổ song, thù này kết lớn. Chuyên ta khiến, lấy khiến đại tướng long không biết điểm đủ bản bộ đại quân, theo bản tọa xuất trình đại hán tiên triều. Tiểu tướng tranh thủ thời gian nắm gió báo thủ tín, tiến về thông chi đại tướng quân long không biết. Rất nhanh, long không biết liền điểm đủ đại quân, theo gió báo cùng một chỗ hướng phía đại hán tiên triều đuổi giết mà đi. Đại hán tiên triều, thiên đô trường an thành. Trải qua mấy ngày nay, Hàn Tín chỉ huy đại quân, bốn phía chinh phạt, mỗi ngày đều sẽ mở đất thổ vô số, đại hán tiên triều cương vực mỗi ngày đều đang không ngừng gia tăng lấy. Một ngày này, Hàn Tín đến báo. "Vậy hạ, đại hỉ a." Khương Sách cười nói. "Thế nào? Quân ta vẹn vẹn chỉ là dùng 23 ngày, cũng đã thu phục toàn bộ kiếm hổ bộ tất cả cương thổ, tại quốc sư Trương Giác Hiệp trợ hạ, những này cương thổ phía trên, tất cả dân chúng đều đã quy tâm đại hán tiên triều." Khương Sách cười ha ha nói. "Tốt, Hàn Khanh làm tốt." Hàn Tín lại nói. "Hiện tại, các lộ đại quân ngay tại trở về tiên đô trên đường, dự tính ngày mai giờ ngọ liền có thể toàn bộ trở về. Tốt ta, các tướng sĩ đều vất vả." Chợt, Khương Sách mở ra hệ thống bảng, bắt đầu xem xét lên. Dưới mắt đại hán tiên triều trải qua cái này hơn 20 ngày quyết trường, nhân khẩu cùng cương vực lần nữa tăng lên gấp đôi. Trong mỗi ngày kết toán tiên đế trị vượt qua 3 ức. Khương Sách hừ lạnh một tiếng. Lúc trước, Bạo Long bộ khổ song phạm ta đại hán, hôm nay rảnh rỗi, chính là hủy diệt Bạo Long bộ cơ hội tốt. Đúng lúc này, Triệu Cao đến báo. "Bệ hạ, che đậy ngày tại phương Tây dò tin tức, có đại của Bạo Long bộ Phật binh đánh tới, thẳng đến ta đại hán tiên triều mà đến. Bọn hắn dự tính tại 3 ngày sau đến ta đại hán Tây Cương, mời bệ hạ nhanh làm quyết đoán đến hay lắm, trẫm đang muốn tiến về Bạo Long bộ trả thù, bọn hắn vậy mà tự động đưa tới cửa." Khương Sách đứng người lên hạ lệnh, "Hàn Tín, truyền lệnh các lộ đại quân, thay đổi tuyến đường tiến về Tây Cương hội hợp. Trẫm muốn tại Tây Cương cùng Bạo Long bộ quyết nhất tử chiến." Hàn Tín lĩnh mệnh. Chợt, Hàn Tín từng đạo ý chỉ truyền ra ngoài, lấy khiến các bộ đại quân thay đổi tuyến đường tiến về Tây Cương hội sư. Khương Sách thì tự linh đóng tại Tiên Đô Trường An thành bộ hạ, tiến về Tây Cương mà đi. 2 ngày sau, đại hán Tây Cương đổ đục bốn địa. 11 đường đại quân tuần tự đi vào, các chủ tướng đến đây gặp mặt Khương Sách. Lại một ngày sau, Bạo Long bộ đại quân đến. Song phương tại đồ lăn lộn bồn địa trên không, đứng đối mặt nhau. Bạo Long bộ bộ chủ gió báo, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem đối diện hán quân. Đây chính là đại hán tiên triều. Lại có một tôn hỗn độn đại viên mãn cao thủ, khó trách có thể chém giết khổ song tướng quân. Một bên phó tướng Long không biết cũng cảm thán nói, làm nghe dị đoan thế lực, đem bất quá thánh vương cảnh, vì sao đại hán này tiên triều, lại có thể kéo ra cường đại như vậy một chi đội ngũ đi ra. Chợt, Long không biết lại nói. Bộ chủ, mặt tướng cùng khổ song tướng quân mau tới thân sau, mặt tướng sống chung khổ song tướng quân báo thủ, mời bộ chủ đáp ứng nhường mặt tướng tiến về khiêu chiến. Long không biết trầm tư, đối diện Hán quân tu vi cao nhất chính là một cái chống phải trượng tên quẻ, tu vi mặc dù đạt đến hỗn độn cảnh đại viên mãn, nhưng là thực lực tất nhiên có hạn. Dù sao cũng là thân thể không chọn vẹn hạng người. Mà Long không biết giống nhau hỗn độn cảnh đại viên mãn tu vi không nói, còn chính bảo thịnh niên đỉnh phong. Có Long không biết xuất mã, nhất định có thể chém giết cái này sơn núi tử. Nghĩ tới đây về sau, gió báo nhẹ gật đầu nói rằng: "Tốt, liền cho phép ngươi xuất chiến, cần phải ra tay lưu loát, thống thống khoái khoái đem đối diện Hán quân đánh bại." Bản tọa đã không kịp chờ đợi mong muốn giết sạch trước mắt chi này Hán quân là khổ song tướng quân báo thủ. Long không biết ôm quyền lĩnh mệnh, là bộ chủ. Chợt, Long không biết sách ngược trường thương, một cái dậm chân xuất hiện ở hai quân trước trận, trường thương trong tay của hắn chỉ phía xa Hán quân. Phật môn bạo Long bộ đại tướng quân Long không biết ở đây, các ngươi ai đến đánh với ta một trận? Đang khi nói chuyện, hắn một thân hỗn độn cảnh đại viên mãn pháp lực, toàn bộ phóng xuất ra, hướng phía Hán quân ép đi. Sau đó, trường thương trong tay của hắn còn chỉ Hán quân, ta bạo Long bộ khổ song tướng quân, là bị các ngươi ai giết chết? Kẻ giết người, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Long không biết một bên nói lời này, một bên nhìn chòng chọc vào Hán quân trong trận doanh thiết quản lý. Tại Long không biết xem ra, nhất định là cái này hỗn độn cảnh đại viên mãn sơn núi tử, mang theo một đám người vây giết khổ song. Nếu không lời nói, chỉ bằng mượn trước mắt Hán quân chút thực lực ấy, tuyệt đối không cách nào giết chết khổ song. Hán quân bên này, đối mặt Long không biết khiêu khích, ba tên tứ tinh đạo quân, Pháp Hải, Trung Quỷ, Tiến Xích Hà cùng nhau lên trước chờ lệnh xuất chiến. Trung Quỷ nói, vậy hạ, người này đã tự xưng muốn vì khổ song báo thủ, như vậy trận chiến này lẽ ra phải do mặt tướng ra mặt sẽ hắn. Thương Sách cười nói, tốt, theo ý ngươi, trận chiến này từ Trung Quỷ tướng quân xuất chiến, cho cái này Long không biết một cái cơ hội trả thù. Trung Quỷ đại hỉ, mặt tướng linh mệnh. Chợt, Trung Quỷ một cái dậm chân xuất hiện ở hai quân trước trận, cùng Long không biết xa xa đối lập, đại hán trấn tiên tư, tứ tinh đạo quân Trung Quỷ, đến đây chiến ngươi. Long không biết vốn cho rằng đại hán tiên triều lại phái cái kia hỗn độn cảnh đại viên mãn sơn núi tử ra mặt, bạn không nghĩ tới sẽ là một cái chỉ có nói tổ cảnh đại viên mãn đạo nhân ra mặt nên chiến chính mình. Long không biết cười lạnh nói, bọn chuột nhắt, an dám xem nhẹ bản tướng quân. Thế mà chỉ phái một gã nói tổ cảnh ra mặt cùng ta tác chiến.